Chương 58, đại trướng thương nghị hai Lý Khắc đầu ngón tay vuốt ve mạ vàng roi ngựa bên trên đường vân, ánh mắt lướt qua Lý Thừa Cản căng thẳng bên mặt, rơi vào bất chỉ kính đức cương nghị trên khuôn mặt, chậm rãi mở miệng nói ý chỉ bà bá, luyện thép công xưởng lựa chọn, liền định tại Đại An cung sau trong khe núi, nơi đó địa thế ẩn nấp, có một đầu nguồn nước, thuận tiện đám thợ rèn tôi vào nước lạnh rèn đúc. Thần tuân lệnh, Tề Vương điện hạ, hết thảy mặc cho người điều khiển. Bất chỉ kính đức ôm quyền không người, tiếng như hùng trung. Lý Thừa Cản cau mày, ngữ khí mang theo vài phần lo lắng khắc đệ, Đại An cung sau chính là ta hoàng gia vườn thượng nguyện, tùy tiện thiết lập công xưởng, sợ rằng sẽ bị nguồn quan vạch tội thiện động cấm địa a. Lý Khắc gật gật đầu, đáy mắt thoáng qua một tia thông thấu, chính là bởi vì là ta hoàng gia vườn thượng nguyện, cho nên mới là tuyệt hảo chọn. Ta cùng lão đầu tử thương nghị qua, để cho hắn đối ngoại chỉ xưng Huyền Giáp quân tới ta bên này, là trợ giúp ta thao luyện thân vệ. Tiếng nói rơi xuống, Lý Thừa Cản căng thẳng lông mày chợt bẩy một cái, trong mắt lóe lên mấy phần kinh ngạc. Vất chỉ kính đức mày rậm hơi thư, bừng tỉnh cười nói Tể Vương điện hạ cao kiến. Bệ hạ yêu thương con của mình, điều động Huyền Giáp quân thao luyện điện hạ thân vệ, danh chính ngôn thuận, ai cũng tìm không ra nửa phần sai lầm. Lý Khắc nhếch miệng lên một vòng cười nhạt, đầu ngón tay còn tại nhẹ nhàng vuốt ve roi thân đường vân hoàng gia vườn thượng huyện vốn là thủ vệ sâm nghiêm, Huyền Giáp quân vào ở sau, vừa vặn mượn thao luyện chi danh phong tỏa khe núi. Công xưởng động tĩnh bị quân âm thanh che lấp, ngoại nhân cho dù là tới gần, cũng chỉ coi là các tướng sĩ đang thao luyện, tuyệt đối nghị không ra bên trong lại là rèn đúc quân giới chi địa. Lý Khắc quay đầu nhìn về phía Lý Thừa Cản, rõ ôn hòa lại ngầm chắc chắn đại ca băn khoăn luôn quan tội, tự nhiên cũng liền không thể nào nói đến. Lý Thừa Cản sắc mặt hơi thả lỏng, mím chặt khóe miệng giãn ra một chút, lại vẫn cao mày nói thế nhưng là công xưởng cần có quan sát, than thủi, tất cả đều là đại tông vật, những vật này qua lại vận chuyển, khó tránh khỏi sẽ dẫn tới sự chú ý của người khác. Đại ca yên tâm. Lý Khắc ánh mắt chìm xuống, ngữ khí nhiều hơn mấy phần quả quyết. Quan sát cùng than thủi đều biết xen lẫn trong quân lương chuyển vận trong đội xe, ngoại tầng dùng bao tải bọc lấy nô, bên trong ngầm nguyên liệu. Đến nỗi nguồn nguyên liệu, liền giao cho lao đầu tử. Chính trực Huyền Giáp quân vốn là có tự động rèn đúc binh khí chi lệ, chẳng có gì lạ. Bất chỉ kính đức vỗ ngực một cái, lớn tiếng phụ họa Tề Vương điện hạ nói cực phải. Huyền Giáp quân bên trong từ đưa rèn vương, chọn mua nguyên liệu vốn là Huyền Giáp quân lệ cũ, cho dù là hộ bộ kiểm tra đối chiếu sự thật, cũng chỉ sẽ làm là trong quân thông thường chi tiêu, tuyệt đối nghị không ra cùng Tề Vương điện hạ bên này có quan hệ. Lý Khắc bưng lên trên bàn chén trà, cạn nhấp một hớp, ngựa khí thông dong đại ca ngươi thử nghĩ một cái, ai sẽ đem hoàng tử thân vệ thao luyện cùng Huyền Giáp quân thường quy nguyên liệu chọn mua liên hệ tới? Cho dù là có con rối có suy nghĩ, cũng chỉ sẽ làm là Huyền Giáp quân vì thao luyện thân vệ, thiện thể bổ sung rèn vương vật tư thôi. Lý Thừa Càn trầm mặc phút chốc, chậm rãi gật đầu an bài như vậy, đúng là chu đáo chặt chẽ. Chỉ là Lý Thừa Càn dương mắt nhìn về phía Lý Khắc, đáy mắt vẫn có một tí lo lắng công xưởng khởi công sau, lô hỏa cùng rèn âm thanh, cho dù là có quân âm thanh chế lớp, nếu như gặp không gió chi dạng, chỉ sợ vẫn là sẽ tiết lộ một chút ra ngoài. Đại ca ngươi cứ việc yên tâm. Lý Khắc đáy mắt thoáng qua một tia giảo hoạt, khóe miệng ý cười sâu hơn. Ta sẽ phái người tại công xưởng bốn phía xây lên cao lớn thổ kháng tường đây, trên tường che lấy dày thảo, vừa có thể cách âm, lại có thể che đậy lô hỏa. Hơn nữa rèn sẽ chỉ ở ban ngày quân doanh thao luyện kịch liệt nhất thời điểm tiến hành, ban đêm chỉ làm dung sắt, phối liệu việc tinh tế, động tĩnh cực nhỏ. Bất chỉ kính đức ở một bên nói bổ sung lão phu sẽ lại lệnh các tướng sĩ tại bên ngoài tường rào nhiều thiết lập mấy chỗ nổi chống điểm, thao luyện thời điểm tiếng chống chấn thiên, cho dù là có một chút lẻ tẻ động tĩnh, cũng sẽ bị tiếng chống đắp lên cực kỳ chặt chẽ, nửa phần cũng không truyền tới khe núi bên ngoài. Lý Thừa Càn nhìn chăm chú Lý Khắc đáy mắt chắc chắn, nếu chặt lông mày cuối cùng triệt để giãn ra, ngựa khí hòa hoãn mấy phần khác đệ tất nhiên suy nghĩ chu toàn như thế, vậy đại ca ta liền lại không băn khoăn. Tiếp lấy Lý Thừa Càn lời nói xoay chuyển, mang theo vài phần nghi ngờ nói chỉ là chuyện này giao cho ngươi cùng mất chỉ tướng quân xử trí liền tốt, ngươi tại sao muốn cố ý báo cho ta biết? Lý Khắc nhìn về phía Lý Thừa Càn, thần sắc trịnh trọng nói đại ca ngươi là đồng cung thái tử, chuyện này mặc dù từ ta cùng ý chỉ bá bá bố trí, nhưng mà ngươi có hiểu rõ tình hình quyền lợi. Người ta huynh đệ đồng tâm, vốn là nên không có chút nào bí mật có thể nói. Lý Thừa Càn nghe vậy khẽ giật mình, trầm mặc một lát sau, nhếch miệng lên một vòng rõ ràng ý cười khắc đệ, ngươi có lòng. Lý Khắc thả xuống chén trà, tiếp tục nói lại nói, ta cũng không khả năng biết Thiên Thiên đóng giữ quân doanh, lúc ta không có ở đây, còn cần dựa vào đại ca hao tổn nhiều tâm trí lưu ý. Lý Thừa Càn đưa tay vô vô Lý Khắc vai, ngựa khí khẩn thiết ngươi yên tâm chính là, lúc không có ngươi, công xưởng bên này ta sẽ đi thêm trông nom, tuyệt không để cho người ta quấy rầy đại sự của chúng ta. Bất chỉ kính đức ở một bên cười ha ha, có hai vị điện hạ ở chỗ này tọa chấn, lại thêm Huyền Giáp quân thiết huyết thủ hộ, cái này khe núi công xưởng chính là tường đồng bách sắt. Lão phu này liền điểm binh xuất phát, trong vòng 3 ngày nhất định phải khe núi tường vây vững vàng đứng lên. Hảo, chuyện này vậy làm phiền ý chỉ bà bá. Lý Khắc đứng dậy ôm quyền, ngựa khí cung kính. Bất chỉ kính đức ôm quyền không người, tiếng như hồng trung Tề Vương điện hạ yên tâm, lão phu định không có nhục sứ mệnh. Nói xong quay người liền muốn rời đi. Ý chỉ bá bá chờ một chút. Lý Khắc đống nhiên mở miệng gọi lại bất chỉ kính đức. Bất chỉ kính đức quay người nghi hoặc hỏi Tề Vương điện hạ còn có cái gì phân phó. Lý Khắc vừa cười vừa nói ý chỉ bá bá, ta nghị huấn luyện một chi trọng kỵ, còn xin ý chỉ bá bá có thể từ trong Huyền Giáp quân lưu vài tên hảo thủ, giúp ta thao luyện thân vệ. Bất chỉ kính đức nghe vậy, mày rậm dương lên, trong mắt lóe lên mấy phần khen ngợi cùng hưng phấn, lớn tiếng đáp điện hạ muốn luyện trọng kỵ. Hảo. Huyền Giáp quân am hiểu nhất công thành phá trận, dưới trướng chính là có năng chinh tiện chiến hạ tướng. Lão phu này liền chọn 10 tên tinh nhuệ nhất bách phu trưởng lưu lại, bọn hắn tất cả đều là từ trong núi thây biển máu giết ra tới, dùng để dạy dỗ ngài thân vệ, bảo quản dạy dỗ thỏa thỏa thiết thiết. Lý Khắc đấy mắt ánh sáng lóe lên, gật đầu nói làm phiền ý chỉ bà bá. Bất quá ta muốn cũng không phải chỉ có thể xung phong mã phu, mà là có thể đem huyền giáp quân kỵ chiến chi thuật, hiệp đồng chi pháp đều truyền thụ cho giáo đầu. Ta thân bệ, tương lai vừa có thể vượt qua ngựa đạp địch, cũng muốn có thể xuống ngựa bảo hộ doanh, tương lai muốn trở thành một chi một mình đảm đương một phía quân đội. Tề Vương điện hạ yên tâm. Vất chỉ kính đức vô bộ ngực cam đoan. Lão phu chọn lựa người, người người hiểu trận hình, thông chiến thuật, không chỉ có thể dạy kỵ xạ chém giết, còn có thể truyền thụ ban đêm buôn tập chi pháp, bảo quản đem điện hạ thân vệ luyện so huyền giáp quân duệ tốt còn tinh nhuệ hơn. Lý Thừa Càn ở một bên nhìn xem hai người, trong mắt thoáng qua mấy phần suy tư, xen vào nói khác đệ muốn luyện trọng kỵ. Trọng kỵ cần có ngựa, giáp trụ cùng với binh khí, thế nhưng là một bút rất lớn chi tiêu, phụ hoàng chỉ cấp ngươi một tháng lương đồng quân giới, ngươi làm sao có thể chịu đựng được. Chương 59, đại trướng thương nghị ba đại ca, ngươi cũng đừng quên chúng ta rượu sinh ý mắt thấy ngày mùa hè sắp tới, ta lại thêm mấy cái cọc sinh ý, nhất định có thể vững vàng chống đỡ cục diện. Lý Khắc cười nói. Vất chỉ kính đức hai mắt tỏa sáng, bước nhanh đến phía trước nắm ở Lý Khắc đầu vai, lớn tiếng hỏi điện hạ, ngài còn có khắc kiếm tiền phương pháp? A. Vĩ chỉ bá bá cũng có hứng thú. Lý Khắc nhíu mày trêu ghẹo nói, đó là tự nhiên. Vất chỉ kính đức vỗ đầu vai của hắn cao giọng cười to. Điện hạ ngài có chỗ không biết, ngài cất cái kia phá trận xuân, bây giờ tại Trường An sớm đã là chạm tay có thể bỏng. Hai ngày này chúng ta doanh thu, ít nhất cũng chất thành tiểu sơn. Rượu kia tuần hậu kéo dài, vào cổ họng trở về cam còn không lên đầu, võ tướng vân quý, văn thần nhã sĩ, cái nào không cấp truy phủng. Điện hạ, chúng ta hợp tác đến ăn ý như vậy, lui về phía sau có cái gì tốt đường đi, nhưng ngàn bạn phải mang lên lão phu a. Ha ha ha, vĩ chỉ bá bá ngươi yên tâm, chờ ta an bài thỏa đáng, thứ nhất liền thông chi ngươi. Lý Khắc cao giọng cười to, sau đó lời nói xoay chuyển lại nói, đúng, đêm qua ta đã đáp ứng xuống lao đầu tử, về sau muốn quanh năm cho hắn cung cấp rượu, chuyện này còn phải làm phiền bá bá thông báo bên kia một tiếng. Điện hạ ngài chỉ quản giải sầu, chuyện này quân ở lao phu trên thân. Vất chỉ kính đức vô bộ ngực đáp ứng. Một bên Lý Thừa Càn đã sớm kìm nén không được, tiến tới góp mặt tràn đầy hưng phấn nói khắc đệ, lần này lại là cái gì nghề nghiệp? Mau nói đi nghe một chút. Đại ca đừng nóng đội, đến lúc đó gặp mặt sẽ hiểu. Lý Khắc ra vẻ thần bí nở nụ cười. Chúng ta trước tiên đem rèn đúc vũ khí sự tình làm thỏa đáng, chờ ta bên này chuẩn bị ổn thỏa, liền mang đại ca đi nhìn cái mới mẻ. Lý Thừa Càn bị Lý Khắc treo đủ khẩu vị, nhịn không được đưa tay đập Lý Khắc cánh tay một chút, cười mắng ngươi tiểu tử này, bây giờ vậy mà học được thừa nước đục thả câu. Thôi thôi, tả hữu cũng không kém mấy ngày này, ta liền đợi đến ngươi kinh hỉ chính là. Vất chỉ kính đức ở một bên vuốt râu cười to, úng thanh nói Tề Vương điện hạ yên tâm, thung lũng kia công xưởng từ đây, trong vòng 3 ngày nhất định đột ngột từ mặt đất mọc lên. Chờ tương xây thỏa đáng, chúng ta lập tức khởi công rèn đúc, trước tiên cho ngài đám thân vệ chế tạo một nhóm binh khí tiện tay áo giáp, cũng tốt để cho bọn hắn sớm ngày luyện được hiển hách uy phong. Lý Khắc gật đầu, đáy mắt thoáng qua một vòng sắc bén hàn mang ý chỉ bá bá nói cực phải. Vũ khí chính là lập quân gốc dễ, chúng ta tất nhiên muốn luyện trọng kỵ, binh khí áo giáp liền muốn làm đến đã tốt muốn tốt hơn, nhất thiết phải làm đến không thể phá bỡ. Nguyên liệu vận chuyển sự tình, còn cần làm phiền bá bá hao tổn nhiều tâm trí, tuyệt đối không thể ra nửa phần sai lầm. Điện hạ ngài chỉ quản yên tâm. Vất chỉ kính đức lần nữa vũ bộ ngực nhận lời nói lao phu bây giờ liền đi điều binh khiển tướng, làm thỏa đáng chuyện này. Tiếng nói vừa ra, hắn dường như lại nghĩ tới cái gì, vội vàng nói bổ sung đến nội cho bệ hạ cung cấp rượu chuyện. Lao phu trở về liền phân phó tử phường, mỗi ngày tinh tuyển thượng đặng phá trận xuân, dùng bịt kín vò rượu cẩn thận sắp xếp gọn, lặng yên không một tiếng động đưa vào cung đi, bảo đảm sẽ không để người chú ý. Lý Khắc cười chắp tay nói làm phiền ý chỉ bá bá. Chờ công xưởng bước vào quỹ đạo, ta lại mời đại ca cùng bá bá nhóm cùng tham quan chúng ta tân sinh ý. Vất chỉ kính đức thời mở nở nụ cười, ố quyền không người nói điện hạ khách khí. Lao phu này liền cáo tử, 3 ngày sau đó, lao phu sẽ làm cho thung lũng kia tưởng vây vững vững vàng vàng đứng lên. Nói xong, hắn quay người sải bước rời đi, áo giáp âm vang vang rội, kèm theo một cỗ sa trường lao tướng dũng manh chi khí. Trong đại trướng chỉ còn dư Lý Khắc cùng Lý Thừa Càn hai người. Lý Khắc nhìn về phía hắn, mỉm cười hỏi đại ca, hôm qua tại trong quân doanh này trải qua như thế nào? Lý Thừa Càn nghe vậy, trừng mắt liếc hắn một cái, tức giận nói ngươi nói như thế nào? Suýt nữa đem ta cho mệt mỏi tan thành từng mảnh. Bất quá liền chạy vài vòng, liền thở hổn hển, còn bị đám kia lâu năm lão binh vụng trộm dễ cận, thực sự là mất hết đông cùng mặt mũi. Lý Khắc đầu tiên là sững sờ, lập tức cười nhẹ lên tiếng đại ca ngươi quen thuộc liền tốt, ta thế nhưng là tại trước mặt mẫu hậu chủ bộ ngực, nói ngươi chắc chắn có thể tiếp tục kiên trì, ngươi cũng đừng bảo ta mất mặt ta. Lý Thừa Càn nghe vậy dừng một chút, đáy mắt lại thoáng qua mấy phần không cam lòng bất quá ngươi khoan hay nói, chạy thời điểm mặc dù mệt đến muốn mạng, thế nhưng là nghe rung trời kia tiếng la giết, trong đầu lại thiêu đến hoảng, vậy mà sinh ra mấy phần không muốn dừng lại ý niệm. Lý Khắc đáy mắt ý cười càng đậm bậy thì đúng rồi. Đại ca là ngươi tương lai đại đường thiên tử, lão đầu tử là lập tức hoàng đế, ngươi trong xương cốt vốn là nên có phần này thiết huyết khí. Lý Thừa Càn bị hắn lời này thổi phồng đến mức bên tai đỏ, giả vờ giận lấy đưa tay đập hắn một chút liền miệng ngươi ngọn. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngươi cái này thân vệ doanh thao luyện biện pháp, ngược lại là cùng ta đại đường bình thường quân đội rất khác nhau, nhìn xem càng hung, ác hơn. Lý Khắc thu hồi ý cười, ngữ khí chỉ mấy phần bình thường thao luyện, không luyện được thiết huyết duyệt tốt. Cho nên ta để cho ảnh vệ tới thao luyện bọn hắn tương lai cái này một số người, nhưng là muốn đi theo ta trên chiến trường, bọn hắn bảo vệ là đại đường vạn dặm cương thổ, phòng thủ chính là phụ hoàng thiên thu cơ nghiệp, tự nhiên muốn vào chỗ chiến luyện. Lý Thừa Càn nụ cười trên mặt phai nhạt mấy phần, ngựa khí trầm trọng nói ảnh vệ thủ đoạn, cùng phụ hoàng ám vệ không khác nhau chút nào, cũng là liều mạng sát chiêu. Dùng tại trên thân vệ doanh thao luyện, sợ là muốn hao tổn không thiếu tướng sĩ. Lý Khắc đầu ngón tay chống đỡ lấy mạ vàng roi ngựa roi chuôi, trầm giọng nói hao tổn là khó tránh khỏi, nhưng mà có thể lưu lại mới thật sự là có thể lên chiến trường duệ sĩ. Ta muốn để bọn hắn, mặc kệ là mã chiến vẫn là lục chiến, đều có thể lấy 1:10, vừa có thể dục ngựa xung kích phá địch trận, cũng có thể chém giết gần người hộ chủ soái. Hắn dương mắt nhìn về phía Lý Thừa Cản, ánh mắt sắc bén như phong đại ca, chiến trường cho tới bây giờ đều không phải là nhân từ chi địa. Nhân từ đối với địch nhân, chính là tàn nhẫn với mình. Hôm nay ở trường trên sân thụ nhiều một phần đắng, sau này trên chiến trường liền có thể sống lâu một mạng. Lý Thừa Cản trầm mặc gật đầu, giữa hai lông mày thần sắc lo lắng dần dần tan đi, ngược lại thêm mấy phần nghiêm nghị. Ngươi nói rất đúng, là ta nghĩ đến quá nông cạn. Tương lai những thứ này tướng sĩ lao tới xa trường, mỗi nhiều một phần bản sự, liền có thể thiếu một phân chôn xương tha hương khả năng. Cho nên nói, đại ca ngươi cũng muốn cỡ nào thao luyện. Lý Khắc Ngữ khí trịnh trọng nói, ta Đại Đường cùng Đột Quyết tất có một trận chiến, đến lúc đó đệ đệ mang theo ngươi sóng vai giết địch, kiếm được đầy trời quân công, giúp ngươi ngồi vững vàng cái này thái tử chi vị. Lý Thừa Càn nghe vậy khẽ giật mình, lập tức ngửa đầu cười to, giữa lông mày nhiễm lên mấy phần thiếu niên khí phách hảo. Vậy liền quyết định, đến lúc đó ngươi ta huynh đệ hai người sóng vai, nhất định phải gọi Đột Quyết Thiết Kỵ nghe tin đã sợ mất mật, dương ta Đại Đường quốc uy. Lý Khắc nhìn qua Lý Thừa Càn đấy mắt đốt quang, cũng đi theo cao giọng nở nụ cười, đưa tay trọng trọng vỗ bả vai của hắn một cái, một lời đã định. Đến lúc đó ngươi ta huynh đệ kể vai chiến đấu, nhìn cái kia Đột Quyết tiểu nhi như thế nào chạy trối chết. Lý Thừa Càn bị Lý Khắc nói đến trong lòng nóng bỏng, siết chặt nắm đấm nói hảo, ta nhất định sẽ không cô phụ lời ngày hôm nay. Lui về phía sau thao luyện, ta tuyệt không lười biếng nửa phần. Chương 60, võ hổ thao luyện trình. Luật chỉ hai người Lý Khắc vô vô Lý Thừa Càn bả vai, nhẹ nhàng nói, đại ca, đi thôi, chúng ta đi võ đài xem. Hai người sóng vai đi ra đại trướng, giáo trường ồn ào náo động cuốn lấy đầy trời bụi đất đập vào mặt. Giáo trường đám thân vệ trần trụi cánh tay, riêng phần mình nắm lấy một sóc 22 tướng bác, chiêu thức ngoan lệ, quyền cước tấn công trầm đủ âm thanh liên tiếp. Lý Thừa Càn ngừng chân trông về phía xa, nhìn qua các tướng sĩ chiến đấu lúc dũng mãnh chi tư, bên hai hét hò hình như có ngàn quân chi lực, để cho hắn vừa rồi thao luyện sau, lưu lại mấy phần mỏi mệt vậy mà tiêu tan hầu như không còn. Lý Thừa Càn nhịn không được siết chặt nắm đấm, cảm thán nói, thực sự là hảo một bộ hổ lang chi thế a. Lý Khắc lần theo ánh mắt của hắn nhìn lại, trong mắt lóe lên một vòng khen ngợi, loạn thế làm dùng trọng điện, cường binh cần dựa vào ngoan luyện. Những thứ này các tướng sĩ cũng là đinh thúc tuyển chọn tỉ mỉ đi ra ngoài hạt giống tốt, bây giờ rèn luyện được càng ác, sau này lao tới chiến trường mới càng có việc xuống sức mạnh. Đinh Vũ cùng Từ Kỳ thấy hai người đến đây, đội vàng bước nhanh về phía trước, không mình hành lễ điện hạ, thái tử điện hạ. Lý Khắc khẽ gật đầu, đối với Từ Kỳ nói, Từ Kỳ, đinh thúc mỗi ngày đi theo ở bản vương bên người, trong khoảng thời gian này thân vệ doanh thao luyện liền muốn khổ cực ngươi. Từ Kỳ nghe vậy, ổn quyền trầm giọng đáp, điện hạ nói quá lời. Có thể vì điện hạ phân ưu, chính là thuộc hạ suốt đời vinh hạnh, tại sao khổ cực mà nói? Đinh Vũ cũng tới phía trước một bước, cất cao giọng nói, điện hạ yên tâm, thân vệ doanh thao luyện một ngày cũng đánh gãy sẽ không rơi xuống. Không ra 3 tháng, nhất định có thể luyện thành một chi duệ không thể đỡ thiết quân. Lý Khắc ánh mắt đảo qua trên giáo trường các tướng sĩ mồ hôi đổ như mưa thân ảnh, chậm rãi nói, Đinh Vũ, bất chỉ tướng quân sẽ theo trong huyền giáp quân điều động 10 tên tinh nhuệ trọng kỵ, đến đây trợ giúp thân vệ doanh thao luyện, ngươi cùng Từ Kỳ cỡ nào an bài? Đinh Vũ nghe vậy, lúc này không người, trong thanh âm tràn đầy không ức chế được phân chấn mặt tướng vân mệnh, nhất định cùng Từ Kỳ thỏa đáng xử trí, tuyệt sẽ không cô phụ điện hạ sở thác. Từ Kỳ cũng là mặt lộ vẻ vui mừng, phụ họa nói, điện hạ anh minh, có huyền giáp quân tương trợ, trong vòng 3 tháng nhất định có thể luyện ra một chi thiết huyết quân. Lý Khắc chợt nhớ tới ở trường chàng không nhìn thấy Trình Sử Mặc cùng Ý Chỉ Bảo Lâm, không khỏi hỏi, Trình Sử Mặc cùng Ý Chỉ Bảo Lâm đi đâu? Đinh Vũ không người hồi bẩm, bẩm điện hạ, Vũ Hổ đang mang theo hai người bọn họ ở trường chàng một bên đơn độc thao luyện. Lý Khắc nhíu mày, khoe miệng tràn ra một vòng ngoạn vị ý cười, a, như thế nói đến, Vũ Hổ đây là muốn cho bọn hắn hai người khai tiểu táo. Từ Kỳ nhếch miệng nở nụ cười, đáp, hai cái vị này tự cao tự đại, hôm qua điện hạ rời đi sau đó liền kêu nào muốn hòa thân vệ doanh hào thủ tỷ thí, không ngờ năm chiêu không qua liền bị quật ngược trên mặt đất. Bây giờ nghĩ lại là không có cam lòng, lúc này mới quấn lấy Vũ Hổ muốn học cái kia chém giết gần người ngạnh công phu. Lý Thừa Càn vừa cười vừa nói, hai người bọn họ hôm qua thật đúng là thua chật vật, bị ngã trên mặt đất thời điểm Trình Sử Mặc giày đều bay ra ngoài một cái, trêu đến quanh mình các tướng sĩ cười vang một mảnh. Lý Khắc nghe vậy, cao giọng cười to, hai người kia tự xưng là ta Đại Đường võ tướng, sau đó lần này thật là xem như mất hết mặt mũi. Từ Kỳ ý cười càng đậm, nói tiếp, còn không phải sao, Ý Chỉ Bảo Lâm ngã xuống đất còn cứng cổ kêu la không tính không tính, là chân ta phía dưới trượt, bộ dáng kia thật là khiến người ta buồn cười. Lý Thừa Càn lắc đầu, khẽ thở dài, Ý Chỉ Bảo Lâm liền bộ dạng như vậy, đánh tiểu chính là tính tình này, thua chưa bao giờ chịu nhận thua, lúc nào cũng muốn tìm chút cớ tới qua loa tắc trách. Lý Khắc thu ý cười, đáy mắt thoáng qua một tia danh mãnh, đưa tay hướng về diễn võ trưởng phía đông chỉ đại ca, đi, chúng ta cùng nhau đi xem hai người này hôm nay bị Vũ Hổ thao luyện lấy, còn có thể hay không giống như hôm qua mạnh miệng. Hai người nói xong, liền cất bước nhắm hướng đông bên cạnh đi đến, Đinh Vũ cùng Từ Kỳ theo sát phía sau. Vừa mới chuyển qua một đạo hàng rào gỗ, Vũ Hổ cái kia như lôi đỉnh tiếng giống liền phá không mà đến, chấn người màng nhị phát run, Ý Chỉ Bảo Lâm, ngươi cái kia trường sóc mua đến giống như nương môn thêu hoa, ngươi còn như vậy mềm mại bất lực, ngày mai liền cút ngay cho ta đi nhà bếp trẻ tuổi gánh nước, không nên ở chỗ này bôi nhọ danh tiếng của phụ thân ngươi. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Trình Sử Mặc cùng Ý Chỉ Bảo Lâm cũng là quần áo ướt đẫm, tóc hai rối bời, hai người đều cầm một cây mộc sóc, đang bị Vũ Hổ bước đến liên tục lùi lại, chật vật không chịu nổi. Vũ Hổ trong tay mộc sóc, mỗi một lần quét ngang đâm thẳng, đều mang theo tiếng gió phần phật, từng chiêu độc ác, ép hai người chỉ có thể liên tiếp lui về phía sau, chật vật đón đỡ. Trình Sử Mặc cánh tay đã sớm bị chấn động đến mức run lên, rách gan bàn tay một đường vết rách, máu tươi rỉ ra nhuộm đỏ giáo cán, hắn gắt gao cắn răng không chịu buông tay, gào thét đem một sóc hung hăng thọt về phía trước. Vũ Hổ nghiêng người dễ dàng né qua, trở tay một giáo cán liền đập vào Trình Sử Mặc đầu vai. Trình Sử Mặc kêu lên một tiếng, lảo đảo suýt nữa ngã xuống đất. Úy Chỉ Bảo Lâm thấy thế, nổi giận gầm lên một tiếng, xách theo một sóc tiến lên trợ rút, lại bị Vũ Hổ một cước đạp trúng chỗ con gối bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, trong tay một sóc rời tay bay ra, lộn ra thật xa. Nhặt lên. Vũ Hổ hai mắt trợn lên, tiếng giống như sấm sét chỉ ra binh sĩ, há có thể không chịu nổi một kích như thế. Úy Chỉ Bảo Lâm gương mặt đỏ bừng lên, trán nổi gân xanh lên, hắn bỗng nhiên đưa tay xóa đi mồ hôi trên mặt cùng bụi đất, cắn răng dãy rủa đứng dậy, lảo đảo đi lục tìm cái kia cán một sóc. Lý Khắc chắp tay đứng ở hàng rào bên ngoài, quay đầu đối với Lý Thừa Cản cười nói: "Đại ca ngươi nhìn, giống như vậy rèn luyện tiếp, không cần thời gian bao lâu, hai người bọn họ liền có thể thoát thai hóa cốt. Bắt đầu từ ngày mai, đại ca cũng tới cùng một chỗ cùng bọn hắn thao luyện a." Lý Thừa Cản nghe vậy đầu tiên là sửng sở, lập tức siết chặt nắm đấm, trong mắt giấy lên sáng rực chiến ý: "Ta ở lâu đông cùng, gân cốt sớm đã chơi lười, phải nên ác như vậy hung ác rèn luyện một phen, ngày khác mới có thể cùng ngươi cùng một chỗ, sóng vai rong rổi xa trường." Lý Thừa Cản tiếng nói vừa ra, giữa sân liền truyền đến Trình Sử Mặc một tiếng kêu đau. Nguyên lai là hắn gặp Úy Chỉ Bảo Lâm rơi xuống hạ phòng, vậy mà không để ý đầu vai đau nhức, vung một sóc hướng về Vũ Hổ hậu tâm công tới. Vũ Hổ phảng phất sau lưng như mọc ra mắt, cũng không quay đầu lại, trở tay một giáo cán liền quất vào Trình Sử Mặc trên cổ tay. Trình Sử Mặc bị đau, trong tay một sóc suýt nữa tuột tay, lại vẫn là gắt gao nắm chặt, không chịu bỏ qua. Vũ Hổ xoay người, ánh mắt đảo qua hai người, ngựa khí vẫn như cũ nghiêm khắc, cũng đã thiếu đi mấy phần tức giận biết liên thủ ngăn địch, chung quy là không tính bụng về đã tới. Chỉ là các ngươi dạng này phối hợp, sơ hở trong chỗ, nếu như trên chiến trường, sớm đã trở thành quân địch thủ hạ vong hồn. Lý Khắc thấy tràn đầy phấn khởi, quay đầu đối với Đinh Vũ phân phó nói: "Đinh thúc, đi lấy một cây tiện tay một sóc tới, ta tới lĩnh giáo một chút Vũ Hổ thủ đoạn." Đinh Vũ đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức chắp tay không người, cất cao giọng nói: "Mặt tướng này liền đi lấy." Nói xong, Đinh Vũ quay người sải bước, hướng về giá binh khí phương hướng dạo bước mà đi. Chương 61, Lý Khắc cùng Võ Hổ đọ sức bất quá phút chốc, Đinh Vũ cầm một cây một sóc bước nhanh trở về, hai tay nâng đến Lý Khắc trước mặt. Lý Khắc tiếp nhận giáo, tương lượng nặng nhẹ, lập tức nhấc chân bước vào giữa sân. Vũ Hổ nghe được tiếng bước chân sau quay đầu, gặp người tới là Lý Khắc, lúc này thu chiêu thức, ôn quyền không người mà tướng bái kiến điện hạ. Trình Sử Mặc cùng Úy Chỉ Bảo Lâm thấy thế, nơi nào còn nhớ được đầu vai con gối đau nhức, vội vàng lảo đảo lui sang một bên, cùng nhau không mình hành lễ. Lý Khắc đưa tay bái xuống, ánh mắt kết thúc tại trên Vũ Hổ thân, cất cao giọng nói: "Vũ Hổ, ngươi vừa rồi dạy dỗ Trình Sử Mặc cùng Úy Chỉ Bảo Lâm hai người thủ đoạn, ngược lại là có chút ngoan lệ. Bản vương hôm nay cũng tới linh giáo mấy chiêu, ngươi không cần lưu thủ." Vũ Hổ sắc mặt biến hóa, vội vàng nói: "Điện hạ ngài vạn kim chi khu, mặt tướng sao dám?" "Đừng muốn nhiều lời." Lý Khắc đánh gãy Vũ Hổ mà nói, trong tay một sóc quét ngang, giáo nhạy bén trực chỉ Vũ Hổ đạo: "Hôm nay hai người chúng ta chỉ luận quyền cước giáo pháp, bất luận tôn ti, chỉ quản gia chiêu chính là." Vũ Hổ gặp Lý Khắc ý đã quyết, biết từ chối vô dụng, tiếp đó hít sâu một hơi, trầm giọng nói: "Mạn tướng tuân mệnh." Lời còn chưa dứt, Vũ Hổ trong tay một sóc đống nhiên quét ngang mà ra, kình phong cuốn lấy bụi đất tung bay, chiêu thức cương mạnh bá đạo, cùng vừa rồi dạy dỗ Trình Sử Mặc, Úy Chỉ Bảo Lâm hai người thời điểm tưởng như hai người. Hai ngày trước, Lý Khắc cùng Ngất Chỉ Kính Đức ở trường tràng đọ sức, hắn tại dưới đài thấy được rõ ràng, biết rõ vị này điện hạ tuyệt không phải là chỉ có bề ngoài khoa chân múa tay. Lý Khắc không tránh không né, cổ tay nhẹ lật, một sóc tinh chuẩn cách tại Vũ Hổ giáo cán phía trên. Chỉ nghe phanh một tiếng vang trầm, hai cỗ lực đạo ẩm vang chạm vào nhau, Vũ Hổ chỉ cảm thấy một cỗ hùng hậu sức mạnh theo giáo cán mãnh liệt mà tới, chấn động đến mức hắn hổ khẩu hơi tê dại, dưới chân lại không tự chủ được lui về phía sau nửa bước. Vây quanh ở hàng rào bên ngoài, Lý Thừa cảm thấy ánh mắt tỏa sáng, nhịn không được vỗ tay khen hảo. Vũ Hổ trong lòng càng là lâm nhiên, hắn vừa rồi đã sử xuất 7 phần lực đạo, vốn chỉ muốn là chạm đến là thôi, lại không nghĩ rằng Lý Khắc vậy mà có thể thông dong đón lấy, còn phản chấn được bản thân lui lại nửa bước. Vũ Hổ khẽ quát một tiếng, giáo nhạy bén xé gió, đâm thẳng Lý Khắc mặt. Một chiêu này nhanh chóng tàn nhẫn, rõ ràng là trên chiến trường lấy mệnh chém giết chi thuật. Lý Khắc thân hình đột nhiên chùn xuống, miễn cưỡng né qua cái này một đòn mãnh liệt. Cùng lúc đó, trong tay hắn một sóc thuận thế quét ngang, thẳng bức Vũ Hổ hạ bàn. Vũ Hổ nói thầm một tiếng thật nhanh, đội vàng nhảy lùi lại, lại trùng quy là chậm nửa phần, giáo cán leo hắn ống giày đảo qua, suýt nữa đem hắn hất tung ở mặt đất. Vũ Hổ lập tức người đổ mồ hôi lạnh, đội vàng ổn định thân hình, trong tay một sóc múa đến kín không kẽ hở, chiêu chiêu tất cả khóa Lý Khắc yếu hại. Lý Khắc thấy thế, chẳng những không có lui lại, ngược lại tiến lên trước nửa bước, túi lưng đứng trung bình tấn, trong tay một sóc lại là muốn lấy cứng trọi cứng. Vũ Hổ giáo nhạy bén miễn cưỡng đâm đến trước ngực hắn ba tấc chỗ, Lý Khắc cổ tay bỗng nhiên vặn một cái, giáo cán đẩy ra đối phương thế công, lập tức thuận thế phía trước tiến đưa, giáo cán tinh chuẩn chống đỡ tại Vũ Hổ ngực. Vũ Hổ chỉ cảm thấy ngực một hồi khí muộn, lại khó hướng về phía trước nửa phần, trong tay một sóc cũng bị chấn động đến mức hơi hơi phát run. Vũ Hổ run lên một cái chớp mắt, chợt lấy lại tinh thần, lúc này triệt hồi lực đạo, vì một chân trên đất, ô quyền trầm giọng nói: "Điện hạ cao hơn một bậc, mặt tướng thua tâm phục khẩu phục." Lý Khắc thu một sóc, đưa tay đem Vũ Hổ đỡ lên, lại cười nói: "Vũ thúc khách khí, ta bất quá là đã chiếm chiêu thức linh động tiện nghi, ngươi giáo pháp cương mãnh liệt hùng hồn, nếu là ở trên chiến trường rục ngựa xung kích, ta chưa hẳn có thể chiếm được nửa phần chỗ tốt. Điện hạ, ngài tuyệt đối không thể như vậy xưng hô." Vũ Hổ liền đội vàng không người chối từ, trên mặt tràn đầy sợ hãi: "Vũ Hổ bất quá là một kẻ thô mãng ngu phu, không đảm đương nổi ngài một tiếng thúc." Lý Khắc đỡ lấy Vũ Hổ cánh tay, trịnh trọng nói: "Vũ thúc, ngươi là ta đại đường công thần, một tiếng này Vũ thúc, ngươi hoàn toàn xứng đáng. Lúc này, Lý Thừa Càn cất bước đi tới, mặt lộ vẻ nghi hoặc nói khắc đệ, đây là ý gì?
Đại ca, Vũ Hổ chi danh, ngươi hôm qua liền biết, nhưng Vũ Thúc một thân phận khác, ngươi nhất định là đoán không được.
Lý Khắc thừa nước đục thả câu, quay đầu nhìn về phía Vũ Hổ, trong mắt tràn ngập kính trọng. Vũ Thúc đã từng là lao đầu tử dưới quyền hán tướng. Trước kia lao đầu tử chinh phạt Lưu Hát Hát, ta đường quân bị quân địch vây khốn, chính là Vũ Thúc một mình cưỡi ngựa xông vào trận địa địch, ngạnh sinh sinh tại trong vạn quân bổ ra một con đường máu, lao đầu tử mới có thể thừa cơ phá vây. Lý Thừa Càn nghe vậy, con ngươi chợt co rụt lại, chợt nhìn về phía Vũ Hổ, ngựa khí tràn đầy khó có thể tin thì ra là thế. Quả nhiên là một thành viên hãn tướng a. Sau đó Lý Thừa Càn sinh ra nghi hoặc, hỏi tất nhiên Vũ Hổ có như thế đại công, vì cái gì bây giờ chỉ là một cái lao binh?
Ai?
Lý Khắc than nhẹ một tiếng, đạo trước kia chinh chiến Lưu Hát Hát sau đó, lao đầu tử chiến hậu luận công hành thượng, muốn đem Vũ Thúc thăng làm thiên tướng, thế nhưng là Vũ Thúc chỉ muốn mang theo cùng nhau vào sinh ra tử các minh đệ trở lại quê hương cày ruộng, an ổn sống qua ngày, vậy mà sẽ đem lao đầu tử bàn tặng quan ấn ngay trước mặt các tướng sĩ ném tại trên mặt đất. Vũ Hổ nghe vậy, đáy mắt lướt qua một vòng thẫn thờ nói khi đó, ta lòng tràn đầy chỉ muốn mang theo các minh đệ tá giáp quy điển, ai có thể nghĩ, các minh đệ cuối cùng đều gây ở Minh Thủy chi chiến. Lao ra ta cũng lại không lo lắng người, ta liền lại trở về Trường An. Vũ Thúc quay về Trường An sau, lão đầu tử vốn muốn cho hắn đi trong quân hậu cần mặc cho cái thanh nhàn quản sự, nhưng Vũ Thúc không muốn ở An Dật chi địa, vậy mà tự mình lựa chọn vào Tiên Phong doanh, làm một cái thông thường tiểu binh. Lý Khắc cảm khái nói. Lý Thừa Càn nghe xong, thật lâu không nói gì, chỉ là ngắm nhìn Vũ Hổ cái kia như cũ cao ngất dáng người, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nửa ngày, hắn mới trầm giọng thở dài một bầu nhiệt huyết, nửa đời chinh chiến, kết quả là chỉ cầu một phần an tâm. Vũ Hổ, ngươi phần này lòng dạ, coi là thật làm ta bối xấu hổ. Vũ Hổ nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra mấy phần chất phát diện mạo vốn có. Đưa tay lau đi mồ hôi chán nói thái tử điện hạ nói quá lời. Ta chính là người thô hảo, không hiểu cái gì lòng dạ hay không lòng dạ. Đời này, có thể che chở các minh đệ, có thể thủ lấy đại đường vạn dặm cương thổ, như vậy đủ rồi. Lý Khắc quay đầu nhìn về phía Trình Sử Mặc cùng Ý Chỉ Bảo Lâm, trầm giọng nói ta hôm qua không biết Vũ Thúc thân phận, thật thất lễ. Vũ Thúc cùng các ngươi bậc cha chú chính là cùng thế hệ, chỗ mặc, ngươi hôm qua kêu Vũ Ca, hôm nay hai người các ngươi còn không mau mau đổi giọng. Trình Sử Mặc cùng Ý Chỉ Bảo Lâm liếc nhau, khắp khuôn mặt là vẻ xấu hổ. Hai người bọn họ lúc trước chỉ coi Vũ Hổ là cái bình thường lão binh. Bây giờ nghe Vũ Hổ bực này quá khứ, chỉ cảm thấy trong lòng nóng bỏng, vội vàng bước nhanh về phía trước, cung cung kính kính khom mình hành lễ, cùng kêu lên chất nhi bái kiến Vũ Thúc. Vũ Hổ bị tiếng gọi này kêu khẽ giật mình, gò má đen thui bên trên nổi lên mấy phần co quắp, vội vàng đưa tay đi đỡ hai người, lớn tiếng nói không được, không được. Chết sát lão phu. Lý Khắc ngăn lại nói Vũ Thúc, ngươi thụ lấy liền tốt. Vũ Hổ nghe vậy, cứng lại tại chỗ tay có chút dừng lại, trên mặt co quắp chưa rút đi, đáy mắt lại khắp hơn mấy phần động dung. Hắn nhìn qua trước người khom mình hành lễ hai cái thiếu niên lang, lại nhìn về phía bên cạnh thân mỉm cười mà đứng Lý Khắc cùng Lý Thừa Càn, hầu kết nhẹ nhàng đông nhúc nhích qua một cái, cuối cùng là không tiếp tục chối từ, chỉ là thu cuống họng nói thôi, các ngươi những thằng bắt con này tử, ngược lại là quá đa lễ đến. Chương 62, Võ Hổ đáp ứng thao luyện thân binh doanh. Lý Khắc nhìn xem trước mắt vị này chân chất phát vụng lao binh, lại mắt liếc bên cạnh thân vẫn như cũ kích động trong lòng Lý Thừa Càn, cất cao giọng nói Vũ Thúc bản lĩnh, há lại chỉ có từng đó có thể dạy dỗ mấy người bọn hắn. Về sau cái này thân vệ doanh thao luyện, còn phải làm phiền Vũ Thúc nhiều hao tâm tổn trí, làm ơn nhất định đem thân vệ doanh những thứ này các tướng sĩ đều rèn luyện thành có thể rong ruổi chiến trường thiết huyết binh sĩ. Vũ Hổ nghe vậy khẽ giật mình, gò má đen thui bên trên lướt qua mấy phần kinh ngạc, lập tức lồng ngực đống nhiên lưỡn một cái, trầm giọng đáp điện hạ phân phó, mặt tướng muôn lần chết không chối từ.
Cái gì mặt tướng?
Lý Khắc cười vỗ Vũ Hổ cánh tay Vũ Thúc, lui về phía sau ở trước mặt ta, không cần câu những thứ này nghi thức xã giao.
Đúng, Vũ Thúc. Lý Khắc lại đưa tay chỉ hướng Lý Thừa Càn đạo lui về phía sau ta đại ca thao luyện, cũng cùng nhau giao phó cho ngươi.
Vũ Hổ mặt lộ vẻ nghi hoặc, không người hỏi thái tử điện hạ, ngài cũng muốn luyện những thứ này chiến tràng bát sát chi thuật. Lý Thừa Càn nghe vậy, lúc này tiến lên trước một bước, đưa tay vỗ chính mình còn đơn bạc lồng ngực, cất cao giọng nói cô vì cái gì không thể luyện. Hắn giữa lông mày khí phách bay lên, thiếu niên nhuệ khí hiển thị rõ ta đại đường vạn dặm giang sơn, là tướng sĩ nhóm trên chiến trường một đao một thương chém giết đi ra ngoài. Độc thân vì phụ hoàng nhi tử, lại thân là thái tử, há có thể liền nắm giáo bản sự cũng không có. Vũ Hổ nhìn qua thái tử trong mắt sáng rực tia sáng, gò má đen thui bên trên lộ ra mấy phần động dung, lập tức ôm quyền không lời, âm thanh so sánh lúc trước vừa trầm thêm vài phần thái tử điện hạ ngài có lòng này trí, quả thật là ta đại đường may mắn.
Mặt tướng nhất định dốc túi tương thụ.
Lý Khắc ở một bên thấy mỉm cười gật đầu, đưa tay vỗ Vũ Hổ đầu vai như thế thì tốt. Về sau thân vệ doanh thao luyện, liền dựa vào Vũ Thúc cùng Tử Kỳ hai người. Tiếng nói vừa ra, võ đài cửa vào bỗng nhiên chuyển đến một hồi chỉnh tề như một tiếng vó ngựa, đạp đến mặt đất hơi hơi rung động. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy hơn 10 tên người khoác huyền giáp tướng sĩ rục ngựa mà đến, huyền giáp tại dưới ánh mặt trời hiện ra lạnh lùng lộng lẫy. Cầm đầu tướng sĩ đi tới trước mặt mọi người, lưu loát tung người xuống ngựa, hướng về phía Lý Khắc cùng Lý Thừa Càn ôm quyền hành lễ, tiếng như hồng trung huyền giáp quân giáo úy chứng nghị. Phụ ngất chỉ tướng quân chi mệnh, tỷ lệ 10 tên tinh nhuệ bách phu trưởng đến đây hiệp trợ thao luyện, bái kiến thái tử điện hạ, tề vương điện hạ. Lý Khắc bước nhanh về phía trước đem hắn đỡ dậy, cất cao giọng nói Trương Hiệu Ý không cần đa lễ, trong những ngày kế tiếp, làm phiền chư vị. Trương Nghị trầm giọng đáp điện hạ phân phó, mặt tướng muôn lần chết không chối từ. Vũ Hổ nhìn lên trước mắt bọn này người khoác huyền giáp, khí thế lâm nhiên tướng sĩ, đen thui trên mặt lộ ra mấy phần vẻ hoài niệm. Hắn tiến lên một bước, nhìn qua Trương Nghị, mở miệng kêu lên Trương Nghị, là tiểu tử ngươi a. Trương Nghị nghe tiếng khẽ giật mình,
dương mắt nhìn hướng Vũ Hổ, chờ thấy rõ cái kia trương ngăm đen cương nghị khuôn mặt, con ngươi chợt co rụt lại, trên mặt vẻ nghiêm nghị trong nháy mắt bị chấn kinh thay thế. Trương Nghị âm thanh mang tới mấy phần không dễ dàng phát giác run rẩy Vũ Ca. Là ngài trở về. Năm đó ở Minh Thủy, nếu không phải Vũ Ca ngài. Vũ Hổ đưa tay ngắt lời hắn, tay sủ xì trưởng vỗ bả vai hắn một cái, đáy mắt tràn qua một vòng hoài niệm ấm áp, cũng là một chút chuyện cũ năm xưa, không cần nhắc lại. Hắn quay đầu nhìn về phía Lý Khắc cùng Lý Thừa Cản, nhếch miệng nở nụ cười, ngựa khí mang theo vài phần cảm khái hai vị điện hạ, tiểu tử này trước kia còn là một cái theo sau lưng ta chân chạy búp bê, không nghĩ tới hôm nay đã là huyền giáp quân giáo úy. Trương Nghị thẳng tắp lồng ngực, nhìn về phía Vũ Hổ trong ánh mắt tràn đầy kính nể Vũ Ca bản sự, mặt tướng một mực khắc trong tấm khảm. Trước kia ngài đơn kỵ sông trận anh tư, đến nay vẫn là trong huyền giáp quân lưu truyền giai thoại. A, Lý Khắc trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, thì ra Vũ Thúc xuất thân từ huyền giáp quân. Lão giả chết tiệt kia đêm qua vậy mà không có cùng ta nói rõ ràng, ta còn tưởng rằng Vũ Thúc chỉ là phụ tần vương bộ hạ cũ phủ binh. Hắn lời nói xoay chuyển, nhìn về phía Vũ Hổ ánh mắt càng kính trọng khó trách vừa rồi giao thủ, Vũ Thúc giáo pháp mang theo một cỗ huyền giáp quân đặc lưu dung mãnh nguyệt khí, chiêu chiêu đều lộ ra chiến trường chém giết ngoan lệ phong mang. Lý Thừa Càn cũng bừng tỉnh đại ngộ, vỗ tay cười nói thì ra là thế. Huyền giáp quân chính là phụ hoàng dưới trướng tinh nhuệ nhất thiết kỵ, trước kia quét ngang thiên hạ, đánh đầu thằng đó. Vũ Thúc xuất thân từ này, khó trách có như vậy chắc tuyệt bản sự. Vũ Hổ nghe vậy, trên mặt lộ ra mấy phần ngượng ngùng, khoát tay hào nói hai vị điện hạ quá khen. Năm đó ở Huyền Giáp Quân, lão phu bất quá là trong đông đảo tướng sĩ bình thường nhất một cái, so lão phu dung mánh huynh đệ có nhiều lắm. Trương Nghị ở một bên trầm giọng nói tiếp, Vũ Ca ngài lời ấy quá khiêm nhường. Trước kia Minh Thủy một trận chiến, ngài đơn kỵ xung trận, liên trạm quân địch đến viên đại tướng, ngạnh sinh sinh xé mở chủ đây, cứu được toàn bộ Huyền Giáp Quân tiên phong doanh. Hành động vĩ đại như vậy, cũng không phải bình thường tướng sĩ có thể làm được. Bất quá Lý Khắc hơi như mày, sinh ra mấy phần nghi hoặc, Vũ Thúc nếu là xuất thân từ Huyền Giáp Quân, vừa rồi ta hướng ý chỉ bá bá yếu nhân thời điểm, hắn tại sao không có nói qua chuyện này đâu? Chọn lựa thân binh thời điểm, hắn nhưng là tại chỗ a, hơn nữa ta nhớ được ý chỉ bá bá trước kia là Huyền Giáp Quân tướng lĩnh a. Vũ Hổ tiếp lời đầu, âm thanh trầm thấp mấy phần bẩm điện hạ, bất chỉ tướng quân trước kia quản lý chính là Huyền Giáp Quân phải đội, ta thì tại trái đội, đi theo tần tướng quân nam chinh bắc chiến. Vốn là cung bất chỉ tướng quân gặp nhau không nhiều, chỉ ở chiến hậu luận công hành thưởng thời điểm gặp mấy lần. Về sau Minh Thủy một trận chiến, các minh đệ hao tổn hơn phân nửa, lòng ta cho ý lạnh, rời đi quân doanh. Nghĩ đến bất chỉ tướng quân, sợ là đã sớm không nhớ rõ ta. Trương Nghị ở một bên bổ sung nói, Vũ Ca trước kia cách doanh thời điểm lặng yên không một tiếng động, chỉ để lại một phong thư. Trong quân các minh đệ tìm ngài rất lâu, đều cho là ngài. Lời đến nơi đây, Trương Nghị hầu kết nhẹ nhàng đống nhúc nhích qua một cái, chung quy là đem nửa câu sau nuốt trở vào. Lý Khắc nghe vậy, trong lòng càng là bùi ngùi mãi thôi. Hắn vô Vũ Hổ bà bay, ngựa khí trịnh trọng nói, Vũ Thúc, chuyện quá khứ có lẽ có lưu rất nhiều tiếc nuối, nhưng mà lui về phía sau, ngươi đều có thể ở đây, dạy dỗ càng nhiều như ngươi tầm thường thiết huyết binh sĩ. Lý Thừa Càn cũng gật đầu phụ họa nói, chính là, thân vệ doanh mấy ngàn tướng sĩ cũng đều phải dựa vào ngươi chỉ điểm đâu. Vũ Hổ cổ họng khẽ nhúc đích, nhìn qua Lý Khắc cùng Lý Thừa Càn trong mắt vẻ thành khẩn, hắn trọng trọng gật đầu, tay sủ xì trưởng siết thành nắm đấm, trầm giọng nói, hai vị điện hạ yên tâm, lão phu nhất định đem hết khả năng, đem thân vệ những thứ này các tướng sĩ đều dạy thành có thể gánh lên đại đường giang sơn hán tử thiết huyết. Trình Sử Mặc cùng ý chỉ bảo Lâm ở một bên nghe nhiệt huyết sôi trào, hai người cùng nhau tiến lên một bước, ngẩng đầu ưỡn ngực nói, Vũ Thúc xin yên tâm, ta hai người về sau nhất định chăm học khổ luyện, tuyệt không lười biếng, tuyệt không rơi bậc cha chú uy danh. Trương Nghị cũng ôm quyền không người, cất cao giọng nói, mà tướng nguyện cùng Vũ Ca cùng nhau, phụ tá hai vị điện hạ, thao luyện ra một chi duệ không thể đỡ thân vệ doanh. Chương 63, Võ Hổ mặc cho phó thống lĩnh hảo, cái kia thân vệ doanh thao luyện liền giao cho các vị. Lý Khắc chắp tay đối với Vũ Hổ, Trương Nghị, Từ Kỳ cùng Đinh Vũ nói. Vũ Hổ cùng Trương Nghị liếc nhau, song song ôm quyền điện hạ yên tâm, chúng ta định không phụ ủy thác. Từ Kỳ cùng Đinh Vũ cũng không người lĩnh mệnh. Lý Khắc nói, Vũ Thúc, từ giờ trở đi ngươi chính là ta thân vệ doanh phó thống lĩnh. Điện hạ. Vũ Hổ vừa muốn mở miệng, Lý Khắc ngăn cản nói, Vũ Thúc, ta biết ngươi không muốn chức quan, ngại có chức quan bó tay bó chân. Nhưng mà đã ngươi đáp ứng thao luyện thân vệ doanh, bộ dạng này thống lĩnh danh phận liền ắt không thể thiếu. Hắn tiến lên một bước, ánh mắt khẩn thiết mà kiên định, không quy củ không thành phương viên, thân vệ doanh mấy ngàn tướng sĩ, nếu như không có một cái có thể đè ép được trận danh phận, ngươi phát hiệu lệnh thời điểm khó tránh khỏi sẽ có người trong lòng còn có chậm trễ. Bộ dạng này chức thống lĩnh cũng không phải muốn câu lấy ngươi, chỉ là nhường ngươi làm việc không trở ngại, huống hồ trong doanh khác việc vặt có Từ Kỳ xử lý, ngươi không cần vì những thứ này chuyện phiền lòng. Ngươi chỉ cần làm chính là ngươi am hiểu nhất chuyện, mang theo những thứ này các tướng sĩ, luyện được một thân rong ruổi chiến trường bản lĩnh thật sự. Lý Khắc vô vô Vũ Hổ cánh tay, ngựa khí mang theo không được xía vào, chắc chắn cái này chức vị đối với ngươi mà nói là tiện lợi, không phải công xiềng. Lý Thừa Càn ở một bên gật đầu phụ họa, cất cao giọng nói, khác đệ nói không sai. Vũ Hổ, bộ dạng này thống lĩnh danh phận, không chỉ là cho ngươi chỗ dựa, càng là để toàn bộ doanh tướng sĩ lập một cái cọc tiêu. Lý Khắc nói tiếp, Vũ Thúc, ngươi là Huyền Giáp quân bên trong đi ra ngoài thiết huyết lao bình, là Minh Thủy Chi chiến trung đàn cưới sông trận anh hùng. Nhưng ngươi ngồi vị trí này, chính là muốn để ta thân vệ doanh các tướng sĩ biết, cái gì mới thật sự là đại đường quân nhân. Vũ Hổ nhìn xem hai người trong mắt trịnh trọng, gò má đen thui thượng thần sắc nhiều lần biến ảo, những cái kia sông lên đầu chối tử, cuối cùng hóa thành một tiếng nặng nề thở dài. Hắn thẳng tắp lưng, hướng về phía Lý Khắc cùng Lý Thừa Càn vái một cái thật sâu, âm thanh khàn khàn lại âm vang mặt tướng. Tạ hai vị điện hạ tín nhiệm. Lý Khắc thấy thế, trên mặt lộ ra thư thái ý cười. Quay đầu đối với Từ Kỳ cùng Đinh Vũ nói, Đinh Thúc ngươi cùng Từ Kỳ lập tức truyền lệnh xuống, chiêu cáo toàn bộ doanh,
Vũ Thúc liền nhậm thân vệ doanh phó thống lĩnh, chuyên tư thao luyện một chuyện. Tư Kỳ cùng Đinh Vũ cùng nhau không người lĩnh mệnh, cất cao giọng nói mặt tướng lĩnh chỉ. Hai người quay người bước nhanh rời đi, không bao lâu, trên giáo trường liền vang lên thanh thúy truyền lệnh âm thanh, một tiếng tiếp lấy một tiếng, đem Vũ Hổ liền mặc cho phó thống lĩnh tin tức truyền khắp thân vệ doanh từng góc xó xỉnh. Trương Nghị nhìn xem Vũ Hổ cao ngất bóng lưng, tiến lên một bước, trầm giọng nói Vũ ca, mặt tướng cùng dưới trướng Bách Phu trưởng, mặc cho ngài điều khiển. Vũ Hổ quay đầu nhìn về phía Trương Nghị, đưa tay trọng trọng vỗ bả vai hắn một cái, hảo tiểu tử, trước kia ngươi đi theo ta học nằm giáo, ngay cả binh khí đều kém chút nâng bất ổn, bây giờ ngược lại là có giáo úy bộ dáng. Trương Nghị lồng ngực ưỡn một cái, tự hào nói nếu không phải trước kia Vũ ca ngài để điểm, mặt tướng cũng đi không đến hôm nay. Trình Sử Mặc cùng Ý Chỉ Bảo Lâm hai người khắp khuôn mặt là vẻ hưng phấn, hướng về phía Vũ Hổ chắp tay nói Vũ thúc, lui về phía sau thao luyện, ngài nhưng phải như hôm nay đối với chúng ta tiếp tục chặt chẽ quản giáo. Vũ Hổ nhíu mày đảo qua hai người, trầm giọng nói yên tâm, lão phu cũng sẽ không nhận cái gì tướng môn tử đệ thân phận. Lui về phía sau thao luyện, các ngươi muốn càng thêm khắc khổ, nếu như dám trộm gian dùng mạnh lưới, cũng đừng trách lão phu quân pháp vô tình. Trình Sử Mặc cùng Ý Chỉ Bảo Lâm liếc nhau, đều là nhiệt huyết dâng lên, lúc này ngẩng đầu đỡ ngực, cùng đáp xin nghe phó thống lĩnh lệnh. Lý Khắc ở một bên thấy cao giọng mà cười, quay đầu đối với Lý Thừa Cẩn nói đại ca, có Vũ Thúc tọa chấn, lại thêm Trương Hiệu Ý Huyền Giáp quân tinh nhuệ tương trợ, ta cái này thân vệ doanh thao luyện, chắc chắn có thể tiến triển cực nhanh. Lý Thừa Cẩn gật gật đầu, ánh mắt rơi vào trên giáo trường đứng trang nghiêm mấy ngàn tướng sĩ trên thân, trong mắt tràn đầy mong đợi chờ nhóm này tướng sĩ luyện thành ngày, nhất định có thể trở thành ta đại đường một thanh kiếm sắc, ra khỏi vỏ tất thấy huyết, chô hướng đến tất cả tan tác. Lúc này, Linh Vũ cùng Từ Kỳ đi tới, đối với Lý Khắc nói điện hạ, Vũ Hổ mặc cho phó thống lĩnh trước chuyện đã truyền lệnh xuống. Lý Khắc gật gật đầu, đối với Vũ Hổ nói Vũ Thúc, đi thôi, theo ta đi đem đài. Sau đó Lý Khắc đối với Lý Thừa Cản cùng Trình Sử Mặc, Úy Chỉ Bảo Lâm ba người nói đại ca, ba người các ngươi đứng vào hàng ngũ a. Lý Thừa Cản gật gật đầu, mang theo Trình Sử Mặc cùng Úy Chỉ Bảo Lâm hai người hướng về trong đội ngũ đi đến. Lý Khắc nhìn xem ba người về liệt thân ảnh, hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh thân Vũ Hổ Vũ Thúc, đi thôi. Sau đó Lý Khắc lấy đám người hướng đem lên trên đi, leo lên đem đài. Gió vù vù mà thổi qua, đem dưới đài mấy ngàn tướng sĩ đứng trang nghiêm như tùng, giáp trụ tại dưới ánh mặt trời hiện ra lạnh lùng lộng lẫy, không một người phát ra nửa phần ồn nào. Lý Khắc đứng tại đem trên đài, chỉ vào Vũ Hổ hướng về phía dưới phương lãng tiếng nói các tướng sĩ. Vũ Hổ, đại gia tin tưởng đều không xa lạ gì, nhưng mà hôm nay bản vương muốn cho các ngươi nói là, hắn mặt khác một tầng thân phận. Lý Khắc đưa tay vung lên, âm thanh đột nhiên cất cao, hắn là đã từng theo hiện nay bệ hạ quét ngang thiên hạ Huyền Giáp quân bộ hạ cũ, là Minh Thủy Chi chiến trung đàn cưỡi xung trận, liên chạm đến đem, ngạnh sinh sinh xé mở quân địch trùng vây thiết huyết anh hùng. Lời này vừa nói ra, trên giáo trường thoáng chốc nhấc lên một hồi xôn xao, nguyên bản đứng trang nghiêm các tướng sĩ nhao nhao ghé mắt, nhìn về phía Vũ Hổ trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin rung động. Lý Khắc sau khi nói xong nghiêng người tránh ra một bước, hướng về phía Vũ Hổ dùng tay làm dấu mời Vũ Thúc, ngươi nói gì? Vũ Hổ hít sâu một hơi, cất bước đi đến đem giữa đài, ánh mắt đảo qua dưới đài mấy ngàn tướng sĩ. Hắn không có lớn tiếng hò hét, âm thanh lại mang theo chiến trường ma luyện ra trầm hậu, rơi vào mỗi người trong thai lão phu Vũ Hổ, bất quá là Huyền Giáp quân bên trong khi xưa một cái lao binh. Minh Thủy trận chiến kia hư danh, không đáng giá nhắc tới. Các ngươi hôm nay đứng ở chỗ này, chính là Tề Vương điện hạ thân vệ doanh binh, là ta đại đường binh. Hắn đột nhiên tất cao giọng, tiếng như hồng trung, lui về phía sau thao luyện, không có cái gì vương tôn công tử, không có cái gì tướng môn tử đệ, chỉ có binh. Là binh, phải có binh dáng vẻ. Cung tiễn cho lão phu luyện đến có thể mở bá thạch. Trường sóc, cho lão phu luyện đến hổ khẩu đổ máu. Vũ Hổ ánh mắt sắc bén như lao, đảo qua Trình Sử Mặc cùng Ý Chỉ Bảo Lâm, nếu ai dám trộm gian dùng mạnh lưới, quân pháp vô tình. Hắn dừng một chút, ánh mắt chậm rãi nhu hòa mấy phần, nhưng lão phu cũng đem lời đặt xuống ở đây, chỉ cần các ngươi chịu luyện, chịu liều mạng, lão phu liền đem bản lĩnh cuối cùng toàn bộ đều dạy cho các ngươi. Ngày khác nếu có khói lửa bốc lên, lão phu liền dẫn các ngươi lên ngựa sách giáo, lại xông một lần xa trường. Tiếng nói rơi xuống, Vũ Hổ quay người bỗng nhiên rút ra Từ Kỳ bên hông trường đao, mũi đao trực chỉ thương khung. Trên giáo trường, tĩnh mịch phút chốc, lập tức buộc phát ra chấn thiên động địa gầm thét nguyện theo phó thống lĩnh. Rong ruổi chiến trường, bảo hộ ta đại đường. Lý Khắc đứng ở một bên, nhìn xem dưới đài các tướng sĩ đỏ lên khuôn mặt, trong mắt đốt sáng rực chiến ý, khóe miệng ý cười càng nồng đậm. Lúc này, Trương Nghị bước nhanh leo lên đem đài, hướng về phía Vũ Hổ ôm quyền không người phó thống lĩnh. Huyền Giáp quân dưới trướng Bách Phu trưởng đã ai vào chỗ đấy, tùy thời chờ đợi ngài tướng lệnh, mở ra thao luyện. Chương 64, bắt đầu thao luyện. Vũ Hổ nghe vậy, ánh mắt nặng nề quét về phía dưới đài đợi lệnh 10 tên Huyền Giáp quân Bách Phu trưởng. Hắn đứng chắc tay, nửa ngày mới do dự mở miệng Trương Nghị, dưới quyền ngươi cái này 10 vị Bách Phu trưởng, cùng lão phu tinh tế nói tới bản lãnh của bọn hắn, lão phu cũng tốt để hắn xuống nhóm riêng phần mình sở trưởng, theo tài phân phối. Trương Nghị nghe tiếng tiến lên một bước, ôm quyền không người, ngựa khí kính cẩn nhưng không mất âm vang trở về phó thống lĩnh mà nói, cái này 10 vị đều là từ trong núi thây biển máu bỏ ra tới dũng manh hàng người, đều có tuyệt kỹ bản thân. Nói xong, hắn giơ tay chỉ hướng trong đội ngũ một cái lưng hùng vai gấu trắng hán. Vị này tên là Vương Mãnh, một thanh trường sóc khiến cho xuất thần nhập hóa, lập tức bước xuống đều là nhất tuyệt, am hiểu nhất dạy bảo tướng sĩ đứng trung bình tấn lập giáo căn cơ công phu, càng có thể xuất quân xung kích phá trận. Lời còn chưa dứt, Trương Nghị lại chuyển hướng bên cạnh một vị thân hình hán tử gầy gò. Vị này tên là Trần Lập, cung mã nhàn thuộc vô cùng, có thể mở bốn thạch cung cứng, tiễn thuật chi tinh diệu, liền xem như trong quân lao tướng cũng nhiều không bị kịp, làm cái này cùng tiện giáo đầu, quả nhiên là không có gì thích hợp bằng. Sau đó, Trương Nghị lại dần dần chỉ hướng còn lại 8 người, đem bọn hắn riêng phần mình am hiểu kỵ chiến, thuật trận, trinh sát truy tung chi thuật đêm hai nói. Mười người ai cũng có sở trường riêng, hoặc tự ý chém giết gần người, hoặc tinh thông mai phục điều tra, có lẽ có thể thống lĩnh trận hình cố thủ cương thổ, đều là trong quân khó gặp hảo thủ. Vũ Hầu ngưng thần lắng nghe, gò má đen thui bên trên dần dần lộ ra mấy phần vẻ tán thành, thỉnh thoảng khẽ gật đầu, rõ ràng đối với cái này mười vị bách phu trưởng năng lực có chút hài lòng. Chờ Trương Nghị tiếng nói kết thúc, hắn mới trầm giọng nói hảo. Rất tốt. Đem thân vệ doanh 1000 tướng sĩ chia 10 cái đại đội đội, mỗi đại đội 100 người, các ngươi 10 người các lĩnh một đại đội. Từ hôm nay trở đi, 10 ngày một vòng đuổi, nhất thiết phải để cho các tướng sĩ đem các ngươi kỹ nghệ đều học mấy lần. Sau 3 tháng, lão phu muốn để cái này 1000 tướng sĩ, người người đều có thể nắm giáo xung kích, tốt gây thiện sạng, hiểu thuận trận ngăn địch, sẽ trinh sát truy tung. Thanh âm của hắn đột nhiên cất cao, chỉ địa hưu thanh trường sóc có thể phá giáp, cung tiễn có thể chế địch, thuận trận có thể hộ thân, trinh sát có thể dò xét địch. Cái này bốn hàng mẫu chuyện, thiếu đi một dạng, đều không coi là chân chính đại đường tinh nhuệ. Mười ngày một vòng đuổi, luận xong sau, lão phu sẽ đích thân khảo giáo. Phàm là có một đội tướng sĩ, ba loại kỹ nghệ không có khả quan, các ngươi những thứ này giáo đầu, cũng đừng trách lão phu theo sử theo quân pháp, hạ thủ vô tình. Mười tên bách phu trưởng nghe vậy, sắc mặt run lên, cùng nhau ôm quyền không người, gào thét lên tiếng mặt tướng lĩnh mệnh. Tốt, đi thôi, dẫn người lập tức bắt đầu thao luyện. Vũ Hổ khẽ gật đầu, ngữ khí hòa hoãn một chút. Mười tên bách phu trưởng ầm vang đáp dạng, quay người xài bước hướng lấy đội ngũ đi đến. Chờ bọn hắn đi xa, Lý Khắc mới chậm rãi tiến lên, khẽ gọi nói Vũ Thúc. Vũ Hổ xoay người, nhìn về phía Lý Khắc nói điện hạ, có phân phó gì? Lý Khắc nhìn qua trong giáo trường đã bắt đầu cả đội tướng sĩ, trầm ngâm chốc lát, mở miệng hỏi Vũ Thúc, mấy ngày nay từ kỳ thủ hạ phụ trách thao luyện cái kia 100 người, ngươi xem bọn hắn như thế nào? Vũ Hổ nghe vậy, lông mày hơi hơi bật lên, rơi vào trầm tư. Nửa ngày mới trầm giọng nói điện hạ, không nói gạt ngươi, cái này 100 người, người người cũng là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, thân thủ lưu loát, phản ứng mau lẹ, tuyệt không phải bình thường binh sĩ có thể so sánh. Chỉ là bọn hắn nhìn xem cuối cùng thiếu chút xa trường tướng sĩ nên có dũng mãnh chi khí, không am hiểu chiến trường sông pha chiến đấu đường lối, ngược lại giống như là Vũ Hổ lời còn chưa dứt, Lý Khắc liền nhận lấy câu chuyện ngược lại giống như là âm thầm đi lại chính xác, hay là lấy đầu người ám vệ, đúng hay không? Vũ Hổ nhãn bên trong tinh quang lóe lên, trọng trọng vỗ đùi, lớn tiếng khen điện hạ nói cực phải. Còn không phải sao? Đám người này đi đường góp chân không chạm đất, đi lại nhẹ nhàng giống mèo con, một đôi mắt cuối cùng hướng về chỗ tối nghiêng mắt nhìn, trong lúc giơ tay nhấc chân mang theo sợi liễm phong dấu duệ nhiệt tình, xem xét chính là luyện qua tiềm hành biệt tích công phu. Cùng những cái kia minh đao minh thương súng phong binh sĩ, hoàn toàn là hai cái con đường. Vũ Thúc hảo nhãn lực. Lý Khắc khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi thực không dám giấu giếm, bọn hắn muốn là một mực phụ trách trong bóng tối bảo hộ ta ảnh vệ, quên năm ẩn giấu ở ám ảnh bên trong, bảo hộ ta chu toàn, làm việc xưa nay điệu thấp bí mật, không sợ trưởng khoa trương. Vũ Hổ nghe vậy, đen thui trên mặt lộ ra mấy phần bình tĩnh, lập tức lại nhíu mày, trong giọng nói mang theo vài phần không hiểu thì ra là thế. Chẳng thể trách bọn hắn thân thủ lưu loát như vậy, lại thiếu chút thẳng tiến không lùi nhuệ khí. Ảnh vệ hộ chủ, xem trọng chính là lặng yên không một tiếng động. Nhất kích tất sát, cùng cái kia chiến trường chi thượng sông pha chiến đấu, lấy mạng ra đánh chiến pháp, vốn là hoàn toàn trái ngược, hai chuyện khác nhau à? Nguyên nhân chính là như thế, ta mới muốn đem bọn hắn giao cho Vũ Thúc. Lý Khắc ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, ngựa khí trầm ngưng hữu lực bọn hắn nội tình, so cái kia 1000 tướng sĩ tốt hơn quá nhiều, thân pháp, phản ứng, tâm trí, đều là nhân tuyển tốt nhất. Ta bây giờ đem bọn hắn giao cho ngươi, Vũ Thúc, ta muốn ngươi trước tiên đem bọn hắn chế tạo thành một chi trọng kỵ. Cái gì? Vũ Hổ nghe vậy, con ngươi chợt co rụt lại, chợt nhìn về phía Lý Khắc, đen thui khắp khuôn mặt là khó có thể tin. Cơ hồ cho là mình nghe lầm điện hạ, ngài nói cái gì? Đem ảnh vệ luyện thành trọng kỵ. Này, như vậy sao được? Hắn tiến lên một bước, trong thanh âm mang theo vài phần nội vàng, ngựa khí khẩn thiết điện hạ có chỗ không biết, ảnh vệ bản sự, toàn ở một cái tàng chữ, một cái khoái chữ, xem trọng chính là khinh thân tiềm hành, đánh bất ngờ lấy đầu người. Nhưng trọng kỵ khác biệt, trọng kỵ muốn là mặc áo giáp, cầm binh khí, trọng giáp tại người, thẳng tiến không lùi mà xông trận phá địch. Một thân trọng giáp mấy chục cân, người bình thường mặc vào đi đường đều tốn sức, chớ nói chi là tiềm hành biệt tích, bởi như vậy, nào còn có nửa phần ảnh vệ cái bóng. Lý Khắc nhìn qua Vũ Hổ, ánh mắt sáng quắc, âm thanh trịch địa hữu thanh, mang theo chân thật đáng tin quyết tâm Vũ Thúc, ta muốn, không phải bình thường ảnh vệ, cũng không phải bình thường trọng kỵ. Ta muốn để bọn hắn, vừa có thể giấu tại ám ảnh, lấy địch thủ cấp thượng tướng tại trong nháy mắt, lại có thể mặc giáp xung kích, phá trận phá vỡ kiên tại trong bạc quân. Hắn hít sâu một hơi, tiếp tục nói bọn hắn có bóng vệ nội tình, thân thủ nhanh nhẹn, tâm tư kín đáo, làm việc cẩn thận, đây là người bên ngoài so sánh không bằng ưu thế. Vũ Thúc, ngươi chỉ cần giúp bọn hắn bổ túc trọng giáp phụ trọng, cưới trận hiệp đồng nhược điểm, đem ảnh vệ tiềm hành chi thuật cùng trọng kỵ xung kích chi pháp hòa vào một lò, tất nhiên có thể luyện ra một chi trước nay chưa có cường quân. Vũ Hổ nhìn chằm chằm Lý Khắc nhìn nửa ngày, gò má đen thui bên trên, cái kia xóa khó có thể tin dần dần rút đi, thay vào đó là một cỗ bị nhen lửa ngang tảng chiến ý nửa ngày. Vũ Hổ mánh mà bô đuổi, lên tiếng quát lên hảo. Hảo một cái vừa có thể giấu tại ám ảnh, lại có thể xung kích phá trận. Điện hạ vừa có hùng tâm tráng trí như vậy, lão phu liền buông tha bộ xương già này, bồi ngài đánh cược một lần. Thanh âm của hắn thô lệ như giấy giáp, chấn người màng nhị ông tác hưởng ảnh vệ tiềm hành là căn, trọng kỵ mặc giáp xung kích là lưỡi đao. Lão phu liền đánh bạc tính mệnh, đem căn này cùng cái này lưỡi đao dùng tại một chỗ, luyện ra một chi trước nay chưa có huyền giáp ảnh cưới. Chương 65, Bách Hoa lâu mị lực nói xong, Vũ Hổ mánh mà quay đầu nhìn về phía đứng ở một bên Từ Kỳ, tiếng như hồng trùng, lộ ra cỗ sấm rền gió cuốn khí thế từ phó thống lĩnh. Bắt đầu từ ngày mai, cái kia 100 ảnh vệ, mỗi ngày giờ mau lên, nhất thiết phải khoác lên trọng giáp chạy 10 dặm đường núi, luyện chính là cái này phụ trọng tiềm hành công phu. Buổi trưa, liền luyện cưỡi trận xung kích, trên lưng ngựa hết thảy cột lên bao cát, nếu ai ngã xuống một lần, liền ra luyện 2 canh giờ. Đêm xuống, tháo trọng giáp, luyện thêm 2 canh giờ cận thân giết chết. Nửa điểm đều không cho lười biếng. Vũ Hổ nhãn bên trong lập lòe khiếp người tia sáng, ngựa khi âm vang lão phu muốn để bọn hắn, lên ngựa là đánh đâu thằng đó, phá trận phá vỡ kiên mãnh hổ. Xuống ngựa là giấu tại ám ảnh, nhất kích tất sát gián động. Điện hạ ngài nhìn xem, không ra 2 tháng, ngài nhóm này ảnh vệ nhất định có thể thoát thai hoàn cốt, trở thành trong tay ngài sắc bén nhất kiếm. Lý Khắc nghe vậy, đưa tay trọng trọng đập vào Vũ Hổ đầu vai, trong giọng nói tràn đầy phấn chấn có Vũ Thúc câu nói này, ta liền triệt để an tâm. Huyền giáp ảnh cưới, nhất định sẽ trở thành ta đại đường sắc bén nhất một thanh lưới dao. Sau đó, Lý Khắc lại nhìn về phía đứng một bên Từ Kỳ, thần sắc nghiêm nghị mà phân phó nói Từ Kỳ, tiếp xuống trong khoảng thời gian này, trong doanh tất cả lớn nhỏ tạp vụ, liền toàn bộ đều giao cho ngươi. Thao luyện sự tình, ngươi cũng không cần nhúng tay, đều giao cho Vũ Thúc. Mặt khác, ngươi lại phái người đi đem âm thầm bảo hộ ta đại ca cái kia 20 tên ảnh vệ cũng rút về tới, sắp xếp trong cái này huyền giáp ảnh cưới, cùng nhau thao luyện. Bây giờ ta đại ca thân ở cái này thân vệ trong doanh, có nhiều như vậy tướng sĩ hộ vệ, tuyệt đối không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Từ Ký nghe vậy, lập tức ôm quyền cong người, thần sắc nghiêm nghị mặt tướng lĩnh mệnh. Điện hạ yên tâm, trong doanh tạp vụ, lương thảo tiếp tế, thuốc trị thương điều phối, mặt tướng nhất định sẽ xử lý thỏa thỏa thiết thiết, tuyệt sẽ không để cho hậu cần sự tình làm trễ nải các tướng sĩ thao luyện tiến độ. Từ Ký dừng một chút, lại bổ sung đến nỗi bảo hộ thái tử điện hạ cái kia 20 tên ảnh vệ, mặt tướng này liền phái người đi truyền tin, một nén nhang bên trong, định để cho bọn hắn đuổi tới võ đài, cùng khi trước 100 tên ảnh vệ tụ hợp. Thái tử điện hạ bên kia, mặt tướng cũng biết tự mình tiến đến báo cáo nguyên do, điện hạ không cần lo lắng. Lý Khắc khẽ gật đầu, trên mặt đã lộ ra nụ cười hài lòng, ngựa khi ôn hòa lại mang theo vài phần khen ngợi như thế thì tốt. Từ Kỳ, ngươi làm việc ổn thỏa chu toàn, có ngươi xử lý trong doanh sự vụ, ta rất yên tâm. Sau đó Lý Khắc đối với Vũ Hổ nói Vũ Thúc, vậy bên này liền giao cho ngươi, ta qua mấy ngày lại đến. Vũ Hổ nghe vậy, lồng ngực ưỡn một cái, ôm quyền trầm giọng đáp điện hạ ngài cứ yên tâm. Lão phu nhất định sẽ cái này 120 tên ảnh vệ, rèn luyện thành ra khỏi vỏ tức thấy máu lưỡi dao. Hảo. Lý Khắc gật đầu đáp, quay đầu hướng Đinh Vũ nói Đinh Thúc, chúng ta đi thôi. Hai người sóng vai hướng về cửa doanh đi ra ngoài, đi đến cửa doanh lúc, Lý Khắc nhịn không được quay đầu liếc mắt nhìn, trên giáo trường ảnh vệ đã xếp chỉnh tề phương trận, Vũ Hổ đang chắp tay sau lưng đi qua đi lại, thô lệ tiếng nói thỉnh thoảng vang lên. Huyền giáp ảnh cưới, tên rất hay. Lý Khắc thấp giọng nhỉ non, trong mắt lóe lên một tia kiên định ảnh vệ, nhất định sẽ trở thành chấn nhiếp tứ phương quân đội. Đinh Vũ đi theo một bên, ánh mắt nặng nề mà nhìn xem phía trước quan đạo, chậm rãi nói điện hạ yên tâm, võ phó thống lĩnh trị quân cực nghiêm, không ra 2 tháng. Nhóm này ảnh vệ chắc chắn có thể thoát thai hoàn cốt. Lý Khắc nghe vậy, trở mình lên ngựa, cười to nói đó là tự nhiên, sau này bọn hắn nhất định phải trở thành ta đại đường định hải thần châm, theo ta chinh chiến tứ phương, nơi nào có lang yên, nơi đó liền có thân ảnh của bọn hắn. Tiếng nói rơi xuống, hắn bỗng nhiên kéo một cái dây cương, dưới hông tuấn mã đứng thẳng người lên, phát ra một tiếng điếc tai hí dài. Đinh Vũ cũng trở mình lên ngựa, theo sát phía sau, trầm giọng nói điện hạ ý chí thiên hạ, này nguyện tất thành. Hai người hai kỵ, hướng về thành Trường An phương hướng mau chóng đuổi theo. Trở lại vương phủ, Tiểu Đào gặp Lý Khắc trở về, hành lễ nói điện hạ, Giải Nhạc công chúa hồi cùng đi xem hoàng hậu đương đương, còn có thái thượng hoàng để cho ngài sau khi trở về đi một chuyến tiểu viện. A, bây giờ giữa trưa, thái thượng hoàng có thể dùng thiện? Lý Khắc hỏi. Bẩm điện hạ, còn không có. Tiểu Đao đáp lời. Lý Khắc hơi nhíu mày, dựa theo Lý Uyên làm việc và nghỉ ngơi quy luật, buổi trưa sớm nên dùng thiện, hôm nay vậy mà vì chờ hắn chỉ hoãn đến nước này, nghĩ đến sự tình nhất định là không thể coi thường. Hảo, ta đi xem một chút. Lý Khắc nhấc chân liền hướng Lý Uyên tiểu viện đi đến, tiến vào tiểu viện, gái công công nhìn thấy Lý Khắc sau, tiến lên hành lễ điện hạ. Ân, lao đôi a, hoàng gia gia là có chuyện gì không? Lý Khắc hạ thấp giọng hỏi. Đại công công không người trả lời điện hạ, nô tỳ cũng không biết à, thái thượng hoàng nói thẳng đợi ngài trở về để cho ngài đến tiểu viện. Lý Khắc gật gật đầu, ra hiệu đại công công lui ra, chính mình thì thả nhẹ cước bộ, hướng về phòng ngủ đi đến. Trong phòng ngủ cửa sổ nửa mở, Lý Uyên đang nghiêng dựa vào trên giường êm, cầm trong tay một cái chén trà. Nghe thấy tiếng bước chân, Lý Uyên dương mắt nhìn về phía Lý Khắc, lại không đội vã nói chuyện, chỉ là chỉ giường nói ngồi. Lý Khắc ngồi ở trên giường, nhìn xem Lý Uyên nói hoàng gia gia, ngài có chuyện tìm ta? Lý Uyên liếc qua nói Khắc Nhi à, chấm nhớ kỹ ngươi đáp ứng nói muốn dẫn chấm thật tốt dạo chơi thành Trường An. Lý Khắc khẽ giật mình, lập tức bật cười nói Khắc Nhi nhớ kỹ đâu, hai ngày này vội vàng thao luyện thân vệ chuyện, ngược lại là đem chuyện này cho chậm trễ. Hoàng gia gia suy nghĩ gì thời điểm đi? Khắc Nhi bồi ngài đi dạo hết Trường An phường thị. Ngay bây giờ a, trong thành Trường An có cái gì? Lý Uyên hỏi. Lý Khắc vạch lên đầu ngón tay tính ra nghiêm túc, từ chợ phía đông giảng đến chợ phía tây, từ khúc giang chỉ du thuyền nói đến từ ân tự phù đồ, cuối cùng cười hỏi hoàng gia gia nghĩ đầu tiên đi đến chỗ nào bên trong. Lý Uyên bưng chén trà tay dừng một chút, ánh mắt trôi hướng ngoài cửa sổ, bên hai ẩn ẩn có chút phím hồng. Hắn ho nhẹ một tiếng, cố ý nghiêm mặt nói những cái kia cảnh trí nhìn xem không có ý gì. Lý Khắc là người, nhất thời không có suy xét thấu Lý Uyên tâm tư, chỉ coi hắn là ngại những địa phương kia quần áo, lại đề nghị vậy chúng ta đi ngoài thành nông trường đi một chút. Nhìn một chút lúa mạch tình hình sinh trưởng, uống thêm chén nông gia cháo nô. Không thích hợp, không thích hợp. Lý Uyên liên tục khoát tay, thả xuống chén trà đứng dậy dạo bước, cước bộ dừng ở bình phong bên cạnh, âm thanh ép tới cực thấp, mang theo vài phần khó mà mở miệng của bách. Chấm nghe nói Bình Khang Phường Bách Hoa lâu không tệ, nơi đó thanh nhạc nhất tuyển, chẳng biết ngươi thế nhưng là đi nhiều lần. Lời này vừa ra, Lý Khắc nhịn không được mở to hai mắt. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Lý Uyên không dùng ăn trưa chờ hắn, lại là muốn đi Bách Hoa lâu. Lý Khắc cố nén ý cười, không người đáp thì ra Hoàng gia gia là muốn nghe khúc. Cái này có gì khó khăn? Khắc Nhi cái này liền đi an bài, chúng ta đổi thân áo bào, lặng lẽ đến liền đúng rồi, bảo đảm không có người biết. Lý Uyên giả vờ tức giận nói hôn tiểu tử, không cho chê cười chấm. Chớ bất quá là nghe nói chỗ ấy khúc không tệ, muốn đi tham gia náo nhiệt thôi, cũng không phải cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Nói xong, Lý Uyên trước tiên quay người, hướng về sau tấm bình phong đi đến còn lo lắng cái gì? Gọi lao đời lấy áo bào, chấm. Chấm thay ý phục bảo. Lý Khắc vội vàng ứng thanh, quay người bước nhanh gọi tới Đái Công Công, phân phó hắn đi lấy áo bào. Chương 66, Lý Uyên muốn đi Bách Hoa lâu. Đái Công Công ngầm hiểu, cố nén cười không người lui ra, không bao lâu, nâng chuẩn bị tốt áo bào trở về. Lý Uyên lui tả hữu, trốn ở sau tấm bình phong chậm rãi đổi y phục, sau một lúc lâu, mới ma ma thẳng thẳng đi tới. Chỉ thấy trên đầu của hắn bọc lấy một phương vải xanh khăn trùm đầu, đem hơn nửa gương mặt đều che đi, chỉ lộ ra một đôi hơi có vẻ bức rứt con mắt. Lý Khắc cố nén ý cười tiến lên, thay Lý Uyên tinh tế sửa sang vào áo, thấp giọng cười nói Hoàng gia gia ngài lối ăn mặc này, chính là đi ở Trường An trên đường cái, cũng sẽ không có người nhận ra ngài tới. Lý Uyên ho khan một cái, ra vẻ chấn định mà đứng chắp tay đi, bây giờ liền đi. Lý Khắc đệ lên đương con khỏe miệng, đưa tay nhẹ nhàng đỡ lấy Lý Uyên, tiếng nói giảm thấp xuống mấy phần Hoàng gia gia ngài chậm một chút đi, cũng đừng gọi người nhìn ra sơ hở. Lý Uyên trừng Lý Khắc một mắt, nhưng vẫn là theo lực đạo của hắn, đem cước bộ thả nhẹ nhàng chậm chạp. Xe ngựa sớm đã lặng chờ tại cửa vương phủ, Linh Vũ canh giữ ở bên cạnh xe, thấy hai người sóng vai đi ra, liền vội vàng không người hành lễ. Đái Công Công nâng hộp cơm theo sát phía sau, bên trong là Lý Uyên ngày bình thường yêu nhất mấy thứ tinh xảo điểm tâm, hắn sợ Thái Thượng Hoàng ở bên ngoài ăn không quen, đều lưu lót chút. Lý Uyên vén rèm ngồi vào toa xe, âm thanh ép tới cực thấp, đáy mắt lại giấu không được điểm này nhao nhao muốn thử hư vấn. Lý Khắc sau đó chui vào, Đinh Vũ cùng Đái Công Công liền ngồi xuống ngoài xe ngựa. Dây cương hất lên, con ngựa đạp lên nhanh nhẹn bước chân, cộc cộc hướng lấy Bình Khang Phường mà đi. Bình Khang Phường bên ngoài đường đi sớm đã ngựa xe như nước, sáo trúc quản dây cung thanh âm cách màn che bay vào tới, hòa với trên đường liên tiếp tiếng giao hàng, náo nhiệt đến không tưởng nổi. Lý Uyên bên thai lặng lẽ phím hồng, vẫn còn gượng chống giữ làm giá, ho nhẹ nói cái này Bình Khang Phường ngược lại thật là náo nhiệt, khó trách các ngươi những người tuổi trẻ này mãi cứ hướng về chỗ này chạy. Lý Khắc mỉm cười, từ trong hộp đựng thức ăn nhặt ra một khối điểm tâm đưa tới Hoàng gia gia nếm thử, đây là sáng nay mới ra lô, trong veo không án. Lý Uyên nhận lấy, tách ra một khối nhỏ bỏ vào trong miệng, khóe mắt quét nhìn liếc xem ngoài cửa sổ xẹt qua chợ búa phong quang, khóe miệng nhịn không được hơi hơi câu lên. Xe ngựa đi tới Bách Hoa lâu trước cửa dừng lại, cửa ra vào đón khách gã sai vặt mắt sắc, nhìn thấy màn xe khẽ nhúc nhích, lập tức tươi cười chào đón khách quan mời vào trong. Đinh Vũ trước tiên nhảy xuống xe, vén rèm xe, Lý Khắc cẩn thận từng ly từng tí đỡ Lý Uyên chậm rãi đi xuống. Lý Uyên vô ý thức kéo căng khăn trùm đầu, đem khuôn mặt lại che một cái, ánh mắt lại không tự chủ được mà hướng trong lâu nghiêng mắt nhìn. Đái Công Công xách theo hộp cơm đi theo phía sau, thấp giọng khuyên nhủ điện hạ, Thái Thượng Hoàng, chỗ này nhiều người phức tạp, chúng ta không sao. Lý Uyên đánh gây hắn, âm thanh tuy thấp, lại mang theo vài phần chân thật đáng tin sức mạnh chấm hôm nay chính là tới nghe khúc, bất quá là một cái dân chúng tầm thường mà thôi. Lý Khắc quay đầu đối với gã sai vật một bên nói đi đem nhà ngươi Ngọc Nương gọi tới. Gã sai vật nghe vậy đầu tiên là sững sờ, lập tức vội vàng đáp công tử trở, tiểu nhân đi luôn thông báo. Nói xong nhanh như chớp hướng về trong lâu chui, cước bộ nhẹ nhàng giống là sợ chậm nửa phần, liền bỏ lỡ tiền thưởng. Lý Uyên tính hay, đem Ngọc Nương hai chữ nghe nhất thanh nhị sở, lặng lẽ quay đầu lườm Lý Khắc một mắt, thấp giọng trêu ghẹo ngươi ngược lại là quen thuộc. Lý Khắc cười nhẹ một tiếng Hoàng gia gia nói đùa, Khắc Nhi bất quá liền đến qua hai hồi thôi. Tiếng nói vừa ra, Ngọc Nương vội vàng từ trong lâu ra đón. Nàng thấy Lý Khắc, vội vàng liền muốn tiến lên hành lễ, lại bị Lý Khắc đưa tay ngăn lại. Ngọc Nương, tìm một gian thanh tĩnh gian phòng, lại chuẩn bị chút rượu ngon thức ăn ngon. Lui về phía sau bàn vương tới, ngươi xưng một tiếng tam công tử chính là. Ngọc Nương cỡ nào thông thấu, nhìn Lý Khắc ánh mắt ra hiệu, lại liếc xem bên cạnh hắn bọc lấy khăn trùm đầu, thân hình khí độ tất cả lộ ra bất phàm lão giả, lúc này ngầm hiểu. Nàng liếm cả mặt bên trên kính cẩn, ngược lại tràn ra một vòng quen thuộc ý cười ôi, nguyên lai là tam công tử đại gia quan lâm, nhanh mời vào trong. Ngọc Nương nghiêng người dẫn đường, âm thanh ép tới vừa đúng trên lầu bên trong cùng gian phòng vừa dọn ra, thanh tịnh vô cùng, bảo đảm không có người quấy rầy hai vị. Thì rượu ta cái này liền để chọn chiêu bài chuẩn bị, lại để Ngọc Hà cô nương đến buổi ngài, tam công tử ngài thấy được không? Ân, lại để vài tên vũ cơ tới. Lý Khắc nhàn nhạt bồi thêm một câu. Ngọc Nương cười mặt mũi cong cong, đội vàng đáp ứng tam công tử yên tâm, chúng ta trong lâu vũ cơ, không chỉ có múa nhảy hảo, cũng họng càng là trong trẻo dễ nghe, bảo quản hợp hai vị tâm ý. Nàng dẫn hai người xuyên qua huyên náo đại đường, cước bộ nhẹ nhàng đạp vào lầu hai cái thang, đi tới hành lang tối cuối cửa nhã gian. Ngọc Nương đưa tay đẩy cửa gỗ ra, cười nghiêng người để cho đi tam công tử, mời vào trong. Lý Khắc đỡ Lý Uyên trước tiên bước vào, Đái Công Công xách theo hộp cơm, Đinh Vũ theo sát phía sau. Tiến vào gian phòng, Lý Uyên mới bung ra nắm đến căng lên khăn trùm đầu, đem vương kia vải xanh lấy xuống. Lý Khắc cẩn thận đỡ hắn, ở cạnh cửa sổ trên giường em ngồi xuống. Đái Công Công tay chân lanh lẹ đem trong hộp cơm điểm tâm từng cái mang lên bàn, từng loại tinh xảo tiểu xảo, còn bốc lên nhàn nhạt nhiệt khí. Lý Uyên quay đầu nhìn về phía Lý Khắc, đáy mắt mang theo vài phần chờ mong ở đây nhưng có phá trận xuân. Lý Khắc nghe vậy, liền hỏi hướng một bên Ngọc Nương. Ngọc Nương, ngươi chỗ này có phá trận xuân sao? Ngọc Nương vội vàng trả lời tam công tử có chỗ không biết, phá trận xuân chỉ ở Trình Thị tiểu lâu bán, phàm là khai đàn, trong khoảnh khắc liền bị tranh mua không còn một ngống. Lần trước hôm kia, vẫn là nô gia dựa vào cùng Trình gia trưởng quỹ mấy phần chút tình mọn mới lấy được, bây giờ thật sự là không có. Khắc Nhi, ngươi rượu này ngược lại là bán được náo nhiệt. Lý Uyên khẽ môi khẽ nhếch, mang theo vài phần khen ngợi. Hoàng gia gia nói gì vậy, trong này cũng không còn có ngài một phần công lao sao? Lý Khắc cười trả lời. Ngọc Nương nghe lời này, trong lòng đột nhiên cả kinh. Nàng lúc này mới phản ứng lại, thì ra danh chấn Trường An phá trận xuân, lại xuất từ trước mắt vị này Tề Vương điện hạ chi thủ, càng làm cho nàng kinh hãi là, điện hạ bên cạnh vị này khí độ bất phàm lão giả, càng là hiện nay thái thượng hoàng. Nàng liên vội vàng không người hành lễ, âm thanh không dám nâng lên nửa phần, tràn đầy cùng kính tỉ ra. Nguyên lai là thái thượng hoàng giá lâm, nô gia có mắt không biết Thái Sơn, chiêu đãi không chu đáo chỗ, mong rằng thái thượng hoàng thứ tội. Lý Uyên khoát tay áo, ngữ khí hiền hòa vô cùng không sao. Chấm hôm nay chính là cái bình thường lão ông, ngươi không cần câu nệ, chỉ quản như thường lệ chính là. Lý Khắc sợ nàng luôn cuống tay chân, vội vàng mở miệng giải vây Ngọc Đường, nhanh đi để cho người ta mang thức ăn lên, vũ cơ cũng đừng chậm trễ. Gia gia của ta hôm nay tới, chính là đồ cái không bị ràng buộc. Còn có, ngươi đi trình thị tiểu lâu lấy hai vỏ phá trận xuân, liền nói là bản vương muốn. Ngọc Nương liên tục đáp ứng, cước bộ mang theo vài phần nội, nhưng lại không dám đi được quá nhanh mất cấp bậc lễ nghĩa, chỉ không người thối lui đến cửa ra vào, mới quay người bước nhanh xuống lầu phân phó. Ngọc Nương sau khi xuống lầu, lập tức đem Ngọc Hà gọi vào trước mặt, bám vào bên thai nàng thấp giọng dặn dò Tề Vương điện hạ mang theo thái thượng hoàng tới, ngay tại trên lầu cuối gian phòng. Ngươi an bài tốt món ăn vũ cơ, liền đi gian phòng hầu hạ. Ta đi trình thị tiểu lâu thay điện hạ lấy rượu. Ngọc Hà nghe giật mình trong lòng, vội vàng đáp mụ mụ yên tâm, ta biết nặng nhẹ. Sau đó, Ngọc Nương hoán một cái gã sai vật tùy hành, hai người vội vàng hướng về trình thị tiểu lâu phương hướng mà đi. Chương 67, Trình Giảo Kim tìm tới Ngọc Nương dẫn gã sai vật, cước bộ đội ba đi xuyên qua bình khang phường trong hẻm. Gã sai vật theo sau lưng, nhịn không được thấp giọng hỏi mụ mụ, cái này trình thị tiểu lâu cách chúng ta Bách Hoa lâu không tính gần, ngài hà tất tự mình chạy chuyến này? Kém nhỏ tới chính là. Ngọc Nương cước bộ không ngừng, quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái, âm thanh ép tới cực thấp hồ đồ. Đây chính là hai vị quý nhân, há lại là ngươi có thể phục dịch chu toàn? Vạn nhất xảy ra nửa phần sai lầm, chúng ta Bách Hoa lâu gánh được trách nhiệm sao? Gã sai vật trong lòng run lên, vội vàng ngậm miệng, giờ quân từng bước mà theo sát phía sau. Không bao lâu, hai người đã đến trình thị trước cửa tiểu lâu. Tiểu lâu này cùng bình khang phường nơi trốn phong nguyệt hoàn toàn khác biệt, mặt tiền một mạc đại khí, dưới mái hiên treo lấy hai ngọn vải xanh đèn lồng bên trên treo lên giả dặn chỉnh ký hai chữ. Ngọc Nương nhấc chân bước vào trong lầu, lập tức có tiểu nhị tiến lên đón, đầy mặt tươi cười gọi Ngọc Nương tỷ tỷ tới. Nhanh mời vào trong. Ngọc Nương liễm ý cười, thần sắc trịnh trọng nói làm phiền thông truyền một tiếng, ta có chuyện quan trọng tìm Trình trưởng quỹ. Tiểu nhị gặp Ngọc Nương thần sắc trang nghiêm, không dám thất lễ, liền vội vàng xoay người lui về phía sau đường chạy tới. Một lát sau, một cái khuôn mặt trung hậu hán tử trung niên bước nhanh đi ra, chính là Trình thị tiểu lâu trưởng quỹ Trình Dũng. Hắn thấy Ngọc Nương, chắp tay cười nói Ngọc Nương hôm nay như thế nào có rảnh. Lời còn chưa nói hết, Trình Dũng liền bị Ngọc Nương kéo đến một bên. Ngọc Nương xích lại gần hắn bên hai, hạ giọng, đem Tề Vương điện hạ muốn lấy phá trận xuân chuyện tinh tế nói. Trình Dũng nghe vậy, xoa xoa tay cười nói thì ra là thế. Ta này liền sắp xếp người đi lấy rượu. Lấy cái gì rượu a? Một đạo âm thanh vang dội bỗng nhiên từ hai người sau lưng vang lên. Trình Dũng cùng Ngọc Nương xoay người nhìn, chỉ thấy Trình Giảo Kim sải bước mà thẳng bước đi vào. Trình Dũng liền vội vàng không người hành lễ gia chủ, ngài đã tới. Ngọc Nương cũng cung kính hành lễ nói nô gia Ngọc Đường, gặp qua Túc Quốc công. Trình Giảo Kim vung tay lên, hởi mở cười nói miễn lễ miễn lễ. Ánh mắt của hắn đảo qua hai người, cuối cùng rơi vào Trình Dũng trên thân, nếu mày hỏi vừa rồi nghe ngươi nói muốn lấy rượu, là cho ai lấy? Trình Dũng không người đáp lời hồi bẩm gia chủ, là Tề Vương điện hạ phái Ngọc Nương đến đây lấy phá trận xuân. Trình Giảo Kim nghe vậy, nhãn tình sáng lên, dâu quay nón ở dưới khóe miệng hơi hơi dương lên, nhìn về phía Ngọc Nương hỏi a, điện hạ muốn rượu? Hắn giờ khắc này ở ngươi Bách Hoa lâu. Ngọc Nương gật đầu đáp trở về Túc Quốc công mà nói, chính là: "Ân, Trình Dũng, ngươi đi lấy ba hũ phá trận xuân, lại đem sáng nay trong nhà nấu xong thịt bò kho tương mang lên, lão phu muốn đi Bách Hoa lâu, tìm điện hạ uống vài chén." Trình Giảo Kim trầm giọng phân phó nói. Trình Dũng đội vàng ứng thanh là: "Gia chủ, tiểu nhân đi luôn chuẩn bị." Nói xong quay người, bước nhanh hướng hậu viện khố phòng chạy tới. Ngọc Nương trong lòng lộ bộp nhảy một cái, trên mặt cũng không dám lộ ra nửa phần khác thường, lần nữa phúc thân đạo Túc Quốc công giá lâm Bách Hoa lâu, là Bách Hoa lâu vinh hạnh. Chỉ là cái gì? Trình Giảo Kim nhíu mày nhìn nàng, lão phu cũng không phải chưa từng đi các ngươi Bách Hoa lâu. Ngọc Nương trong lòng căng thẳng, trên mặt vẫn như cũ chất phát cung thuận ý cười, nói khẽ Túc Quốc công nói đùa, chỉ là điện hạ cố ý phân phó, muốn tìm một chỗ thanh tĩnh chi địa, sợ là. Trình Giảo Kim vung tay lên, không hề lo lắng nói sợ cái gì. Lão phu cùng điện hạ giao tình thâm hậu, hắn đánh gãy sẽ không trách tội ngươi. Tiếng nói vừa ra, Trình Giảo Kim liếc xem Trình Dũng dẫn tiểu nhị, xách theo vỏ rượu hộp cơm đội vàng đi ra, lúc này cất giọng nói đồ vật chuẩn bị sẵn. Vậy liền nhanh đi. Ngọc Nương cắn môi một cái, biết quên nữa cũng vô ích, đành phải bước nhanh đuổi kịp, trong lòng lại tại phi tốc tính toán đối sách. Nàng lặng lẽ rút lại phía sau hai bước, hướng về phía gã sai vật bên người đưa mắt liếc ra ý qua một cái, hạ giọng dặn dò ngươi đi tắt về trước Bách Hoa lâu, để cho Ngọc Hà cô nương nhanh chóng bẩm báo, liền nói Túc Quốc công sau đó liền đến. Gã sai vật ngầm hiểu, vội vàng lên tiếng, quay người ngoặt vào bên cạnh hẹp ngõ hẻm, cước bộ cực nhanh hướng về Bách Hoa lâu chạy đi. Một bên khác, Bách Hoa lâu nhã gian bên trong, Lý Uyên đang bưng chén trà, yên lặng nghe tiếng tỷ bà âm thanh, nhìn vũ cơ nhóm phiên tiên khởi vũ, giữa lông mày tràn đầy khoan thai thoải mái. Lý Khắc ngồi ở một bên, đầu ngón tay khẽ chọc lấy mặt bàn, hợp lấy tỷ bà điệu hơi rung nhẹ. Hắn gặp Lý Uyên nghe đến mê mẩn, liền cười thấp giọng hỏi ra ngài nhìn cái này mỗi ngày như thế nào?
Lý Uyên thả xuống chén trà, ánh mắt rơi vào trên Vũ Cơ nhẹ nhàng thân ảnh, đáy mắt dạng lấy ý cười, chậm gì gì nói so trong cung những cái kia quy quy củ của múa, nhiều hơn mấy phần trợ búa tươi sống linh động, cũng là thấy. Lý Khắc nghe vậy, cười nhẹ lên tiếng, đang muốn nói tiếp, một hồi nhẹ nhàng chậm chạp tiếng đập cửa bỗng nhiên vang lên. Đinh Vũ nghe tiếng, rón rén đi qua mở cửa, thấy ngoài cửa đứng thở hồng hộc gã sai vặt, hơi nhíu mày, liền vội vàng đem người kéo đến một bên, hạ thấp giọng hỏi vội vàng hấp tấp, đã xảy ra chuyện gì? Gã sai vặt đỡ khung cửa, thở hổn hển mấy khẩu khí mới lên tiếng tiên. Tiên sinh, Ngọc Hà cô nương có đây không? Ngọc nương mụ mụ có chuyện để cho ta truyền đạt. Đinh Vũ chân mày níu chặt hơn, mắt liếc nhã gian phương hướng, chỉ sợ đã quấy rầy người ở bên trong, vội vàng lôi gã sai vặt hướng về hành lang chỗ mà đi, đè lên thanh âm nói có lời cứ nói, Ngọc Hà cô nương đang ở bên trong đàn tấu thì bà, không nên quấy nhiễu quý nhân. Gã sai vặt lúc này mới thong thả lại sức, gấp giọng nói Túc Quốc công trình rào kim đi theo Ngọc nương mụ mụ tới. Còn mang theo ba hũ phá trận xuân cùng thịt bò kho tương, bảo là muốn đến tìm Tề Vương điện hạ uống rượu. Đinh Vũ biến sắc, không dám trì hoãn, lập tức quay người tiến vào gian phòng, túi người hướng về phía Lý Khắc thấp giọng dị hai vài câu. Lý Khắc nghe vậy, đáy mắt thoáng qua vẻ ngoài ý muốn, lập tức bật cười, quay đầu nhìn về phía Lý Uyên, cất giọng cười nói ra, có vị khách không mời mà đến nhà, nói là muốn tới cộng ẩm mấy chén. Lý Uyên nhíu mày, thả ra trong tay chén trà, có chút hăng hái mà hỏi thăm a, là ai? Đái công công tiến lên một bước, thấp giọng trả lời Thái thượng hoàng, là Túc Quốc công trình giáo kim. Nô tỳ vừa rồi nghe gã sai vặt truyền lời, Túc Quốc công mang theo ba hũ phá trận xuân cùng thịt bò kho tương, đang hướng bên này đâu? Lý Uyên nghe vậy, đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức vỗ bàn cao giọng cười to, giữa lông mày thoải mái mạnh hơn khá lắm trình giáo kim. Ngược lại là so chó săn còn bén nhạy hơn, cái này đều có thể bị hắn tìm tới. Ngọc Hà đầu ngón tay tiếng tỳ bà có chút dừng lại, liền vội vàng đứng lên hành lễ nói Thái thượng hoàng, điện hạ, Túc Quốc công tính tình phong khoáng, giọng to, nếu là trực tiếp như vậy đi bảo, sợ là sẽ phải dẫn tới trong lầu khách mời ghé mắt. Muốn không để Đinh tiên sinh đi ngăn đón bên trên cản lại, tìm cớ thỉnh Túc Quốc công chờ một lát. Lý Khắc đưa tay vuốt vuốt mi tâm, đáy mắt tràn đầy ý cười, ngăn đón là tất nhiên ngăn không được, trình bá ba tính tình, một khi nhận đúng sự tình, làm sao dễ dàng bỏ qua. Hắn quay đầu nhìn về phía Ngọc Hà, ấm giọng phân phó nói ngươi đi phân phó dưới lầu, đem Túc Quốc công dẫn tới gian phòng tới, lại chuẩn bị một bộ mới dụng cụ pha rượu bắt đũa. Chương 68, Trình Giảo Kim hỏi tân sinh ý, Ngọc Hà ứng thanh lui ra, đái công công thì đi đến bên cửa sổ, đem nửa mở cửa sổ lại cài đóng thêm vài phần, thấp giọng nói nô tỳ vẫn là nhiều nhìn chằm chằm chút, miễn cho bị ngoại nhân nghe xong đi, hoặc là nhìn ra manh mối. Lý Uyên khoát tay áo, nâng chén trà lên nhấp một miếng, cười nói chấm hôm nay tới, cố ý bọc khăn trùm đầu, chắc chắn không có ai nhận biết, lao đối ngươi thoải mái tinh thần. Đái công công còn nghĩ quên nữa, liền nghe bên ngoài nhã gian chuyển đến Đinh Vũ âm thanh, mang theo vài phần bất đắc dĩ cung kính Túc Quốc công, mời tới bên này lời còn chưa dứt, nhã gian môn liền bị người đẩy ra, Trình Giảo Kim sải bước mà thẳng bước đi vào, đi theo phía sau một mặt bất đắc dĩ Ngọc Nương cùng Đinh Vũ. Trình Giảo Kim trong ngực ôm một vò rượu, cất cao giọng nói điện hạ, lão phu tới tìm ngươi uống rượu. Tiếng nói vừa ra, Trình Giảo Kim ánh mắt liền va vào Lý Uyên cười trúng chim đáy mắt. Hắn lúc này nét miệng nở nụ cười, ôm vò rượu bước nhanh về phía trước, đem vò rượu nhẹ nhàng đặt ở ăn trên giường, hướng về phía Lý Uyên chắp tay hành lễ, âm thanh giảm thấp xuống mấy phần Thái thượng hoàng, thì ra ngài cũng ở nơi này. Lý Uyên thả xuống chén trà, chỉ vào bên cạnh thân không vị, giữa lông mày ý cười càng đậm, ngươi cái này ngốc hàng, cuối cùng biết đệ thấp chút giọng. Tới ngồi, chớ còn đem ngươi muốn rêu giao toàn bộ Bình Khang phường đều nghe gặp đâu. Trình Giảo Kim cười hắc hắc, không khách khí chút nào đặt mông ngồi ở Lý Uyên bên cạnh thân chỗ trống, thuận tay kéo qua một cái nệm êm đệm lên, lại đem hũ kia phá trận xuân hướng về an giường trung tâm đẩy, cười nói lao thần đây không phải liếc thấy lấy Thái thượng hoàng, nhất thời kích động đi. Lại nói, cái này Bình Khang phường ngư long hữu tạm, giọng lớn chút, cũng có thể dọa lùi chút không có mắt hạng giá áo túi cơm. Đái công công tiếp nhận Ngọc Hà mới lấy đi chén rượu bắt đũa, từng cái bày ra tại trước mặt Trình Giảo Kim, sau đó nhấc lên bỏ rượu, đưa tay đem ba người chén rượu đổ đầy. Trình Giảo Kim không kịp chờ đợi bưng chén rượu lên, hướng về phía Lý Uyên cùng Lý Khắc Dương lên Thái thượng hoàng, điện hạ, ta lão Trình mời ngài hai vị một ly. Lý Uyên nghe vậy, nhíu mày nở nụ cười, bưng chén rượu lên cùng hắn nhẹ nhàng đụng một cái, ngươi cái này ngốc hàng, rượu vừa đầy liền vội ba uống. Lý Khắc cũng giơ ly rượu lên nhẹ nhàng đụng một cái, sau đó đối với Ngọc Nương nói Ngọc Nương, mang thức ăn lên à. Trình Giảo Kim phụ họa nói đem lão phu mang tới thịt cũng cắt bưng lên. Ngọc Nương liền vội vàng không người đáp ứng, quay người bước nhanh rời đi. Bất quá nửa chén trà nhỏ công phu, Ngọc Nương liền dẫn hai cái tay sai vòng trở lại, đem từng đạo món ăn bày ra tại ăn trên giường. Lý Uyên vừa cười vừa nói Giảo Kim, triều đình thế nhưng là nghiêm cấm bằng sắc lệnh ăn thịt bò. Trình Giảo Kim đang đưa tay muốn kẹp thịt bò động tác đông nhiên một trận, lập tức vỗ đùi, cứng cổ cười ha ha này. Thái thượng hoàng nói đùa, cái này như là hôm trước ban đêm chính mình ngã chết, ta thế nhưng là phái người đi huyện nha báo cáo chuẩn bị qua, nửa điểm không có làm trái với quy củ của triều đình. Trình Giảo Kim nói, dứt khoát đem cái kia bàn thịt bò kho tương hướng về Lý Uyên trước mặt đẩy, mặt mày hớn hở nói Thái thượng hoàng, ngài là không biết, cái này hoàng nưu nuôi ước chừng 12 năm. Ngày bình thường đẩy đất kéo xe nhất là cần cụ chăm chỉ, hôm trước ban đêm lật tường biện té gãy chân, thực sự không cứu sống nổi, ta đau lòng thẳng gật lệ, mới suy nghĩ nấu lưu cái tưởng niệm. Lý Khắc dở khóc dở cười nói Trình bà bá, ngươi lý do này tìm ngược lại là giọt nước không lọt. Trình Giảo Kim lông mày nhướng lên, đắc ý vô ngực một cái, đó là tự nhiên, ta lão Trình hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, điểm ấy môn đạo vẫn phải có. Lý Uyên buồn cười, kẹp lên một mảnh thịt bò chậm rãi nhai lấy, chậm gì gì nói chất thịt xốp giòn nát vụn, mùi thơm tận xương, nhà ngươi nhà bếp tay nghề không tệ. Trình Giảo Kim nghe vậy, ngực ưỡn cao hơn, vung tay lên, hào khí nói thái thượng hoàng ngài ưa thích liền tốt. Quay đầu ta để cho trong nhà nhiều nấu một chút, sai người đưa cho ngài đến vương phủ đi. Lý Uyên nghe vậy, khoát tay áo, vừa cười vừa nói không cần huy động nhân lực như vậy, hôm nay nếm món ngon là đủ rồi. Trình Giảo Kim cười hắc hắc, cầm lên vỏ rượu lại cho ba người chén rượu đổ đầy thái thượng hoàng ngài nếu là muốn ăn, phái người mang hộ cái tin, ta tự mình đưa cho ngài tới, bảo đảm vẫn là nóng hổi. Lý Uyên cười gật đầu hảo, chấm nhớ kỹ. Lý Khắc quay đầu nhìn về phía một bên đứng yên Đinh Vũ cùng Đái Công Công, ôn thanh nói Đinh Thúc, lão đới, các ngươi cũng ngồi xuống cùng nhau dùng bữa à? Trình Giảo Kim vội vàng phụ họa chính là, ngồi xuống cùng một chỗ uống rượu. Lý Uyên cũng mở miệng nói Đinh Vũ, lão đới, ngồi xuống đi. Hôm nay không có quân thần phân chia, đều là người mình, không cần giữ lễ tiết. Hai người nghe vậy, liền vội vàng không người tạ ơn, lúc này mới tại an bên giường chỗ trống ngồi xuống. Lý Khắc đối với Ngọc Nương nói Ngọc Nương, lại lấy hai bộ dụng cụ pha rượu bát đũa tới. Ngọc Nương ứng thanh quay người, bước nhanh rời đi. Một lát sau, nàng liền nâng hai bộ mới tinh dụng cụ pha rượu bát đuôi trở về, tay chân lanh lẹ bày tại Đinh Vũ cùng Đái Công Công trước mặt, lại vì hai người rót nửa chén rượu, lúc này mới lặng yên ra khỏi gian phòng. Đái Công Công nắm nuốt chén rượu, đầu ngón tay hơi hơi căng lên, dương mắt nhìn về phía Lý Uyên, âm thanh mang theo vài phần câu nệ thái thượng hoàng, nô tỳ nếm thử a. Lý Uyên giơ lên cái cằm, ngữ khí tùy ý cái này phá trận xuân liệt mà không hắc, là khó được rượu ngon. Đái Công Công lúc này mới nuối lòng nắm chặt đầu ngón tay, cùng Đinh Vũ liếc nhau, hai người cùng nhau bưng chén rượu lên, nhàn nhạt nhấp một miếng. Trình Giảo Kim thấy cười ha ha, lớn tiếng hỏi như thế nào? Điện hạ cất rượu này, đủ sức a. Đái Công Công thấp giọng khen thật là rượu ngon, liệt mà thuần hậu, hiểu ra kéo dài. Điện hạ cất rượu ngon, coi là thật danh bất hư truyền. Đó là tự nhiên. Trình Giảo Kim cất tiếng cười to, rượu này bây giờ tại trong thành Trường An bán chạy, ta chỉnh thị từ lâu, thế nhưng là nhờ điện hạ phúc, dậy đến đầy bồn đầy bát. Hắn nói, quay đầu nhìn về phía Lý Khắc, hỏi điện hạ, kiếm được tiền, lúc nào đưa cho ngài đi? Lý Khắc cười khoát tay áo, Trình bá bá không cần gấp gáp, chúng ta mỗi cái cuối tháng kết toán chính là. Trình Giảo Kim vỗ đùi, giọng lại cao mấy phần vẫn là điện hạ sảng khoái. Ta liền biết, đi theo ngài làm việc, chuẩn không tệ. Cuối tháng ta liền phái người đổi thành bạc, đưa cho ngài đến phủ. Hắn dừng một chút, lại cười hắc hắc hỏi điện hạ, ngài còn có cái gì hảo sinh ý sao? Ta còn nghĩ đi theo đến một chút náo nhiệt. Lý Khắc cười một tiếng, ngược lại thật sự là có một chuyện làm ăn, chỉ là ta cần làm xong mấy ngày nay làm tiếp chuẩn bị. Chuyện này ta đã cùng ý chỉ bá bá để qua, đến lúc đó sẽ phái người thông chi các ngươi. Trình Giảo Kim hai mắt tỏa sáng, vội vàng hỏi hảo. Điện hạ, ngài chỉ quản nói cần chuẩn bị bao nhiêu tiền, ta lão Trình này liền phái người đưa cho ngài đến phủ. Không gấp không gấp. Lý Khắc khoát tay áo, mặt mũi mỉm cười Trình bá bá, buôn bán trước đó tạm thời gác lại, hôm nay chúng ta chỉ quản bồi hoàng gia ra uống rượu, nhìn vũ cơ khiêu vũ. Trình Giảo Kim vội vàng phụ họa, vung tay lên, cất cao giọng nói đúng đúng đúng. Buôn bán chuyện đều lui về sau phóng, hôm nay chỉ quản uống rượu thường nhạc. Ngọc Nương kêu lên một tiếng này vang dội, giữ ở ngoài cửa Ngọc Nương vội vàng đẩy cửa vào, không người hỏi Túc Quốc Công có gì phân phó. Lại đi gọi vài tên vũ cơ đi vào chợ hứng, hôm nay tất cả tiêu xài đều ghi tạc lao phu sổ sách. Trình Giảo Kim giọng to, lực lượng mười phần. Ngọc Nương liền vội vàng không người đáp Túc Quốc Công yên tâm, nô ra cái này liền đi an bài. Nói xong, nàng không người lui ra ngoài. Chương 69, cánh phủ Quốc Công người tới bất quá phút chốc, Ngọc Nương liền dẫn bốn tên vũ cơ chậm rãi mà vào. Bốn tên vũ cơ đứng tại an giường một bên, cầm đầu vũ cơ chỉnh đốn trang phục hành lễ, ôn nhu nói nô ra chờ gặp qua các vị quý nhân. Lý Uyên khẽ gật đầu, ánh mắt đảo qua bốn người, lại cười nói ân, bắt đầu đi. Ngọc Hà lập tức kích thích tỉ bà dây cùng, tranh tông thanh âm chạy xuống, vũ cơ nhóm nghe tiếng phiên tiên khởi vũ. Trình Giảo Kim thấy nhìn không chớp mắt, bưng chén rượu liên tục tắt lưới hảo. Hảo tư thái, cái này múa nhảy, quả nhiên là tuyệt rượu a. Lý Khắc nhàn nhạt uống một ngụm rượu, ánh mắt rơi vào vũ cơ tung bay thủy tụ phía trên, bên miệng mang theo một vòng cười yếu ớt. Đái Công Công cùng Đinh Vũ thì ngồi nghiêm chỉnh, thu mắt quanh tay, chỉ ngẫu nhiên dương mắt liếc qua một mắt, không dám quá nhiều dò xét. Một điệu vũ thôi, Trình Giảo Kim vẫn chưa thỏa mãn mà vỗ bàn, lớn tiếng reo lên hảo, lại đến một khúc, lại đến một khúc. Lý Uyên cười lắc đầu, trêu ghẹo nói ngươi cái này ngốc hàng, sợ là bị vũ cơ câu hồn đi. Uống trước mấy chén, qua ba lần rượu, lại thưởng múa cũng không muộn. Trình Giảo Kim cười hắc hắc, cũng không cãi lại, bưng chén rượu lên hướng Lý Uyên một kính, sau đó ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, rượu theo khỏe miệng chảy xuống mấy giọt, hắn không để ý, giơ tay gạt một cái, lại kẹp lên một tảng lớn thịt bò nhét vào trong miệng, ngay đến đầy miệng chảy mỡ. Nhưng vào lúc này, nhã gian cửa bị nhẹ nhàng gõ vang, rồi Ngọc Nương âm thanh từ ngoài cửa truyền tới, thanh âm bên trong mang theo vài phần chần chờ tam công tử. Túc Quốc Công, ngoài cửa có vị tự xưng cánh phủ Quốc Công người, nói có chuyện quan trọng cầu kiến Túc Quốc Công. Lời còn chưa dứt, Trình Giảo Kim liền hoắc mà một chút, đống nhiên đứng lên, lớn tiếng hỏi cánh phủ Quốc Công người. Thế nhưng là ta thúc bảo huynh bên kia đã xảy ra chuyện gì? Ngoài cửa Ngọc Nương bị Trình Giảo Kim cái này hét to chấn động đến mức cầm cầu rồi, nửa ngày mới thấp giọng trả lời người kia chỉ nói có chuyện quan trọng diện bẩm Túc Quốc Công, cũng không có nói tỉ mỉ nguyên do. Nô gia nhìn thần sắc của hắn, ngược lại là có chút hốt hoảng. Lý Uyên đặt chén rượu xuống, hơi nhíu mày tần thúc bảo bản thân đại đường sau khi lập quốc, thân thể liền xưa nay không được tốt, chẳng lẽ lần này thật có biến cố gì? Lý Khắc hướng về phía ngoài cửa trầm giọng nói Ngọc Nương, để cho hắn đi vào. Sau đó cửa bị đẩy ra, một cái thân mang vải xanh áo ngắn tay sai bước nhanh đi vào, cái chán mang theo mồ hôi, và áo đã bị ướt đẫm mồ hôi hơn phân nửa. Hắn vừa vào cửa liền phù phù quỳ dạp xuống đất, thở hổn hển nói nhỏ. Nhỏ gặp qua Túc Quốc Công. Trình Giảo Kim ba chân bốn cẳng vượt đến trước mặt hắn, một tay lấy người xách lên, gấp giọng truy vấn mau nói. Nhà ngươi gia chủ đến tột cùng thế nào?
cái kia tay sai bị xách đến hai chân cách mặt đất, kìm nén đến đỏ mặt lên, thật vất vả mới thuận qua khí, nước nở nói ra chủ hắn. Hắn vừa rồi tại trong phủ đột phát bệnh cũ, phu nhân mệnh nhỏ. Mệnh nhỏ nhanh chóng tới thỉnh Túc Quốc công đi qua, nói. Nói ra chủ hắn, hắn muốn gặp ngài một mặt. Bệnh cũ tái phát. Trình Giảo Kim sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, đại thủ đông nhiên buông ra. Tay sai lảo đảo đứng vững, lại nặng nặng dập đầu một cái, vội vàng nói chắc chắn 100. Phu nhân đã sai người vào cùng, thỉnh thái y tiến đến trần trị. Lý Uyên sắc mặt cũng ngưng trọng lên, đứng lên nói chấm cũng đi xem. Tân Thúc bảo vì ta đại đường chinh chiến nửa đời, chấm đánh gãy không có không đi lý lẽ. Trình Giảo Kim thấy thế, nhếch miệng cười nói thái thượng hoàng chịu đi, đó là không còn gì tốt hơn. Thúc bảo huynh thấy ngài, nhất định có thể thêm nhiều mấy phần tinh thần. Sau đó Lý Uyên một lần nữa che kín khăn trùm đầu, một đoàn người vội vàng hướng về dưới lầu mà đi. Xe ngựa sớm đã lặng chờ tại dưới bóng cây, Lý Khắc hướng về phía đến đây đưa Tiễn Ngọc Nương thấp giọng dặn dò Ngọc Nương, tần phủ tay sai nói tới chuyện, ngươi cáo chi vừa rồi tại chẳng người, một chữ nửa câu đều không được tiết lộ, bằng không. Ngọc Nương nghe vậy, sắc mặt trắng nhợt, liền vội vàng không người cúi đầu, âm thanh ép tới cực thấp tam công tử yên tâm, nô gia biết nặng nhẹ. Cái này liền đi căn dặn đám người, nếu có ai dám hướng ra phía ngoài thổ lộ nửa chữ, sẽ làm cho hắn cuốn gói lăn ra Bình Khang Phượng. Lý Khắc khẽ gật đầu, ánh mắt đảo qua bốn phía đi thôi, cẩn thận chút, không nên kêu người nhìn ra khác thường. Là Ngọc Nương ứng thanh, chờ Lý Khắc bọn người lên xe sau đó, mới quay người bước nhanh trở về trong Bách Hoa lâu. Xe ngựa bánh xe chậm rãi chuyển động, hướng về cánh phủ quốc công phương hướng mau chóng đuổi theo. Toa xe bên trong, Lý Uyên dựa đệm êm nhắm mắt dưỡng thần, lông mày lại vẫn luôn nhíu chặt, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve ngọc bội bên hông. Trình Giảo Kim ngồi ở đối diện, đem một vỏ phá trận xuân gắt gao ôm vào trong ngực, trong miệng không ngừng lẩm bẩm thúc bảo huynh, ngươi người hiển tự có thiên tướng, chắc chắn có thể vượt qua cửa này. Lý Khắc trong lòng thầm nghĩ, trong lịch sử Tần Thúc Bảo là tại Trình Quán 12 năm chết bệnh, bây giờ bất quá mới là Trình Quán 3 năm, xem ra hẳn là hắn bệnh cũ đã bắt đầu trở nên ác liệt. Hắn rèm xe vén lên một góc, nhìn một cái cảnh sắc bên ngoài, lập tức thấp giọng nói Hoàng gia gia, Tần phủ cách nơi này bất quá nửa nén nhang đường đi, thái ý nghĩ đến đã nên đến. Lý Uyên chậm rãi mở hai mắt ra, đáy mắt ngưng một tầng nhàn nhạt thần sắc lo lắng, đầu ngón tay vuốt ve ngọc bội động tác có chút dừng lại, chỉ mong các thái y có thể có biện pháp a. Lý Khắc nhẹ giọng an ủi Hoàng gia gia, ngài yên tâm, Tần bá ba hắn chinh chiến nửa đời, phúc phận kéo dài, chắc chắn có thể chịu đựng qua kiếp nạn này. Trình Giảo Kim đem vỏ rượu hướng trong ngực lại ôm ôm nói điện hạ nói rất đúng, ta vẫn chờ thúc bảo huynh tốt, cùng ta cùng nhau uống quá cái này phá trận xuân đâu. Tiếng nói vừa ra, xe ngựa liền chậm rãi tốc độ chậm lại, linh vũ thanh âm trầm thấp từ ngoài xe truyền đến điện hạ, thái thượng hoàng, cánh phủ quốc công đến. Lý Khắc đỡ lấy Lý Uyên vừa mới xuống xe, tần phu nhân liền nghe tin ra đón, trông thấy Lý Uyên vậy mà tới, đầu tiên là sững sờ, lập tức bịch quỳ rạp xuống đất, âm thanh nức nở nói thần thiếp bái kiến thái thượng hoàng. Miễn lễ miễn lễ. Lý Uyên vội vàng đưa tay đỡ dậy nàng, gấp giọng hỏi tần thúc bảo bây giờ như thế nào. Tần phu nhân lau lau khóe mắt nước mắt, âm thanh nghẹn ngào đến không còn hình dáng làm phiền thái thượng hoàng ngài quan tâm, phu quân hắn. Hắn mới vừa rồi còn tỉnh dậy, nhắc tới muốn gặp Túc Quốc công, lúc này lại mê man đã ngủ. Thái y đang ở bên trong bắt mạch, chỉ nói bệnh cũ bệnh trầm kha nhiều năm lâu ngày, đã là bắt đầu ngày càng trở nên ác liệt. Trình Giảo Kim nghe trong lòng trầm xuống, ôm vỏ rượu tay không khỏi nắm chặt, lớn tiếng cả giận nói bậy nói bạn. Thái y bọn hắn hiểu cái gì? Thúc bảo huynh trước kia thân chúng ba mũi tên đều có thể bình yên vô sự, bây giờ điểm ấy ốm đau cái gì? Nói xong, Trình Giảo Kim nhấc chân liền muốn hướng về nội viện sông, lại bị Lý Khắc đưa tay ngăn lại. Lý Khắc hướng Trình Giảo Kim đưa cái ánh mắt trấn an, lại quay đầu nhìn về phía Tần phu nhân, nhẹ nhàng nói bá mẫu đừng hốt hoảng, hoàng gia gia cùng chúng ta lần này đến đây, chính là vì thăm Tần bà bá. Thỉnh cầu bá mẫu vì chúng ta dẫn đường. Tần phu nhân liền vội vàng gật đầu, lau đi bên quai hàm nước mắt, nghiêng người dẫn đám người hướng về nội viện mà đi. Chương 70, Tần Thúc Bảo vết thương cũ chuyển biến xấu xuyên qua mấy đạo hành lang, đám người ngửi được một cỗ mùi thuốc nồng nặc hòa với đàn hương, ung dung bay vào trong mũi. Tần phu nhân cước bộ nhẹ nhàng chậm chạp, dẫn mọi người đi tới một gian phòng ngủ bên ngoài, đưa tay ra hiệu tay sai im lặng, sau đó thấp giọng nói phu quân phòng ngủ ngay ở chỗ này, các thái y còn tại bắt mạch, thái thượng hoàng cùng tề vương điện hạ cho thần thiếp đi vào trước bẩm báo một tiếng. Lý Uyên gật gật đầu, tần phu nhân đẩy cửa phòng ra, lặng lẽ không một tiếng động tiến vào phòng ngủ. Không bao lâu, nàng đi ra, nghiêng người không người nói thái thượng hoàng, điện hạ, Trình huynh đệ, mời đến. Lý Khắc đỡ Lý Uyên tiến vào phòng ngủ, Trình Giảo Kim theo sát phía sau, cước bộ không tự chủ thả nhẹ thêm vài phần. Chỉ thấy trong phòng, vài tên thái y đang vây ở bên giường, ngưng thần bắt mạch, hai đầu lông mày đều là vẻ mặt nghiêm trọng. Trên giường sa mỏng sổ sách hơi hơi bừng phóng, mơ hồ có thể thấy được một người có giúp ở trong áo ngủ bằng gấm, thân hình đơn bạc đến phảng phất một trận gió liền có thể thổi ngã. Lý Uyên bài trừ gạt bỏ lui thái y, chậm rãi đi đến trước giường, đưa tay nhẹ nhàng vén lên màn lụa. Chỉ thấy Tần Thúc Bảo sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, trong ngày thường sáng ngời có thần hai mắt nhắm nghiền, xương gò má lại hiện ra không bình thường ửng hồng, bên môi còn ngưng một tia không lau đi vết máu. Hắn khí tức yếu ớt, mỗi một lần hô hấp đều mang nhỏ vụn ho xuyễn, ngực hơi hơi chập trùng, nhìn thấy người trong lòng căng lên. Thúc Bảo. Lý Uyên thấp giọng hô một câu. Trên giường người dường như là nghe được thanh âm quen thuộc, lông mi rung động nhẹ nhẹ mấy lần, chậm rãi mở mắt ra. Cặp kia đã từng có thể chấn nhiếp thiên quân ánh mắt, bây giờ ảm đạm vô quang, hắn phí sức mà khẽ đảo mắt, thấy rõ trước giường người, bờ môi hít hít, nửa ngày mới thốt ra mấy cái yếu ớt chữ thái. Thái thượng hoàng. Lý Uyên gặp Tần Thúc Bảo tỉnh lại, đội vàng túi người nắm chặt hắn khô gầy tay. Thúc Bảo, là chấp tới. Thanh âm hắn cảm thấy chắc ngươi lại yên tâm dưỡng bệnh, chấm sẽ phân phó thái y đem hết toàn lực vì ngươi trấn trị. Tần Thúc Bảo tay khẽ run lên, trong mắt nổi lên một tầng hơi nước, hắn nhìn qua Lý Uyên, lại khó khăn chuyển động ánh mắt, nhìn về phía đứng ở một bên Trình Giảo Kim, bờ môi hít hít, hình như có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, lại chỉ hóa thành một tiếng khàn khàn thở dài. Trình lão đệ. Trình Giảo Kim gặp Tần Thúc Bảo cái bộ dáng này, trong hốc mắt đỏ lên, bước lên phía trước một bước, đem hũ kia phá trận xuân đặt ở trên bên giường bà con, cả tiếng nói Thúc Bảo huynh, ta đây tới. Ngươi nhất định phải tốt sinh dưỡng bệnh, chờ ngươi tốt, bọn ta còn như năm đó tại trong quân doanh như thế, uống chén rượu lớn, ăn miếng thịt bự. Lý Khắc đứng ở một bên, nhìn xem trên giường bệnh hình dung tiểu thụy Tần Thúc Bảo, trong lòng ngũ vị tạp trần. Chính sử bên trên ghi chép, vị này danh tướng một cây mã sóc quét ngang thiên hạ, trên chiến trường sông pha chiến đấu, chém tướng đoạt cờ, là bực nào uy phong, bây giờ lại bị ốm đau dậy vò đến bộ dáng như vậy, làm cho người tức hận. Tần Thúc Bảo ánh mắt rơi vào trên thân Lý Khắc, miễn cưỡng kéo ra một vòng cười yếu ớt, khí tức yếu ớt nói tể. Thế vương, điện hạ. Lý Khắc liền vội vàng tiến lên, ôn thanh nói Tần bà bá, ngươi có thể nhất định định phải thật tốt giữa bệnh, ta còn chờ thân thể ngươi tốt, một khối tỷ đấu một chút đâu. Tần Thúc Bảo nghe vậy, vẫn đục đáy mắt dường như lướt qua một tia sáng, khoe miệng hơi hơi rát, lộ ra một vòng cực kỳ nhạt ý cười. Hắn trong cổ lăn lăn, muốn nói cái gì, lại chỉ phát ra vài tiếng nhỏ vụ khí âm, chung quy là không còn khí lực nhiều lời nữa, sau đó hai mắt nhắm nghiền. Lúc này, phòng ngủ bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập, cùng với thái giám thật thấp thông truyền bệ hạ giá lâm, mọi người đều là khẽ giật mình. Tần phu nhân vội vàng lau đi khỏe mắt nước mắt, liền muốn đứng dậy hành lễ. Lý Uyên đưa tay ngừng Tần phu nhân, ánh mắt nhìn về phía cửa ra vào, chỉ thấy người mặc vàng sáng long bào Lý Thế Dân, hai đầu lông mày tràn đầy cháy bỏng chi sắc bước nhanh đến. Lý Thế Dân bước nhanh đi tới trước giường, ánh mắt rơi vào trên Tần Thúc Bảo tiểu tụy mặt mũi tái nhợt, cổ họng hơi hơi nhấp nhô, âm thanh ép tới cực thấp, mang theo khó che giấu thương tiếc Thúc Bảo. Trên giường Tần Thúc Bảo bị âm thanh quen thuộc này xúc động, chậm rãi mở mắt. Hắn phí sức mà khẽ đảo mắt, thấy rõ trước giường người, vẫn đục đáy mắt lần nữa nổi lên một tầng hơi nước, bờ môi hít hít, dùng hết lực khí toàn thân, mới thốt ra mấy cái mơ hồ chữ bệ. Bệ hạ. Lý Thế Dân vội vàng cúi người, nhẹ nhàng đè lại hắn muốn nâng tay lên, đầu ngón tay chạm đến một mảnh sự lạnh lẽo thấu xương, trong lòng chính là chua chua. Hắn cùng với Tần Thúc Bảo quân thần làm bạn nhiều năm, người trước mắt này từng vì hắn vượt mọi chông gai, máu nhuộm Trương Thu Bảo, là hắn tín nhiệm nhất phụ tá đắc lực. Bây giờ gặp Tần Thúc Bảo rơi vào dạng này hoàn cảnh, dù hắn xưa nay cương nghị, bây giờ âm thanh cũng không nhịn được phát run châm tới. Ngươi yên tâm dưỡng bệnh, không nên suy nghĩ nhiều. Thái y tự thái y đã bị châm đều điều tới, thiên hạ quý báo dược liệu, châm liền xem như tìm khắp sơn hà, cũng nhất định sẽ vì ngươi tìm đến. Tần Thúc Bảo nhìn xem Lý Thế Dân, trong mắt hơi nước càng thịnh, khoe miệng khó khăn dẫn ra một vòng cười yếu ớt. Hắn há to miệng, dường như muốn nói gì, lại chỉ phát ra vài tiếng nhỏ vụn ho xuyễn, được chập trùng kịch liệt lấy. Lý Thế Dân vội vàng thay hắn thuận thuật khí, ánh mắt đảo qua bên giường phá trận xuân vỏ rượu, nhớ tới trước kia hai người tại trong quân doanh đối ẩm quan cảnh, đáy mắt vẻ đau xót càng đậm. Lý Uyên nhìn một màn trước mắt, thở dài một tiếng, hắn vô vô Lý Thế Dân đầu vai, trầm giọng nói nhị lang, Tần Thúc Bảo là ta đại đường công thần, càng là tâm phúc của ngươi võ tướng, vô luận như thế nào, cũng phải làm cho hắn tốt. Lý Thế Dân trọng trọng gật đầu, con mắt chăm chú khóa tại Tần Thúc Bảo trên thân, gàn từng chữ nói phụ hoàng yên tâm, nhi thần biết rõ. Chấm còn phải đợi lấy Thúc Bảo tốt, cùng chấm cùng nhau nhìn cái này đại đường vạn dặm non sông, quốc thái dân an. Trên giường Tần Thúc Bảo khỏe mắt chậm rãi chảy ra một giọt nước mắt, theo thái dương trượt vào trong gối. Hắn nhìn xem Lý Thế Dân, bờ môi mấp máy mấy cái, chung quy là không thể nói nữa ra một chữ, chỉ chậm rãi hai mắt nhắm lại. Lý Uyên nhìn qua trên giường bất tỉnh nhân sự Tần Thúc Bảo, lại nhìn một chút sắc mặt u sầu Lý Thế Dân, khe khẽ thở dài, trầm giọng nói các thái y còn ở bên ngoài đầu chờ lấy, để bọn hắn đều đi vào lại xem bệnh một lần mạch. Vô luận như thế nào, cũng nên tận lực thử một lần. Lý Thế Dân lấy lại tinh thần, hầu kết lăn mấy lần, khàn giọng đáp là, phụ hoàng. Lý Thế Dân với bên ngoài hô truyền thái y đi vào. Ngoài cửa chờ lấy vài tên thái y nghe tiếng, liền vội vàng không người nối đuôi nhau mà bảo, cước bộ thả cực nhẹ, chỉ sợ đã quấy rầy trên giường người. Cầm đầu vương thái y ỉa tiến lên, cẩn thận từng ly từng tí liên lụy Tần Thúc Bảo biển mạch, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, lông mày lại càng nhỏ càng chặt. Còn lại thái y cũng nhao nhao tiến lên bắt mạch, một phen ngưng thần dò xét sau, đều là mặt lộ vẻ khó xử, liếc mắt nhìn nhau, lại không người dám mở miệng trước. Lý Uyên thấy mọi người chần chờ, sắc mặt càng trầm túc, trầm giọng nói vương thái y ỉa, Tần Thúc Bảo mạch tượng đến tột cùng như thế nào? Chỉ quản nói thẳng. Vương thái y ỉa nghe vậy, không người bái chào. Trong thanh âm mang theo vài phần tối nghĩa thái thượng hoàng, bệ hạ, cánh quốc công mạch tượng phủ phiếm tan rã, gần như không có dễ. Trước kia chinh chiến lưu lại vết thương cũ sâu gần phế tạng, những năm này toàn bộ nhờ chén thuốc treo, bây giờ vết thương cũ chợt chuyển biến xấu, đã là thương đến căn bản. Thêm nữa cánh quốc công nửa đời chinh chiến, khí huyết thua thiệt hư quá mức, chúng thần thật sự là vô lực hồi thiên. Chương 71, tìm tôn tư mạc vô lực hồi thiên. Trình Giảo Kim đông nhiên tiến lên trước một bước, hai mắt đỏ thẫm như máu, siết chặt nắm đấm khớp xương kéo kẹt băng rồi, chấn động đến mức cả phòng trong lòng người phát run. Các ngươi bọn này lang băm, vẫn xứng làm thái y ỉa. Trước kia Thúc Bảo huynh người bị trúng mấy mũi tên, ruột xuyên bụng nát vụn đều có thể từ quỷ môn quan kéo trở về, bây giờ bất quá là vết thương cũ tái phát, các ngươi vậy mà nói vô lực hồi thiên. Vương thái y thì thân thể run lên, sắc mặt thoáng chốc trắng bệnh, nhưng như cũ nhắm mắt không người đáp lời Túc Quốc công bất giận. Trước kia cánh quốc công mặc dù thương thế thảm trọng, lại thắng ở trẻ tuổi hơn nữa khí huyết tràn đầy, có trở về hoàn chỗ trống. Bây giờ liền xem như có tiên đan diệu dược, cũng khó có thể kéo dài tính mạng a. Lý Thế Dân nhắm lại mắt, thon dài đầu ngón tay run nhẹ nhẹ, lại mở mắt lúc đáy mắt đã là toàn màu đỏ tươi. Hắn đột nhiên xoay người, một quyền nện ở trên bên cạnh thân bàn con, chén trà bịch rơi xuống đất, tiếng vỡ vụn tại tĩnh mịch trong phòng ngủ phá lệ khe thé,
cả kinh phòng ngủ bên ngoài thị bộc liền thở mạnh cũng không dám. Chớ không tin. Thanh âm hắn khàn giọng, mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, chữ trịch địa hữu thanh. Thiên hạ chi đại, luôn có thể trị thuốc bảo danh ý điệp. Truyền châm ý chỉ, chiêu cáo thiên hạ, phàm có thể trị hết cánh quốc công giả, thưởng thiên kim, phong vạn hộ hầu. Lý Uyên nhìn xem Lý Thế Dân mất tập trung dáng vẻ, đưa tay vô vô phía sau lưng của hắn, thở dài một tiếng nhị lang, thiên ý khó vi phạm, đừng quá mức bướng mình. Trong phòng ngủ hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có tần thuốc bảo cái kia yếu ớt đến mấy không thể ngửi nổi tiếng hít thở, từng cái đập vào trên lòng của mọi người, trầm trọng đến để cho người thở không nổi. Vương Thái Y Điệp, Lý Khắc âm thanh chợt vang lên. Tề Vương điện hạ. Vương Thái Y Điệp nghe tiếng liền vội vàng không người, mồ hôi lạnh trên trán theo thái dương trượt xuống, thấm ướt vào áo, trong thanh âm mang theo khó che giấu sợ hãi. Lý Khắc chậm rãi đi lên trước, ánh mắt lướt qua tần thúc bảo trên mặt tái nhợt, lại rơi vào Vương Thái Y Điệp trên thân, ngựa khí bình tĩnh lại mang theo chân thật đáng tin nói thái y mới vừa nói, cánh quốc công là dầu hết đèn tắt, khí huyết thua thiệt hư đến cực điểm. Vương Thái Y Điệp liền vội vàng gật đầu, âm thanh phát run chính là: cánh quốc công trước kia chinh chiến, trên thân vết thương cũ mấy chục nơi, những năm này toàn bộ nhờ chén thuốc treo tính mệnh. Lần này vết thương cũ chợt chuyển biến xấu, khí huyết sớm đã hao tổn hầu như không còn, chính là châm thạch chén thuốc cũng có tạo nên tác dụng. Vương Thái Y Điệp, bản vương không yêu cầu các ngươi đem cánh quốc công chữa khỏi, chỉ yêu cầu các ngươi đem cánh quốc công mệnh cho chống đỡ một tháng liền có thể. Lý Khắc từng chưa nói ra, ngữ khí chém đinh chặt sắt. Vương Thái Y thì toàn thân run lên, sắc mặt tái nhợt giống giấy, đầu gối dập đầu trên đất, âm thanh run không còn hình dáng điện hạ. Một tháng, cái này thật sự là khó như lên trời. Cánh quốc công tạng phủ tất cả bởi vì vết thương cũ thua thiệt hư, chính là dùng ngàn năm giã sơn sầm treo khí, tối đa cũng chỉ có thể chống đỡ 7 ngày a. Một bên Lý Thái Y thì đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, run giọng nói điện hạ. Lão thần cũng có nhất pháp lấy cứu đốt huyệt vị cố khí, lại lấy thiên sơn tuyết liên, trăm năm thủ ô dựa vào hổ làng chi tề đâm phục, cưỡng ép khóa lại cánh quốc công nguyên dương. Chỉ là phương pháp này hung hiểm đến cực điểm, cánh quốc công sợ là chịu lấy cực lớn khổ sở. Khổ sở tính là gì? Trình Giảo Kim nghiêm nghị đánh gãy, hai mắt đỏ ngầu gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thái Y Y, song quyền nắm chặt. Chỉ cần có thể lưu lại thuốc bảo huynh mệnh, chính là núi đao biển lửa, hắn cũng chịu được. Khắc Nhi, ngươi có biện pháp? Lý Thế Dân bỗng nhiên nắm lấy Lý Khắc cổ tay, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trở nên trắng, đáy mắt giấy lên một tia khao khát quang. Lý Khắc trở tay đè lại Lý Thế Dân tay run rẩy quáng, trầm giọng nói phụ hoàng, ngươi quên tôn thần ý sao? Lý Thế Dân toàn thân chấn động, nắm chặt Lý Khắc cổ tay lực đạo chợt nới lỏng mấy phần, trong mắt tinh hồng rút đi một chút, thay vào đó là bừng tỉnh đại ngộ kinh ngạc, lập tức giấy lên đốt người quang tôn tư mạng. Hắn thì thào nói nhỏ, giống như là bắt được cây cỏ cứu mạng, âm thanh đột nhiên cất cao đúng. Tôn thần ý ỉa, chấm như thế nào đem hắn quên? Ý thì thuật hắn thông thần, nhất định có thể cứu thúc bảo. Lý Uyên cũng giật mình bị kia dự vương, nếu như có thể mời được hắn, có lẽ thật có chuyển cơ. Lý Khắc lại trầm giọng đánh gãy trước chớ cao hưng quá sớm, tôn thần y một đời du lịch khắp nơi, trị bệnh cứu người, hành tung bất định, bây giờ còn không biết người ở chỗ nào đâu. Chấm mặc kệ. Lý Thế Dân đông nhiên cất cao âm thanh, đáy mắt quang lại không nửa phần ảm đạm. Truyền châm ý chỉ, mệnh các châu phủ lập tức gián thông báo, phàm biết được tôn thần y rơi xuống giả, thưởng hoàng kim trăm lượng, có thể dẫn thần y vào trường án giả, phong quan ngũ phẩm. Không lưới linh mệnh, cước bộ lảo đảo mà hướng bên ngoài phóng đi. Đinh Thúc. Lý Khắc cất giọng hô. Đinh Vũ Tử thu nhập thêm chạy bộ vào, không mình hành lễ điện hạ. Đinh Thúc, hồi quân doanh. Cùng Vũ Thúc lời thuyết minh tần bá bá tình huống, để cho hắn ngừng huấn luyện, đem chúng ta cái kia 120 tên tinh nhuệ đều giải ra, toàn lực tra tìm tôn thần y rơi xuống. Lý Khắc ngữ tốc cực nhanh, ngữ khí vội vàng nhưng không mất trầm ổn. Đinh Vũ nghe vậy, biến sắc, trầm giọng đáp điện hạ yên tâm. Mặt tướng này liền đi làm, chính là đạp biến đại đường mỗi chỗ, cũng nhất định phải tìm được tôn thần y dấu vết. Tiếng nói vừa ra, hắn đã là đứng dậy, nhanh chân hướng về ngoài cửa chạy gấp mà đi. Lão đầu tử, đem ám vệ cũng giải ra a, tìm người phương diện này, bọn hắn thích hợp nhất. Lý Khắc nhìn về phía Lý Thế Dân, ánh mắt khẩn thiết. Lý Thế Dân nghe vậy, không chút do dự cất giọng nói Lý Quân Ao Đức. Phòng ngủ bên ngoài Lý Quân Ao Đức ứng thanh mà vào, vì một chân trên đất, giáp trụ va chạm nhẹ vang lên tại yên tĩnh tẩm điện ở bên trong rõ ràng thần tại. Ám vệ toàn thể xuất động. Lý Thế Dân âm thanh mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm, đầu ngón tay bởi vì dùng sức mà trở nên trắng. Lấy Trường An làm tâm điểm, phạm vi ngàn dặm bên trong, đào sâu ba thước cũng phải tìm được tôn thần y đi. Tìm được thần y sau, lấy quốc sĩ chi dùng lễ mời trở về, nếu như trên đường gặp ngăn cản giả, tiền trạm hậu tấu. Thần tuân chỉ. Lý Quân Ao Đức ôm quyền lĩnh mệnh, đứng dậy lúc thân hình như tiểu quỷ mị hư vô lóe lên, thoáng qua biến mất ở ngoài cửa. Trình Giảo Kim thấy thế, căng thẳng sắc mặt thoáng hòa hoãn, hắn trọng trọng vỗ đùi, giọng ôm mồm mà quát có ám vệ cùng điện hạ tinh nhuệ xuất mã, lo gì tìm không thấy tôn thần ý liễu. Ta lão Trình liền tại đây cánh phủ quốc công ngoài cửa trông coi, ai dám chậm trễ cho thúc bảo hình kéo dài tính mạng dữ liệu, ta một bữa bổ hắn. Nói xong, hắn sải bước hướng bên ngoài phủ đi đến. Lý Khắc nhìn về phía Lý Uyên cùng Lý Thế Dân, thanh âm ôn hòa lại mang theo trấn an hoàng gia gia, lão đầu tử, chúng ta đi thôi, không nên quấy rầy các thái y cứu chữa. Lý Uyên chậm rãi gật đầu, cước bộ chậm chạp mà hướng bên ngoài đi, đi ngang qua tần thúc bảo trước giường lúc, hắn dừng một chút, ánh mắt ở đó trương không có chút huyết sắc nào trên mặt dừng lại chốc lát, cuối cùng là thở dài một tiếng, quay người rời đi. Lý Thế Dân cước bộ chậm trọng, mỗi một bước đều giống như đổ trì, đi đến cửa phòng ngủ lúc, hắn đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn một cái trên giường hấp hối người, âm thanh khàn khàn đến cơ hồ không thành điều bảo vệ tốt ở đây, phàm là có nửa điểm sai lầm, chấm duy các ngươi là hỏi. Trong thẩm điện các thái y liền đội vàng không người hẳn là, mồ hôi lạnh trên trán rỉ rào rơi xuống. Chương 72,
Tần Thúc Bảo mạch tựa ổn định Lý Khắc đỡ lấy Lý Uyên, chậm rãi bước ra cánh phủ quốc công cánh cửa. Ánh nắng chiều đang dán vào thành Trường An thành cung chậm rãi chìm, gió đêm cuốn lấy lá rách lướt qua thềm đá, phát ra xào xạc nhẹ vang lên. Lý Khắc đỡ lấy Lý Uyên đi xuống bậc thang, trung quanh thái giám nhóm cúi đầu đứng thẳng, liền hô hấp cũng không dám lớn tiếng. Lý Uyên ánh mắt nhìn về phía cánh phủ quốc công cửa phủ, phát ra một tiếng kéo dài thở dài nhớ năm đó, Tần Thúc Bảo tại trong vạn quân lấy thủ cấp thượng tướng như lấy đồ trong túi, không nghĩ tới cuối cùng lại là dạng này. Lý Khắc trầm mặc nắm chặt Lý Uyên hơi lạnh tay, ánh mắt lướt qua trước cửa phủ đứng trang nghiêm thị vệ, trầm giọng nói: "Hoàng gia gia yên tâm, tôn thần y chắc chắn có thể tìm được." Tiếng nói vừa ra, sau lưng truyền đến tiếng bước chân nặng nề, Lý Thế Dân một bộ vàng sáng long bào, thân hình kiên cường lại lộ ra mệt mỏi khó tả, hắn không có đi hướng loan giá, ngược lại đứng tại trước cửa phủ, ngẩng đầu nhìn bầu trời trời chiều. Truyền châm ý chỉ Lý Thế Dân bỗng nhiên mở miệng, âm thanh khàn khàn lại mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm. Trong thành Trường An tất cả tiệm thuốc, phàm có trăm năm trở lên giá sơn sầm, thiên sơn tuyết liên giả, đều đưa vào cánh phủ quốc công, theo giá cả gấp 10 bồi thường. Lại có ẩn nấp giả, lấy khi quân luận xử. Thái giám khe thế giọng nói ứng thanh, cước bộ đội vã rời đi. Lý Khắc đỡ Lý Uyên xoay người, ánh mắt rơi vào trên Lý Thế Dân cứng ngắc bóng lưng, nói khẽ: "Lao đầu tử, hoàng gia gia tuổi tác đã cao, cấm không thể gió đêm. Không bằng ngài trước tiên đem hoàng gia gia đưa về vương phủ, ta lưu tại nơi này trông coi, vừa có tin tức phái người tiến cung bẩm báo." Lý Uyên đưa tay vuốt vuốt mi tâm, thanh âm giàn mua bên trong tràn đầy ủ rũ: "Nhị lang, Khắc Nhi nói rất đúng. Trong cung này ngoài cùng, cuối cùng còn phải dựa vào ngươi chống đỡ. Tân thúc bảo chuyện, ngươi gấp cũng không có tác dụng gì." Lý Thế Dân bỗng nhiên cứng đờ, hắn chậm rãi xoay người phụ hoàng thanh âm hắn khàn khàn, cổ họng lăn mấy lần. "Nhi thần không đi, thúc bảo còn tại bên trong nằm, nhi thần đi, hắn nếu là tỉnh lại không nhìn thấy người." Nói được nửa câu, bị chính hắn nuốt trở vào, chỉ còn lại một tiếng đè nén thở dài. Lý Uyên nhìn xem Lý Thế Dân đáy mắt bướng bỉnh, cuối cùng là không có quyền nữa, chỉ là đưa tay vỗ vỗ Lý Thế Dân cánh tay thôi: "Ngươi phải tuân thủ lấy, liền trông coi à." Hắn quay đầu nhìn về phía Lý Khắc Khắc Nhi: "Ngươi phái người đi lấy kiện áo choàng tới, ban đêm gió mát, đừng cho ngươi phụ hoàng đông lạnh lấy." Lý Khắc ứng thanh, lập tức phân phó bên cạnh thái giám bước nhanh đi lấy. Lý Khắc đỡ Lý Uyên lên xe ngựa, đối với một bên thị vệ phân phó nói: "Hộ tống thái thượng hoàng trở về Tề Vương phủ, ven đường giới nghiêm, người không có phận sự một mực không được đến gần." Lý Khắc đưa tay vén rèm xe ôn thanh nói: "Hoàng gia gia, ngài yên tâm trở về nghỉ ngơi, bên này có Khắc Nhi nhìn chăm chăm, vừa có tin tức, lập tức chuyển về Vương phủ." Lý Uyên chậm rãi gật đầu, hạ màn xe xuống, bánh xe ép qua bản đá xanh lộ, dần dần đi xa. Đột nhiên, một hồi tiếng vó ngựa dồn dập từ xa mà đến gần, khoái mã xông thẳng đến cánh phủ quốc công trước cửa mới bỗng nhiên rìm chặt dây cương. Đinh Vũ tung người xuống ngựa, bước nhanh đến phía trước ủy một chân trên đất, âm thanh khàn khàn nói: "Bệ hạ." "Điện hạ." Mặt tướng đã đem 120 tên ảnh vệ phân biệt hướng Lũng Hưu, Kiếm Nam, Hà Đông ba đạo đều cử ra, phàm có dược liệu sản xuất, danh ý đất tận cư, đều bày ra nhân thủ. Lý Thế Dân bỗng nhiên xoay người, bước nhanh về phía trước đỡ lên Đinh Vũ, âm thanh bởi vì vội vàng hơi hơi phát run nhưng có tôn thần y dấu vết, cho dù là dấu vết để lại cũng tốt. Đinh Vũ ôm quyền gật đầu, trong giọng nói tràn đầy vẻ xấu hổ: "Bẩm bệ hạ, chưa có xác thực tin tức, nhưng mặt tướng đã truyền lệnh xuống, nhưng mặt tướng đã truyền lệnh các lộ nhân mã, phàm gặp làm nghề y người, bất luận tuổi cao thấp, đều phải tinh tế để ra nghi vấn." Lý Khắc nghe vậy, trầm giọng nói: "Đinh Vũ, làm tốt. Ngươi lại đi truyền tin, phân ra nhân thủ hướng về Giang Nam đạo đi. Tôn thần y xưa nay yêu thích rừng sâu hái thuốc, Giang Nam nhiều núi, có lẽ cất giấu dấu vết." Đinh Vũ cao giọng đáp mặt tướng tuân mệnh. Đinh Vũ ứng thanh vừa muốn quay người, cánh trong phủ quốc công truyền đến một hồi nhẹ nhàng chút tiếng bước chân. Lý Thái Y lau lau mồ hôi trên trán, bước nhanh đi ra, trên mặt mang theo mấy phần sống sót sau hai nạn vui mừng, quỳ xuống đất cao giọng nói: "Bệ hạ, Tề Vương điện hạ, đại hỷ, cánh quốc công mạch tựa ổn định." Lý Thế Dân toàn thân chấn động, mới vừa rồi còn thân thể căng thẳng, thoáng chốc nuối lòng mấy phần, hắn một cái nắm lấy Lý Thái Y để cổ tay, âm thanh run rẩy nói: "Ngươi nói cái gì?" Lặp lại lần nữa. "Bẩm bệ hạ." Lý Thái Y bị nắm đến nhe răng trợn mắt, nhưng như cũ khó nén kích động. Vừa rồi chúng thần làm cứu đốt cố khí chi pháp, lại chút xuống hổ lang chi tể, cánh quốc công nguyên bản tan rã mạch tượng, thật sự bị cưỡng ép khóa lại. Mặc dù vẫn như cũ yếu đất, cũng đã không lập tức đoạn tuyệt chi hiểm. Lý Thế Dân nỗi lòng lo lắng cũng chợt rơi xuống đất, hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, trầm giọng nói: "Tất nhiên ổn định, liền tiếp tục dùng ôn hòa chút chén thuốc tục lấy, tuyệt đối không thể lại dùng mánh dược. Mặt khác, phái người nhìn chằm chằm thuốc bảo mạch tượng, vừa có dị động, lập tức tới báo." "Thần tuân chỉ." Lý Thái Y liền đội vàng ứng thanh. Lý Thế Dân buông tay ra, lảo đảo lui lại nửa bước, nhìn xem cánh phủ quốc công cửa phủ, thì thào nói nhỏ: "Ổn định." "Liền tốt, liền tốt." Đinh Vũ trên mặt lộ ra mấy phần vui mừng, ôn quyền nói: "Bệ hạ, điện hạ, mặt tướng cái này liền đi truyền tin, phân công nhân thủ đến Giang Nam đạo, nhất thiết phải sớm ngày tìm được tôn thần y, triệt để ổn định cánh quốc công tính mệnh." Lý Khắc khẽ gật đầu nói: "Đi thôi." Đinh Vũ quay người trở mình lên ngựa, tiếng vó ngựa cộc cộc đi xa. Trời chiều triệt để rơi xuống, Lý Khắc chậm rãi đi đến Lý Thế Dân bên cạnh, nói khẽ: "Lao đầu tử, Tần bá bá mạch tượng đã ổn, có các thái y trông coi, sẽ không ra nhầm lẫn. Ngài hay là trước hồi cung nghỉ ngơi đi, ngày mai còn muốn vào triều sớm đâu." Lý Thế Dân chậm rãi quay đầu, ánh mắt rơi vào Lý Khắc trên mặt, âm thanh khàn khàn nói: "Tào triều." "Tào triều có thể có chuyện gì, so ra mà vượt thúc bảo an uy." Lý Khắc nhìn xem Lý Thế Dân thái dương bị gió thổi loạn sợi tóc, ôn thanh nói: "Phụ hoàng, Tần bá bá nếu quả thật tỉnh lại, gặp ngài dạng này không nghỉ ngơi mà trông coi, trong lòng sẽ bất an. Ngài là đại đường thiết tử, há có thể ở đây hao tổn tinh thần. Nhi thần ở đây trông coi, vừa có tin tức, lập tức sai người khoái mã vào cung bẩm báo, tuyệt không nửa phần trì hoãn." Lý Thế Dân trầm mặc,
ánh mắt lần nữa nhìn về phía cánh phủ quốc công môn, cổ họng lăn mấy lần, trung quy là không có phản bác nữa. Hắn chậm rãi gật đầu hảo. Chấm hồi cung. Nhưng ngươi nhớ kỹ, phàm là có nửa điểm dị động, mặc kệ lúc nào, cũng muốn lập tức tới báo. Lý Khắc đội vàng ứng thanh nhi thần tuân mệnh. Không lưỡi liền đội vàng tiến lên, đỡ lấy Lý Thế Dân hướng về Loan Giá đi đến. Loan Giá chậm rãi khởi động, bánh xe ép qua bản đá xanh lộ, dần dần biến mất tại hoàng hôn nặng nề trong hẻm. Lý Khắc nhìn xem Loan Giá triệt để rời đi, quay người bước vào cánh phủ quốc công. Vừa tiến vào cửa phủ, liền thấy Trình Giảo Kim đang chắp tay sau lưng trong phủ đi qua đi lại. Trình Giảo Kim trông thấy Lý Khắc đi vào, lập tức nhanh chân tiến lên đón, cả tiếng nói điện hạ, bệ hạ hồi cung. Vừa rồi Lý Thái Y đi ra ngoài nói gì? Thúc bảo huynh hắn. Thế nào? Chương 73, chư công đến đây. Lý Khắc gật gật đầu, trầm giọng nói Trình bá bá yên tâm, Tần bá bá mạch tượng đã ổn định, tạm thời không có lo lắng tính mạng. Trình Giảo Kim thân thể căng thẳng lập tức nới lỏng, hắn trọng trọng thở ra một hơi, đưa tay lau mặt, đáy mắt tơ máu đỏ còn chưa rút đi, âm thanh lại thiếu đi mấy phần cháy bỏng, ổn định liền tốt, ổn định liền tốt. Ta liền nói, thúc bảo huynh phúc lớn mạng lớn, sao có thể dễ dàng như vậy liền. Câu nói kế tiếp mắc kẹt ở cổ họng đầu, hắn trung quy là không nói tiếp. Lý Khắc vô vỗ Trình Giảo Kim cánh tay, ánh mắt lướt qua trong phủ qua lại bận rộn tay sai cùng thái y, trầm giọng nói Trình bá bá cũng nhịn hơn nửa ngày, không bằng chúng ta đi tiền phòng nghỉ một lát. Tần bá bá nơi đó có thái y cùng tay sai trông coi, có chuyện gì bọn hắn sẽ đến gọi chúng ta. Trình Giảo Kim cước bộ dừng một chút, cuối cùng vẫn là theo Lý Khắc lực đạo hướng về tiền phòng đi, trong miệng vẫn còn lẩm bẩm nghĩ gì nghĩ, cái này tâm như sủi tảng đá, ngồi chỗ nào đều không nỡ. Trong sảnh đã chuẩn bị nước trà, Lý Khắc tự tay cho Trình Giảo Kim rót một chén, đưa tới nói Trình bá bá uống một ngụm trà. Tần bá bá mạch tượng tất nhiên ổn định, chính là chịu đựng qua tối hiểm một quan, còn lại liền chờ tôn thần y tới. Trình Giảo Kim tiếp nhận chén trà, từ ngực chút xuống một miệng lớn, chầm chầm nói trước kia đánh thành Lạc Dương, thúc bảo huynh thân chúng ba mũi tên đều không lên tiếng qua một tiếng, cái này. Lời còn chưa dứt, thiên tính cửa bị đẩy ra, mang theo một thân bụi đất Tần Hoài Đạo xông vào. Trên người hắn áo giáp còn chưa cởi xuống, mảnh giáp va chạm ra tiếng vang lanh lảnh, thái dương sợi tóc bị mồ hôi thấm ướt, dính tại trên gò má tái nhợt, trong cặp mắt tràn đầy tơ máu. Tần Hoài Đạo một mắt trông thấy trong sảnh hai người, đầu gối mềm nhũn, liền muốn hướng về trên mặt đất quỳ. Lý Khắc tay mắt lênh lẹ, tiến lên một bước đỡ lấy hắn cánh tay, trầm giọng nói Hoài Đạo, không cần đa lễ. Tần Hoài Đạo cổ họng kịch liệt nhấp nô, nắm chặt Lý Khắc cánh tay, tay dùng sức phải đốt ngón tay trở nên trắng, âm thanh run không còn hình dáng Tề Vương điện hạ, Trình thúc phụ. Cha ta hắn, hắn thế nào? Trong doanh truyền đến tin tức, nói cha ta bệnh tình nguy kịch, ta một đường rụt ngựa trở về, ngay cả áo giáp cũng không kịp vỡ. Trình Giảo Kim thả xuống chén trà, đứng dậy đi đến Tần Hoài Đạo thân bên cạnh, vỗ bả vai của hắn một cái, hảo hài tử, đừng nóng nổi. Cha ngươi mạch tượng đã ổn định, tạm thời không có lo lắng tính mạng, chỉ là còn không có tỉnh lại. Tần Hoài Đạo nỗi lòng lo lắng chợt rơi xuống đất, thân thể căng thẳng buông lỏng, trong hốc mắt đỏ lên. Hắn cố nén không có để cho nước mắt rơi xuống, chỉ là khàn giọng nói cảm ơn trời đất. Ta này liền đi xem cha. Nói xong liền muốn quay người hướng về phòng ngủ đi đến. Lý Khắc giữ chặt Tần Hoài Đạo, ôn thanh nói ngươi một đường buôn ba, trên thân mang theo hàn khí, đi trước đổi thân sạch sẽ y phục, uống chén canh nóng ấm áp thân thể, lại đi nhìn Tần bá bá cũng không muộn, không cần quấy rầy hắn tĩnh dưỡng. Tần Hoài Đạo bước chân dừng lại, quay đầu nhìn về phía Lý Khắc, gật đầu một cái điện hạ nói là Hoài Đạo lô mắng rồi. Trình Giảo Kim nói tiểu tử ngươi cũng đừng quá nóng nội, cha ngươi thân thể này trải qua không thể nửa điểm dày vò. Nhanh đi thay y phục bấy, chờ ngươi ấm quá thân tử, lại đi nhìn hắn. Tần Hoài Đạo ứng tiếng, quay người bước nhanh đi ra ngoài, vừa tới cửa ra vào, lại bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía hai người, âm thanh khàn khàn làm phiền điện hạ, Trình quốc phụ, nhiều trông nom cha ta. Lý Khắc gật gật đầu, trầm giọng nói Tần bá bá tại ta đại đường có công, bản vương tự nhiên trông coi. Ngươi yên tâm đi thôi. Tần Hoài Đạo lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bước nhanh mà rời đi. Trong sảnh yên tĩnh như cũ, Trình Giảo Kim bưng lên ly kia sớm đã lạnh thấu nước trà, chầm chậm nói nhớ năm đó Kim qua thiết mã, thúc bảo huynh một cây mã sóc đánh rơi bao nhiêu tướng, chưa từng giống bây giờ như vậy. Nói còn chưa dứt lời, liền bị hắn trọng trọng nuốt xuống, cả phòng trong trầm mặc, chỉ còn lại gió đêm cuốn lấy lá rụng lướt qua cửa sổ nhẹ văng lên. Hai người không nói gì nhau, đang riêng phần mình cất tâm sự, ngoài cửa bỗng nhiên chuyển đến tay sai cung kính thông truyền âm thanh Tề Vương điện hạ, Túc Quốc công. Phòng phó sạn, Đỗ phó sạn, binh bộ thượng thư Lý Tĩnh, hữu vệ đại tướng quân Đoạn Chí Huyền đến đây tham gia chủ. Lý Khắc cùng Trình Giảo Kim liếc nhau, song song đứng dậy đi ra ngoài đón. Chỉ thấy Lý Tĩnh một thân màu trắng thường phục, đi lại trầm ổn, giữa lông mày mang theo vài phần thần sắc lo lắng. Đoạn Chí Huyền một bộ võ tướng lưu loát bộ dáng, áo giáp không vỡ, nghĩ đến là nghe tin liền từ trong doanh chạy đến. Phong Huyền Linh cùng Đỗ Như Hối đứng song vai, đều là mang theo mệt mỏi, nghĩ đến là xử lý xong trong triều sự việc cần giải quyết liền đội vàng chạy đến. Bốn người thấy Lý Khắc cùng Trình Giảo Kim, nhao nhao chắp tay hành lễ. Phong Huyền Linh trước tiên mở miệng, thanh âm ôn hòa lại khó nén lo lắng điện hạ, biết tiết, chúng ta nghe thúc bảo bệnh nặng, chuyên tới để thăm, không biết bây giờ hắn tình huống thế nào. Trình Giảo Kim thở dài, cả tiếng nói làm phiền mấy vị quan tâm. Thúc bảo huynh mạch tượng xem như ổn định, chỉ là còn không có tỉnh lại, bây giờ liền nóng trông tôn thần y có thể sớm ngày tìm được. Đoạn Chí Huyền nghe vậy, trầm giọng nói tôn thần y hành tung lay động, bệ hạ phái người phân phó các đạo tìm kiếm, không biết lúc nào mới có thể có tin tức. Không bằng tỉnh tấu bệ hạ, từ trong Nam Nha 16 vệ điều nhân thủ mở rộng phạm vi tìm. Nói xong, hắn nhìn về phía Lý Tĩnh. Lý Tĩnh nghe vậy, khẽ gật đầu, trầm giọng nói Chí Huyền lời ấy có lý. Nam Nha 16 cảnh vệ phòng thủ kinh kỳ, nhân thủ già dặn, hơn nữa quen thuộc các đạo sông núi địa hình, điều nhân thủ nhất định có thể tăng tốc tìm kiếm tiến độ. Ta bây giờ liền vào cung gặp mặt bệ hạ. Phong Huyền Linh nghe vậy, vội vàng đưa tay quên nhủ dược sư Minh Trâm đã, lúc này sắc trời đã tối, bệ hạ mới từ trong phủ hồi cung, nghĩ đến đã là mỏi mệt đến cực điểm, không bằng đợi ngày mai tảo chiều sau đó, lại cùng bệ hạ tấu thỉnh chuyện này. Đỗ Như Hối cũng gật đầu phụ họa nói Huyền Linh huynh nói cực phải. Lại nói, điều Nam Nha 16 vệ cũng không phải là làm việc nhỏ, cần bệ hạ cẩn thận châm trước, ban ngày tấu thỉnh sẽ càng thêm thỏa đáng. Lý Tĩnh bước chân dừng lại, hơi nhíu mày, cuối cùng vẫn là gật đầu một cái hai vị nói có lý, là ta suy nghĩ không chu toàn. Đoạn Chí Huyền thấy thế, trầm giọng nói tối nay ta liền hồi doanh, chọn 200 kỵ binh tinh nhuệ, suốt đêm chạy tới các đạo tiếp ứng ám vệ, liền xem như đảo sâu ba thước, cũng phải đem Tôn Thần Ý tìm ra. Lý Khắc nhìn xem mấy người như vậy buôn tẩu chuẩn bị, trong lòng ấm áp càng lớn, trầm giọng nói làm phiền chư vị thúc bá. Tối nay trong tần phủ cứ giao cho ta cùng Trình bá bá trông coi, chư vị thúc bá về trước phủ nghỉ ngơi, ngày mai sự tỉnh, còn cần dựa dẫm chư vị thúc bá. Phong Huyền Linh khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía tần thúc bảo phòng ngủ phương hướng, giọng nói mang vẻ mấy phần buồn vô cớ điện hạ nhân hậu, có ngài và biết tiết trông coi, chúng ta cũng có thể yên tâm mấy phần. Chỉ là tối nay thúc bảo mạch tượng nếu là lại có nhiều lần, thì điện hạ phái người đi ta phụ thượng đưa tin. Đỗ Như Hối cũng trầm giọng bổ sung dược liệu sự tình ta đã theo chỉ ý của bệ hạ phân phó, trước hừng đông sáng, trăm năm giá sơn sâm cùng tuyết liên liền có thể đưa đến trong phủ, để cho các thái y đều có thể buông tay dùng thuốc. Lý Tĩnh hướng về phía Lý Khắc chắp tay thi lễ, trầm giọng nói điện hạ, sáng sớm mai lên chiều, ta chắc chắn trước tiên tấu thỉnh điều Nam Nha 16 vệ, cần phải trong vòng 3 ngày tìm được Tôn Thần Y dấu vết. Chương 74, tìm được Tôn Tư Mạc Đoàn Chí Huyền càng là lôi lệ phong hành, ôm quyền cất cao giọng nói chư vị, vậy ta đây liền hồi doanh điểm mình đi. Nói xong, Đoàn Chí Huyền quay người sải bước mà rời đi, áo giáp va chạm giòn vang dần dần tiêu tan tại nặng nề trong bóng đêm. Phong Huyền Linh cùng Đỗ Như Hối lẫn nhau, cũng đối với Lý Khắc cùng Trình Giảo Kim hai người cáo từ rời đi. Lý Tĩnh nhìn qua bóng lưng của bọn hắn, lại nhìn về phía cái kia phiến đóng chặt cửa phòng ngủ, yếu ớt thở dài, vừa mới chậm rãi quay người rời đi. Trình Giảo Kim nhìn qua đám người đi xa phương hướng, xúc động thở dài đám này lao huynh đệ nhóm, từng cái ngoài miệng không nói, trong lòng lại so ai cũng gấp gáp. Lý Khắc ngẩng đầu nhìn về phía màu mực bầu trời đêm, nói khẽ Tần Bá Bá đối với ta đại đường có cái thế chi công, những thứ này đồng đội tình nghĩa, cho tới bây giờ đều không phải là ngoài miệng nói một chút. Tiếng nói vừa ra, đã nhìn thấy Tần Hoài Đạo đổi một thân màu trắng cầm bảo, bước nhanh từ hành lang đầu kia đi tới. Trong tay hắn bưng một cái ấm áp hộp cơm, đi đến hai người trước mặt không mình hành lễ tể vương điện hạ, chính thúc phụ, phòng bếp ấm chút canh sâm, ta muốn cho gác đêm các thái y tiễn đưa một bát, cũng cho hai vị chuẩn bị tốt. Lý Khắc đưa tay đánh gậy hắn mà nói, ôn thanh nói Hoài Đạo ngươi có lòng. Các thái y canh giữ ở trong phòng ngủ khổ cực, ngươi đưa đi chính là, bản vương cùng Trình bá bá ở chỗ này trông coi liền tốt. Tần Hoài Đạo ứng tiếng, quay người liền hướng phòng ngủ phương hướng đi. Hai người một lần nữa trở về tiền phòng ngồi xuống, Trình Giảo Kim bưng lên trên bàn sớm đã lạnh thấu nước trà, lại tiếp tục thả xuống, thấp giọng lẩm bẩm nói cũng không biết Tôn Thần Y đến cùng có thể tìm tới hay không. Lý Khắc nhìn xem Trình Giảo Kim giữa hai lông mày u sầu, nhẹ giọng an ủi Trình bá bá yên tâm, nhất định có thể tìm được. Thiên tính ánh đến chớp tắt, chiếu đến Lý Khắc cùng Trình Giảo Kim không nói gì nhau thân ảnh. Trình Giảo Kim gắng gượng tinh thần, mỹ mắt lại giống như rơi chỉ không chỗ ở đánh nhau, đầu từng điểm, chung quy là chống cự không nổi bối rối, ngủ say sưa tới. Lý Khắc tìm một chiếc giường mềm nằm xuống, trên thân chỉ đóng kiện mỏng áo khoác, không bao lâu cũng nhắm mắt thiếp đi. Ngày thứ hai, trời sáng choang. Trình Giảo Kim mở tròn mắt, trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt, chờ hắn thấy rõ thân ở tiền phòng, mới đột nhiên nhớ tới đêm qua chuyện, liền vội vàng đứng lên, xoa toan chướng eo than thở cái này rất ngủ đến, ta xương cốt đều nhanh tan thành từng mảnh. Lý Khắc cũng đứng dậy sửa sang áo bào, thần sắc trầm ổn nói Trình bá bá, chúng ta đi phòng ngủ xem Tần bá bá tình huống. Hai người mới vừa đi tới trên hành lang, đã nhìn thấy Tần Hoài Đạo đâm đầu vào bước nhanh đi tới, trên mặt mang khó che giấu vui mừng tể vương điện hạ, Trình thúc phụ, cha ta hắn tỉnh. Thái y nói mạch tượng cũng đúng chắc rất nhiều. Trình Giảo Kim nghe xong, dưới chân bước chân lập tức nhanh thêm mấy phần, liên thanh truy vẫn coi là thật. Đó thật đúng là quá tốt rồi. Trong phòng ngủ, Tần Thúc Bảo sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, cũng đã nhiều hơn mấy phần sinh khí. Nhìn thấy Lý Khắc cùng Trình Giảo Kim đi vào, Tần Thúc Bảo phí sức mà trừng mắt lên, âm thanh khàn khàn nói làm phiền. Điện hạ, còn có Trình lão đệ, trông một đêm. Thúc Bảo huynh nói gì vậy? Trình Giảo Kim hốc mắt nóng lên, tiến lên cầm thật chặt tay của hắn. Ngươi chỉ quản tốt dễ nuôi bệnh, đem trị hết bệnh cái kia so cái gì đều mạnh. Lý Khắc cũng ấm giọng khuyên nhủ Tần bá bá yên tâm tính dưỡng, Tôn Thần Y hắn chẳng mấy chốc sẽ đến. Tần Thúc Bảo khẽ gật đầu, lại mệt mỏi nhắm mắt lại. Đang nói chuyện, bên ngoài phủ đột nhiên truyền đến một hồi chỉnh tề tiếng bước chân, tay sai vội vàng đi vào thông truyền, trong giọng nói tràn đầy cung kính điện hạ, Túc Quốc Công, bệ hạ giá lâm. Lý Khắc cùng Trình Giảo Kim liếc nhau, hai người vội vàng đi ra ngoài đón. Chỉ thấy Lý Thế Dân một thân vàng sáng long bảo, đi theo phía sau phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối, Lý Tĩnh bọn người, cũng là vừa mới phía dưới tảo triều bộ dáng, triều phục còn chưa thay đổi. Lý Thế Dân bước chân bước cực nhanh, trên mặt mang mấy phần bội vàng, vừa thấy được Lý Khắc, liền trầm giọng hỏi Khắc Nhi, Thúc Bảo hôm nay tình huống thế nào? Lý Khắc ngữ khí ung dung trả lời Tần bá bá vừa rồi tỉnh, mạch tượng cũng vững chắc rất nhiều. Lý Thế Dân căng thẳng sắc mặt chợt nhu hòa xuống, hắn nhanh chân hướng về phòng ngủ đi đến, trong thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy nhanh, mang chấm đi xem một chút. Lập tức lại đối sau lưng phòng Huyền Linh mấy người khoát tay áo các ngươi trước tiên ở tiền phòng chờ lấy. Trong phòng ngủ yên tĩnh, chỉ có thái y nhẹ chân nhẹ tay thay thuốc nhỏ bé âm thanh. Tần Thúc Bảo nghe thấy tiếng bước chân, lần nữa phí sức mà mở mắt ra, thấy là Lý Thế Dân, đội vàng liền muốn chống đỡ thân thể hành lễ. Đừng động. Lý Thế Dân bước nhanh về phía trước đè lại Tần Thúc Bảo bà vai, âm thanh thả phá lệ ôn hòa ngươi bây giờ chỉ cần cỡ nào nằm, những thứ này nghi thức xã giao không cần xem trọng. Tần Thúc Bảo cổ họng lăn lăn, nhìn qua Lý Thế Dân, hốc mắt hơi hơi phím hồng, âm thanh khàn khàn phải không còn hình dáng bệ hạ. Thần có tài đức gì, làm phiền bệ hạ ngài quan tâm như thế. Giữa ngươi ta, cần gì phải nói những thứ này xa lạ lời nói. Lý Thế Dân đầu ngón tay rơi vào Tần Thúc Bảo trên mu bàn tay, chạm đến một mảnh hơi lạnh, không khỏi nhíu nhíu mày, quay đầu đối với đứng hầu một bên thái y phân phó nói. Thúc Bảo thân thể sợ lạnh, trong phòng ngủ lửa than lại thêm hai buồn. Thái y liền vội vàng không người đáp ứng, không dám có nửa phần trì hoãn. Tần Thúc Bảo nhìn qua Lý Thế Dân thái dương mấy sợi tơ bạc, nhớ lại trước kia hai người sóng vai dùng ngựa, hăng hái tuế nguyệt, trong lòng chua chua, nóng bỏng nước mắt liền muốn xông tới thần. Thần sợ là cũng đã không thể vì bệ hạ rong ruổi xa trường, ngược lại muốn như vậy làm phiền bệ hạ. Nói vậy, Lý Thế Dân đánh gây hắn mà nói, ngựa khí mang theo vài phần oán trách, nhưng lại tràn đầy thương yêu ngươi vì ta đại đường lưu huyết, là công, chấm một ngày cũng không dám quên. Bây giờ ngươi chỉ quản yên tâm chữa bệnh, chấm vẫn chờ ngươi lành bệnh sau đó, cùng ngươi cùng nhau leo lên thành lâu, xem cái này Trường An nhà nhà đốt đèn. Lời còn chưa dứt, ngoài cửa truyền tới đinh vũ âm thanh, mang theo vài phần hấp tấp nói điện hạ, mặt tướng có việc bẩm báo. Lý Khắc nghe tiếng, quay người đối với Lý Thế Dân nói lao đầu tử, ta đi xem một chút chuyện gì. Lý Khắc bước nhanh đi ra phòng ngủ, gặp Đinh Vũ đứng trang nghiêm đứng tại dưới hiên, thần sắc ở giữa mang theo vài phần bội vàng, liền hạ thấp giọng hỏi Đinh Thúc, chuyện gì? Đinh Vũ liền vội vàng tiến lên một bước, chắp tay đáp lời, trong giọng nói khó nén phấn chấn điện hạ, ảnh vệ tới báo, cũng tại Bồ Châu một chỗ xa xôi sơn thôn tìm đến Tôn Thần Y. Tôn Thần Y nghe cánh quốc công bệnh nặng, không nói hai lời liền lên xe lên đường, mặt tướng đã phái người liên lạc đoàn tướng quân, khiến cho điều động kỵ binh tinh nhuệ hộ tống, tính hành trình, không ra ba ngày, Tôn Thần Y liền có thể đến Trường An. Lý Khắc đáy mắt phút chốc sáng lên quan tới, trầm giọng nói hảo, chuyện này làm tốt. Đinh Húc, ngươi nhanh đi đem tin tức cáo chi Thiên Tính phòng phó xạ bọn hắn, lại để cho cánh phủ quốc công người chuẩn bị thượng đẳng sư phòng, nhất thiết phải cỡ nào chiêu đãi Tôn Thần Y. Mặt tướng lĩnh mệnh. Đinh Vũ ôm quyền đáp ứng, quay người bước nhanh mà rời đi. Chương 75, 3 ngày đến Trường An, Lý Khắc quay người trở về phòng ngủ, cước bộ nhẹ nhàng mấy phần, đẩy cửa vào lúc, trên mặt u sầu đều tan đi, chỉ còn lại không thể che hết vui mừng. Lão đầu tử Lý Khắc hướng về phía Lý Thế Dân hét lên, trong thanh âm mang theo không đè nén được phân chấn. Có tin tức tốt, ta người tại Bồ Châu tìm được Tôn Thần Y. Tôn Thần Y nghe Tần Bá Bá bệnh nặng, lập tức khởi hành, đoàn tướng quân đã điều kỵ binh tinh nhuệ tiến đến hộ tống, không quá 3 ngày, Tôn Thần Y liền có thể đến Trường An. Lý Thế Dân nghe vậy, đè lại Tần Thúc Bảo bả vai tay có chút dừng lại, lập tức đống nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một đạo lượng mang, hắn trầm giọng nói hảo. Hảo. Khắc Nhi, chuyện này làm được xinh đẹp. Tần Thúc Bảo vốn đã mệt mỏi từ từ nhắm hai mắt, nghe thấy lời này, lông mi kịch liệt run rẩy, chậm rãi mở mắt ra, hắn nhìn qua Lý Thế Dân, cổ họng khẽ nhúc nhích, muốn nói gì, lại bị một hồi ho nhẹ đánh gãy. Lý Thế Dân vội vàng thay hắn thuận thuật khí, ôn thanh nói Thúc Bảo, ngươi nghe một chút, đây chính là tin tức vô cùng tốt. Chờ Tôn Thần Y tới, thân thể của ngươi chắc chắn có thể sẽ khá hơn. Tần Thúc Bảo nhìn qua Lý Thế Dân, vận đục đáy mắt nổi lên một tầng hơi nước, khẽ gật đầu một cái. Lý Thế Dân cúi người dịch cho Tần Thúc Bảo dịch góc chăn, lúc này mới ngồi dậy, quay đầu đối với Lý Khắc ôn thanh nói Khắc Nhi, ngươi đi tiền phòng một chuyến, để cho Huyền Linh bọn hắn tất cả vào đi, để cho bọn hắn xem Thúc Bảo, bọn hắn cũng liền đều an tâm. Lý Khắc ứng thanh gật đầu, quay người hướng về tiền phòng đi đến. Trong sảnh, phòng Huyền Linh bọn người lấy được Đinh Vũ thông báo, cũng là mặt lộ vẻ vui mừng, Trình Dạo Kim vỗ đùi, cất cao giọng nói ta liền nói đi, trời không tuyệt đường người, lần này Thúc Bảo huynh được cứu rồi. Phong Huyền Linh bước đâu, bị cười gật đầu Tôn Thần Y y thuật thông thần, lần này đến đây, Thúc Bảo nhất định có thể chuyển nguy thành an. Đỗ Như Hối cũng là gật gật đầu, giữa hai lông mày ưu sầu đều tan đi. Lý Tĩnh nhìn qua phòng ngủ phương hướng, nét miệng lên một vòng nhạt nheo ý cười, thấp giọng nói Thiên Hữu đại đường, Thiên Hữu trung lương, Thúc Bảo được cứu rồi. Đang nói, Lý Khắc đẩy cửa vào, cất cao giọng nói chư vị thúc bá, phụ hoàng cho mời, để các ngươi đi vào thăm Tần bá bá. Lời còn chưa dứt, Trình Dạo Kim người đầu tiên đứng lên, bước chân bước vừa vội vừa nhanh, trong miệng còn nhắc tới đi đi đi, cái này liền đi. Phong Huyền Linh cùng Đỗ Như Hối lẫn nhau, đứng dậy sửa sang lại triều phục, chậm rãi đuổi kịp. Lý Tĩnh nhưng là khẽ gật đầu, đi lại trầm ổn đi ở cuối cùng. Một đoàn người dọc theo hành lang hướng về phòng ngủ đi đến. Phòng ngủ bên ngoài, Lý Khắc đưa tay ra hiệu đám người thả nhẹ cước bộ, lúc này mới nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra. Lý Thế Dân đang ngồi ở một bên, thấp giọng cùng Tần Thúc Bảo nói chuyện, thấy mọi người đi vào, giơ tay lên một cái, ra hiệu bọn hắn phụ cận. Trình Dạo Kim ba chân bốn cẳng tiến đến bên giường, nhìn qua Tần Thúc Bảo khí sắc hơi chỉ hoan gương mặt Thúc Bảo hình, chờ ngươi tốt, bọn ta nhất định muốn uống thật sảng khoái. Tần Thúc Bảo nhẹ nhàng gật đầu một cái, Lý Thế Dân ở một bên cười mắng ngươi cái lao thất phu, chờ Thúc Bảo tốt, chấm làm chủ, chúng ta cùng một chỗ tại Ngự Hoa Viên uống đủ. Phong Huyền Linh tiến lên, nhẹ nhàng nói Thúc Bảo cắt nhân thiên tướng, bây giờ Tôn Thần Y sắp tới, chắc chắn có thể thuốc đến bệnh trừ. Đỗ Như Hối cũng gật đầu phụ họa Thúc Bảo, nghỉ ngơi cho khỏe, nhìn thấy ngươi ta trở liền an tâm. Lý Tĩnh đứng ở một bên, nhìn qua trên giường Tần Thúc Bảo, trong mắt thoáng qua mấy phần hoài niệm, trầm giọng nói Thúc Bảo, đợi ngươi khỏi hẳn, ngươi ta cùng nhau xét duyệt tam quân, lại nhìn ta đại đường binh sĩ, rong ruổi chiến trường anh tư. Tần Thúc Bảo nhìn qua đám người, trong đôi mắt đục ngầu nổi lên ánh sáng nhạt, đầu ngón tay hơi hơi giật giật, nghĩ đưa tay đáp lại, lại cuối cùng không còn khí lực. Lý Thế Dân thấy thế, vội vàng đè tay của hắn lại, ôn thanh nói tốt, đều đừng nhiều lời. Nhìn qua Thúc Bảo, các ngươi liền an tâm, để cho Thúc Bảo cỡ nào nghỉ ngơi, chúng ta đi ra ngoài đi. Đám người nghe vậy, nhao nhao gật đầu đáp ứng. Trình Giảo Kim lưu luyến không rời nhìn qua Tần Thúc Bảo một mắt, mới đi theo Lý Thế Dân quay người đi ra ngoài. Phong Huyền Linh cùng Đỗ Như Hối đi ở phía sau, vẫn không quên căn dặn một bên thái y cẩn thận trông nom, không thể có nửa phần buông lỏng. Một đoàn người vừa trở lại tiền phòng ngồi xuống, Lý Khắc đối với Lý Thế Dân nói: "Lao đầu tử, ta đi quân doanh một chuyến. Tần Bá Bá bệnh nặng tin tức, sợ là Úy Chỉ Bá Bá sớm đã thu đến, ta đi bảo hắn biết một tiếng." Lý Thế Dân nghe vậy, gật đầu đáp ứng cũng tốt, kính đức cái kia tính tình, nhất định là tại trong doanh đứng ngồi không yên. "Ngươi đi nói cho hắn biết cái tin tức tốt này, để cho hắn yên tâm." Lý Khắc ứng thanh, sải bước mang theo Đinh Vũ ra cánh phủ quốc công. Hai người trở mình lên ngựa, dây cương dương lên, tuấn mã hướng về bên ngoài thành quân doanh mà đi. Hai người một đường phi nhanh, không bao lâu đã đến quân doanh. Lý Khắc trực tiếp hướng về đại trướng đi đến. Manh lều bên lên, Lý Khắc liền thấy Bất Chỉ Kính Đức sớm đã từ hậu sơn trở về, hắn cau mày, mặt mũi tràn đầy sốt ruột đang chắp tay sau lưng tại trong trướng đi tới đi lui. Nghe thấy manh lều vận động, Bất Chỉ Kính Đức đống nhiên quay đầu, ba chân bốn cẳng chào đón, đại thủ một cái nắm lấy Lý Khắc cánh tay, lực đạo to đến cơ hồ muốn khảm vào trong thịt điện hạ. Thế nhưng là thúc bảo huynh bên kia có biến nguyên nhân. Đinh Vũ liền vội vàng tiến lên muốn quên, bị Lý Khắc đưa tay ngăn lại. Lý Khắc vô vô Bất Chỉ Kính Đức mu bàn tay, ôn thanh nói: "Úy Chỉ Bá Bá yên tâm, là tin tức tốt. Tần Bá Bá sáng nay đã tỉnh, mạch tượng so vững chắc rất nhiều." Bất Chỉ Kính Đức thân thể căng thẳng phút chốc buông lỏng, trong mắt cháy bỏng rút đi hơn phân nửa, nhưng vẫn là không chịu buông tay, truy vấn điện hạ, coi là thật. Cái kia tôn thần y gì có thể tìm được? Tìm được. Lý Khắc cười gật gật đầu. Ta thủ hạ nhân mã, tại Bồ Châu Sơn thôn tìm được tôn thần y. Tôn thần y nghe Tần Bá Bá bệnh nặng, không nói hai lời liền lên xe lên đường. Đoàn Bá Bá đã điều kỵ binh tinh nhuệ tiến đến hộ tống, không quá ba ngày, liền có thể đến Trường An. Hảo, hảo, hảo. Bất Chỉ Kính Đức nói liên tục ba chữ tốt, đung nhiên đưa tay vỗ đùi, tục tặng tiếng cười tại trong trướng quanh quẩn. Ta liền biết, Lão Thiên gia sẽ không bạc đãi thúc bảo huynh dạng này trung thần. Hắn nói, hốc mắt hơi hơi phím hồng, đội vàng quay đầu lau mặt, lôi kéo Lý Khắc hướng về trong trướng đi điện hạ, nhanh ngồi. Ta này liền sai người chuẩn bị rượu, hôm nay nhất định phải uống mấy chén, mới tính thông khoái. Lý Khắc cười khoát tay Úy Chỉ Bá Bá, rượu trước hết miễn đi, chờ Tần Bá Bá khỏi rồi, lao đầu tử nhà ta còn muốn tại Ngự Hoa Viên bày yến, đến lúc đó Bá Bá lại uống cái tận hứng cũng không mượn. Bất Chỉ Kính Đức vô hót một cái, cười ha ha nhìn ta trí nhớ này. Đúng, chờ thúc bảo huynh tốt, chúng ta mấy cái lao huynh đệ nhất định muốn cùng hắn uống long trời lỡ đất. Đang nói, Vũ Hổ nhận được tin tức, cước bộ đội vã chạy vào. Nhìn thấy Lý Khắc liền đội vàng hỏi điện hạ, Tần tướng quân thế nào? Lý Khắc vừa cười vừa nói: Vũ thúc, nhanh ngồi, Tần Bá Bá mạch tượng đã ổn, chúng ta người đã tìm được tôn thần y đi, bây giờ liền chờ tôn thần y đến Trường An. Vũ Hổ trên mặt cháy bỏng tán đi, thay vào đó là không thể che hết vui mừng, hắn hướng về phía Lý Khắc chắp tay, trong thanh âm mang theo vài phần nghĩ lại mà sợ mặt tướng bái tạ điện hạ. Đêm qua mặt tướng nghe Tần tướng quân bệnh nặng tin tức, ban đêm đều không khép được mắt, bây giờ trung quy là có thể yên tâm. Chương 76, Võ Hổ đến cánh phủ quốc công. Bất Chỉ Kính Đức nhìn xem Võ Hổ nghi ngờ đối với Lý Khắc vấn nói điện hạ, vị huynh đệ kia, lão phu làm sao nhìn quen mắt như vậy a? Lý Khắc cười đối với Võ Hổ nói: Vũ thúc, ngươi tới nói a. Võ Hổ nghe vậy, tiến lên một bước, hướng về phía Bất Chỉ Kính Đức chắp tay hành lễ, cất cao giọng nói: Mặt tướng Võ Hổ, gặp qua Bất Chỉ tướng quân. Mặt tướng từng là Huyền Giáp quân bộ hạ cũ, một mực đi theo Tần tướng quân. Tương cung Bất Chỉ tướng quân từng có mấy lần gặp mặt. Võ Hổ, Võ Hổ. Bất Chỉ Kính Đức cúi đầu trầm tư. Lý Khắc vừa cười vừa nói: Bất Chỉ bà bá, Minh Thủy Chi chiến hậu, ngã lao đầu tử nhà ta quan ơn cái kia. Nghe được Lý Khắc lời này, Bất Chỉ Kính Đức đột nhiên hai mắt trở lên, đứng lên một cái tát trọng trọng đập vào Võ Hổ đầu bay. Lão phu nhớ ra rồi. Bất Chỉ Kính Đức lớn tiếng cười to. Chính là ngươi hôn tiểu tử này. Minh Thủy Chi chiến về sau, bệ hạ muốn phong ngươi làm thiên tướng, tiểu tử ngươi chết sống không làm, cuối cùng đem bệ hạ cho quan ấn ngã xuống đất, khá lắm, nhoáng một cái đã nhiều năm như vậy. Bất quá lão phu nhớ kỹ ngươi không phải vụng trộm rời đi. Trước đây thúc bảo huynh thế nhưng là phái người tìm ngươi rất lâu. Bất Chỉ Kính Đức nghi ngờ hỏi. Võ Hổ cúi đầu nhìn xem trong chướng mặt đất, trong thanh âm mang theo vài phần u sầu: Minh Thủy một trận chiến, cùng mặt tướng cùng nhau các huynh đệ hơn phân nửa đều chôn xương xa trường, về sau mặt tướng trở về lao ra, phát hiện trong nhà sớm bị chiến hỏa thiêu đến miếng ngói không lưu, không có cái gì lo lắng người. Võ Hổ ngẩng đầu nhìn về phía Bất Chỉ Kính Đức, về sau mặt tướng liền quay trở về trong quân, bệ hạ nhân hậu, không có truy cứu mặt tướng trước kia ngã ơn tội lỗi, còn hứa có mặt tướng trong quân chọn một cái thanh nhàn việc phải làm. Võ Hổ ngừng một lát, tiếp tục nói: Mặt tướng không muốn làm cái thanh nhàn người, cuối cùng lựa chọn trong quân đội làm phổ thông lão binh, cũng không có trở về Huyền Giáp quân bên trong. Bất Chỉ Kính Đức nghe vậy, nụ cười trên mặt phai nhạt mấy phần, nhìn qua Võ Hổ trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần phức tạp than tiếc. Hắn trọng trọng vỗ vỗ Võ Hổ bả vai: Ngươi tiểu tử này vẫn là như vậy tính khí ương ngạnh, so lão phu còn cưỡng. Trước kia chiến công hiển hách, coi như không làm thiên tướng, trở về Huyền Giáp quân cũng có thể được tốt tiền đồ, tội gì mai danh nhận tích làm tiểu binh. Võ Hổ nhếch miệng nở nụ cười, giữa lông mày lại mang theo vài phần thoải mái: Tướng quân có chỗ không biết, mặt tướng trước kia cũng là bởi vì ngại làm quan bó tay bó chân, cho nên mới không làm. Huống hồ bây giờ điện hạ đã phong mặt tướng vì thân vệ doanh phó thống lĩnh. Hảo, hảo tiểu tử. Bất Chỉ Kính Đức nhãn tỉnh sáng lên, lại một cái tát đập vào Võ Hổ đầu vai: Thân vệ doanh phó thống lĩnh. Lúc này mới giống dạng, trung binh là không có cô phụ ngươi cái này thân bản sự. Lý Khắc ở một bên cười gật đầu đối với Bất Chỉ Kính Đức nói: Vũ thúc, một thân trên chiến trường chém giết ra bản sự, cho nên ta đem thân vệ doanh thao luyện toàn bộ giao cho Vũ thúc. Bất Chỉ bà bá, Bảo Lâm cùng chỗ mặc hai người, Vũ thúc thế nhưng là đơn độc thao luyện bọn hắn. A, Bất Chỉ Kính Đức nhãn tỉnh sáng lên, giọng lại cao mấy phần: Hảo, Bảo Lâm cùng chỗ mặc cái kia hai cái hôn tiểu tử da dày thịt béo, lại là một cái lô mãng, giao cho ngươi thao luyện, lão phu yên tâm, vừa bận mải mải tính tình của bọn hắn. Lý Khắc mỉm cười gật đầu,
đáy mắt tràn đầy khen ngợi Vũ Thúc trị quân cực nghiêm, lại hiểu chiến trường thực chiến môn đạo, Bảo Lâm cùng chỗ Mặc đi theo hắn, không ra 3 tháng, nhất định có thể thoát thai hoàn cốt. Võ Hổ đội vàng chắp tay nói Trình Sử Mặc cùng Mất Chỉ Bảo Lâm hai người căn cốt rất tốt, không hổ là võ tướng chi tử. Chỉ là thiếu chút rèn luyện, mặt tướng bất quá là hơi thêm đề điểm, đảm đương không nổi điện hạ như vậy tán dương.
Đúng, Vũ Thúc, hôm nay thao luyện tất cả an bài xong chưa?
Lý Khắc nhìn xem Võ Hổ vấn đạo.
Võ Hổ nghe vậy, nghiêm sắc mặt, chắp tay cao giọng trả lời điện hạ yên tâm, hôm nay thao luyện đã an bài thỏa đáng, bây giờ từ Trương Nghị bọn hắn đang thao luyện.
Ân, vậy là tốt rồi. Lý Khắc gật đầu nói.
Tất nhiên sắp xếp xong xuôi, cái kia Võ Hổ liền đi nhìn một chút Tần Bá Ba a, thấy Tần Bá Ba sau, ngươi cũng liền càng thêm an tâm.
Võ Hổ nghe vậy, liền vội vàng không người đáp mặt tướng tại điện hạ thương cảm.
Có thể tận mắt nhìn Tần tướng quân tình huống, mặt tướng cái này trong lòng cũng coi như là triệt để rơi xuống.
Vất Chỉ Kính Đức ở một bên cười ha ha, ngươi tiểu tử này, cùng Thúc Bảo huynh quả nhiên thân hậu.
Đợi một chút gặp mặt, thay lão phu cùng Thúc Bảo huynh nói một tiếng, lão phu bây giờ nhiệm vụ quan trọng tại người, tạm thời không cách nào rời đi.
Võ Hổ hướng về phía Vất Chỉ Kính Đức chắp tay nói tướng quân yên tâm, mặt tướng thấy Tần tướng quân, chắc chắn chuyển đạt.
Nói xong, Võ Hổ quay người bước nhanh rời đi đại trướng.
Lý Khắc quay đầu đối với Vất Chỉ Kính Đức nói Vất Chỉ bà bá, phía sau núi bên kia hết thảy thuận lợi a.
Vất Chỉ Kính Đức trầm giọng nói điện hạ yên tâm, hết thảy thuận lợi.
Lão phu phái Huyền Giáp quân ngày đêm trông coi, tuyệt sẽ không để người có lòng tới gần.
Lý Khắc gật đầu nói hảo, cái kia hết thảy giao cho Vất Chỉ bà bá.
Chờ tường vây xây lên tới sau ta lại đến.
Vất Chỉ Kính Đức vung tay lên, đúng thanh đáp điện hạ cứ việc yên tâm đi.
Cái này luyện thép sự tình, lão phu chầm chậm đến gắt gao.
Tường vây xây hảo sau, lão phu phái người khoái mã thông báo điện hạ.
Lý Khắc gật gật đầu, đứng dậy nói Vất Chỉ bà bá, vậy ta liền đi trước.
Vất Chỉ Kính Đức liền đội vàng đứng lên đưa tiễn, lớn tiếng cười sang sảng nói điện hạ đi thong thả.
Nếu biết Thúc Bảo huynh mạch tự ổn, lão phu cũng liền đi sau núi.
Lý Khắc quay đầu cười nói phía sau núi lò luyện thép can hệ trọng đại, có Vất Chỉ bá bá tọa trấn, lão đầu tử cùng ta đều có thể yên tâm.
Nói xong, Lý Khắc vén rèm quan chi, cùng Đinh Võ ra quân doanh, trở mình lên ngựa, hướng về Trường An chạy tới.
Một bên khác, Võ Hổ ra quân doanh, không bao lâu, liền cưỡi ngựa chạy đến cánh phủ quốc công trước cửa.
Hắn tung người xuống ngựa, sải bước mà hướng trong phủ xông vào, trong miệng lớn tiếng vẫn nói Tần tướng quân ở nơi nào?
Thỉnh cầu dẫn đường.
Cửa phủ tay sai thấy thế, đội vàng bước nhanh về phía trước ngăn lại hắn, trên mặt mang mấy phần thần sắc cung kính vị tướng quân này xin dừng bước.
Gia chủ bệnh nặng, trong phủ bây giờ thanh tĩnh là hơn, còn xin tướng quân bẩm báo tính danh, cho nhỏ đi vào bẩm báo một tiếng.
Võ Hổ lúc này mới hồi phục tinh thần lại, trong lòng biết chính mình mất cấp bậc lễ nghĩa, đội vàng dừng cước bộ, ôn quyền trầm giọng nói là ta đường đột.
Tại hạ Tề Vương điện hạ thân vệ doanh phó thống lĩnh Võ Hổ, từng là tần tướng quân bộ hạ cũ, phụng điện hạ chi mệnh đến đây thăm, làm phiền tiểu ca thông truyền.
Tay sai nghe Tề Vương thân vệ doanh phó thống lĩnh cùng tần tướng quân bộ hạ cũ hai cái tên tuổi, thần sắc lại cung kính mấy phần, đội vàng không người nói tướng quân chờ một chút, tiểu nhân đi luôn bẩm báo.
Nói xong, tay sai không dám trì hoãn, quay người hướng trong phủ chạy tới.
Hắn bước nhanh xuyên qua hành lang đi tới tiền phòng, đến tiền phòng cửa ra vào đem việc này thấp giọng cáo chi cửa ra vào Không Lưới.
Không Lưới nghe vậy, đưa tay ra hiệu tay sai lui ra, sau đó nhẹ chân nhẹ tay đi vào tiền phòng, hướng về phía Lý Thế Dân hành lễ nói bệ hạ, bên ngoài phủ có một cái tự xưng Tề Vương điện hạ thân vệ doanh phó thống lĩnh, cánh quốc công bộ hạ cũ người cầu kiến, tên là Võ Hổ.
Lý Thế Dân đang bưng chén trà xuất thần, nghe vậy đầu ngón tay một trận, lập tức thả xuống chén trà, nhếch miệng lên một vòng nhạt nheo ý cười, cái này lao sát ải, vẫn là tôi à.
Chương 77, Võ Hổ gặp Tần Thúc bảo bệ hạ, ai tới?
Trình Giảo Kim lớn tiếng hỏi.
Trong sảnh đám người cũng nghi ngờ nhìn về phía Lý Thế Dân.
Lý Thế Dân dương mắt đảo qua đám người, khoe miệng ý cười lại sâu mấy phần, còn có thể là ai, trước kia Minh Thủy một trận chiến sau, dám ngã chấm quan ơn cái kia lao sát ải, Vũ Hổ.
Vũ Hổ.
Trình Giảo Kim đầu tiên là sững sờ, lập tức đông nhiên vô đuổi ta nhớ ra rồi.
Chính là cái kia một mình cưỡi ngựa xông vào quân địch, ngạnh sinh sinh bổ ra một con đường máu Vũ Hổ.
Trước kia hắn vụng trộm rời đi, Thúc Bảo huynh cũng tìm hắn rất lâu, tiểu tử này càng là né nhiều năm như vậy.
Phong Huyền Linh tay vuốt trong râu, như có điều suy nghĩ gật đầu, nguyên lai là hắn.
Trước kia thần đã từng nghe chuyện này, nói hắn chiến công hiển hách, lại không thích công danh, tha bị làm tiểu binh, cũng không chịu thụ phong thiên tướng, ngược lại là một kỳ nhân.
Đỗ Như Hối cũng gật đầu phụ họa nói người này ngược lại là có mấy phần ngông nên, chỉ là tính tình quá mức với mình, để tiền đồ không cần, càng muốn làm cái kia vô danh tiểu tốt, coi là thật đáng tiếc một thân bản lĩnh.
Lý Tĩnh ngồi ngay thẳng, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi không phải đáng tiếc, ta xem ngược lại là hiếm thấy.
Trong loạn thế, bao nhiêu người cầu công danh, hắn lại có thể bỏ đi những thứ này, phần tâm này tính chất, hơn xa thường nhân.
Trình Giảo Kim vung tay lên, uống thanh cười nói bất kể hắn là cái gì tâm tính, ta chỉ biết là hắn tiểu tử này có thể đánh.
Năm đó ở trên chiến trường, hắn một cái mã sóc mua đến hổ hổ sinh phong, liền ta đều nghĩ cùng hắn linh giao mấy chiêu. Bây giờ tất nhiên trở về, vừa vặn lôi kéo hắn so nhìn.
Lý Thế Dân khép cười một tiếng, thả xuống chén trà đứng lên, cái này lao sát tài trước kia tính tình cưỡng giống con lửa. Hắn sau khi rời đi lần nữa trở về Trường An, chấm để cho hắn đi trong quân chọn cái thanh nhàn việc phải làm, hắn hết lần này tới lần khác nhất định phải đi làm tên lính quen.
Chờ sau đó chấm ngược lại hỏi một chút nhìn, chấm cho chức quan hắn trước mắt, hết lần này tới lần khác lại nhận khác nhi cho phó thống lĩnh.
Nói xong, Lý Thế Dân đối với Không Lưới nói đi, đem người đưa vào đến đây đi.
Không Lưới không người lĩnh mệnh, quay người bước nhanh ra khỏi ngoài cửa.
Bất quá thời gian qua một lát, liền dẫn một thân phong trần Vũ Hổ đi đến.
Vũ Hổ vừa bước vào tiền phòng, ánh mắt liền vội vàng đảo qua đám người, trông thấy Lý Thế Dân lúc, bước nhanh đến phía trước không mình hành lễ, cất cao giọng nói mạt tướng Vũ Hổ, bái kiến bệ hạ. Lý Thế Dân nhíu mày nhìn xem Vũ Hổ, khóe miệng ngậm lấy mấy phần trêu tức ý cười, ngươi cái này lao sát tài, trước kia chấm ban thưởng ngươi thiên tướng chức vụ, ngươi dám ngã ấn tự quan, bây giờ ngược lại là đi lên khác nhi thân vệ doanh phó thống lĩnh. Vũ Hổ yêu cán thẳng tắp, âm thanh âm vang, chữ chữ khẩn thiết bệ hạ thứ tội. Mặt tướng cự quan là không muốn có chức quan sau bó tay bó chân, huống hồ trước kia mặt tướng một lòng chỉ muốn về nhà hương cày ruộng. Bây giờ Tề Vương điện hạ nói cho mặt tướng cái phó thống lĩnh chức vụ này là vì có một cái ép lại trận danh phận, chức này chỉ liên quan đến thao luyện binh mã, bảo vệ quốc gia, chính hợp mặt tướng tâm ý. Mặt tướng nguyện vì bệ hạ, vì điện hạ, vì đại đường, quên mình phục vụ chiến trường. Lý Thế Dân nghe vậy, nhíu mày trầm ngâm chốc lát, lập tức cao giọng cười to, ngươi giỏi lắm lao sát tài, khắc nhi tiểu tử này ngược lại là mò thấy ngươi tình khí. Trình Giảo Kim ở một bên nghe nhiệt huyết sôi trào, đột nhiên vô đuổi, lớn tiếng khen tốt. Lời này đủ thực sự, không hổ là năm đó ở trên chiến trường giết ra đường máu xương cứng. Phong Huyền Linh tay bước trong dâu, gật đầu cười khẽ, Tề Vương điện hạ chi nhân thiện nhậm, Vũ Hổ chí tại xa trường, bộ dạng này trước thống lĩnh, ngược lại là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Đỗ Như Hối tiếp lời đầu, trong giọng nói nhiều hơn mấy phần khen ngợi truyền tư luyện binh ngăn địch, vừa làm thỏa mãn Vũ Hổ tâm ý, lại có thể tận kỳ tài, quả thật song toàn kế sách. Lý Tính ánh mắt rơi vào trên Vũ Hổ thân, trong mắt lóe lên một vòng duyệt quang, chậm rãi mở miệng luyện binh chi đạo, quý ở biết binh. Vũ Hổ không thích công danh, cũng sẽ không lấy thế để người, Tề Vương điện hạ thân vệ doanh giao cho Vũ Hổ thao luyện, sau này nhất định là một chi duệ lữ. Trình Giảo Kim tiến lên một bước nắm lấy Vũ Hổ cánh tay, uống thanh cười nói, ta mặc kệ cái gì trách nhiệm cái gì trách, chỉ hỏi ngươi một câu, ngày khác trên giáo trường có dám hay không cùng ta tỉ thí một trận mã sóc. Vũ Hổ nết miệng nở nụ cười, tiếng như hồng trung trình tướng quân mời, mặt tướng sao dám chối từ, đến lúc đó mong rằng tướng quân thủ hạ lưu tình. Trình Giảo Kim bị Vũ Hổ lời nói chọc cho cất tiếng cười to, nắm chặt hắn cánh tay lực đạo nặng thêm mấy phần hảo, bất quá ta có thể nói cho ngươi, lên võ đài ta mã sóc cũng sẽ không nhận thức. Lý Thế Dân nhìn xem hai người bộ dáng này, lắc đầu bật cười, đối với Vũ Hổ ôn thanh nói, ngươi phong trần phó chạy đến, chung quy là vì gặp Thúc Bảo. Ngươi đi trước thăm hỏi Thúc Bảo a, hắn tại trong phòng ngủ. Vũ Hổ nghe vậy, đáy mắt trong nháy mắt nổi lên một lớp đỏ ý, vừa mới cởi mở lưu loát đều hóa thành nội vàng, hắn hướng về phía Lý Thế Dân vái một cái thật sâu, âm thanh mang theo vài phần khàn khàn, mặt tướng tạ bệ hạ thương cảm. Vũ Hổ xài bước mà ra tiền phòng, dọc theo hành lang hướng về phòng ngủ dạo bước mà đi. Đi tới phòng ngủ, giữ ở ngoài cửa tay sai nhìn thấy Vũ Hổ, liền nội vàng không người hành lễ, nói khẽ, tướng quân chờ một chút, tiểu nhân này liền đi vào bẩm báo. Vũ Hổ khoát tay, âm thanh ép tới cực thấp, không cần, chính ta đi vào là được rồi. Sau đó hắn nhẹ nhàng đẩy cửa vào, trong phòng ngủ tràn ngập một cỗ nồng nặc mùi thuốc. Một cái thái y đang cúi đầu ngồi ở bên cạnh giường, trong tay nắm nuốt mạch gối, gặp có người đi vào, khẽ gật đầu, đứng dậy thối lui đến xó xỉnh. Vũ Hổ ánh mắt rơi vào trên giường, trong nháy mắt liền ngưng lại. Tân Thúc Bảo nằm ở trên giường, trên thân che kín thật dày mềm ấm, sắc mặt tái nhợt, đã từng cặp kia sáng ngời ánh mắt có thần, bây giờ đang nửa khép lấy, liền hô hấp đều mang mấy phần trệ xác, hoàn toàn không có làm nằm trên chiến trường hành đao lập mã uy phong. Vũ Hổ phát thông một tiếng treo ở bên giường, âm thanh nức nở nói, tướng quân, mặt tướng đến xem ngài. Tân Thúc Bảo nghe thấy âm thanh quen thuộc này, lông mi run rẩy, chậm rãi mở mắt ra. Khi nhìn rõ bên giường người lúc, trong mắt lóe ra một điểm quang hiện ra. Hắn dây rủa muốn đưa tay, đầu ngón tay vừa chạm đến Vũ Hổ ống tay áo, liền thoát lực buông xuống, trong cổ họng lăn ra vài tiếng khàn khàn khí âm vũ. Vũ Hổ, ngươi trở về. Vũ Hổ gắt gao nắm lấy Tần Thúc Bảo lạnh như băng tay, cổ họng nghẹn ngào đến kịch liệt, thiên luôn vạn ngữ ngăn ở ngực, chỉ hóa thành một câu, tướng quân, mặt tướng trở về. Những năm này, mặt tướng không giờ khắc nào không tại suy nghĩ ngài, suy nghĩ Huyền Giáp quân các minh đệ. Tần Thúc Bảo nhìn qua Vũ Hổ phong trần phó khuôn mặt, khô nước khỏe miệng kéo ra một vòng nhạt nhẽo cười, khí tức yếu ớt nhưng từng chữ rõ ràng, trở về liền tốt. Trở về liền tốt. Tần Thúc Bảo thở hổn hển hai cái khí thô, khô gầy ngón tay nhẹ nhàng giật giật, muốn trở về nắm Vũ Hổ tay, lại cuối cùng không có gì khí lực, chỉ có thể khàn giọng truy vấn, những năm này người cũng tại nơi nào? Ta phái người bốn phía tìm ngươi. Vũ Hổ tị tử chua chua, hốc mắt đỏ hơn, thấp giọng nói, mà tướng trước kia rời đi Huyền Giáp quân sau, trở về lao ra, ai ngờ quê cũ đã sớm bị chiến hỏa san thành bình địa, thân nhân cũng không có. Sau đó mà tướng lần nữa trở về Trường An, bệ hạ nhân hậu, chẳng những không có truy cứu mà tướng trước kia ngã ấn cự quan tội lỗi, còn đồng ý ta trong quân đội tự chọn việc phải làm. Vũ Hổ hầu kết lan lan, âm thanh chỉ mấy phần, mà tướng liền chọn một bình thường nhất tiểu binh, xen lẫn trong quân doanh thao luyện. Chương 78, Võ Hổ. Du Kích tướng quân Tần Thúc Bảo yên tĩnh nghe, trong mắt nổi lên một tầng hơi nước, hắn phí sức mà chớp chớp mắt, khàn giọng thở dài, vẫn là cái này tính khí ương ngạnh. Cũng tốt, không có ném đi. Huyền Giáp quân hồn. Tần Thúc Bảo dừng một chút, khí tức lại yếu đi mấy phần, nhưng như cũ cố chấp truy bằng cái kia bây giờ, ngươi tại ai dưới trướng? Vũ Hổ nắm Tần Thúc Bảo keo kiệt nhanh, trong cổ phun lên một cỗ nhiệt ý, âm thanh càng âm vang, mặt tướng bây giờ tại Tề Vương điện hạ dưới trướng, nhậm thân vệ doanh phó thống lĩnh. Điện hạ biết mặt tướng tính khí, hứa mặt tướng chỉ trưởng luyện binh, không hỏi quân vụ, chuyên tư luyện binh ngăn địch. Tướng quân, bất chỉ tướng quân để cho mặt tướng truyền đạt, hắn trong khoảng thời gian này có nhiệm vụ quan trọng tại người, tạm thời không cách nào tới thăm ngài. Tần Thúc Bảo khoe miệng cái kia xóa ý cười rõ ràng rồi mấy phần, khí tức mặc dù trệ xác, nhưng từng chữ lộ ra vui mừng kính ngức. Hắn tính tình liệt, làm việc chắc chắn. Có nhiệm vụ quan trọng tại người, coi như xong. Thầy ta, cảm ơn hắn nhớ. Bây giờ ngươi đi theo Tề Vương, rất tốt. Nói xong, Tần Thúc Bảo lại thở hổn hển mấy hơi thở hổn hển, khô gầy ngón tay tại Vũ Hổ trưởng tâm nhẹ nhàng nuốt ve, khàn giọng lại nói, ngươi chớ có phụ lòng.
điện hạ tín nhiệm, chớ có ném đi. Huyền giáp quân vi phong. Vũ Hổ cổ họng một nạnh, nóng bỏng nước mắt suýt nữa xông phá hốc mắt, hắn trọng trọng gật đầu, âm thanh mang theo vài phần run rẩy lại trịch địa hưu thanh tướng quân yên tâm. Mặt tướng nhất định đem hết khả năng, đem điện hạ thân vệ doanh luyện thành một chi duệ không thể đỡ thiết quân. Ngày khác nếu có chiến sự, mặt tướng nhất định xung phong đi đầu, bảo hộ ta đại đường vạn dặm non sông. Tân Thúc Bảo nhìn qua Vũ Hổ cao ngất thân ảnh, trong mắt ánh sáng dần dần nhu hòa, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, bên miệng mang theo vẻ thư thái cười, hô hấp cũng dần dần vững vàng chút. Canh giữ ở xó xỉnh thái y thấy thế, nhẹ nhàng đi lên trước, hướng về phía Vũ Hổ dựng lên một cái ra dấu chớ có lên tiếng. Vũ Hổ hiểu ý, cẩn thận từng ly từng tí buông tay ra, chậm rãi đứng dậy, cước bộ thả cực nhẹ, từng bước một thối lui đến cạnh cửa, vừa quay đầu thật sâu nhìn trên giường Tần Thúc Bảo một mắt, lúc này mới rón rén đóng lại cửa phòng. Sau đó Vũ Hổ quay người hướng tiền phòng bước nhanh tới, Vũ Hổ vừa mới chuyển qua hành lang, liền gặp được Trình Giáo Kim lớn tiếng nói: "Vũ Hổ tiểu tử, ta chờ ngươi đã lâu, đi, uống vài chén rượu đi." Vũ Hổ đội vàng chắp tay, trong thanh âm mang theo vài phần xin lỗi Trình tướng quân thứ tội, thân vệ doanh thao luyện việc phải làm không chỉ hoãn được, mặt tướng đi tiền phòng hướng bệ hạ chào từ biệt, rượu này, ngày khác tướng quân tới thân vệ doanh, mặt tướng bồi tướng quân uống quá. Trình Giảo Kim nghe vậy, vung tay lên, không hề lo lắng cười nói cũng được, quân vụ quan trọng, chờ ta đi điện hạ thân vệ doanh, ta không thể không đâm người cái say mềm. Vũ Hổ cảm ơn, quay người bước nhanh hướng về tiền phòng mà đi. Vừa bước vào môn, chỉ thấy Lý Thế Dân đang cùng phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối thương nghị hướng chuyện, hắn liền vội vàng tiến lên, không mình hành lễ mặt tướng Vũ Hổ, bái kiến bệ hạ. Lý Thế Dân dương mắt nhìn về phía hắn, nhíu mày cười nói như thế nào? Nay liền muốn đi, không lưu lại tới dùng ngừng lại thiện. Tạ bệ hạ hậu ái. Vũ Hổ yêu can thẳng tắp, ngữ khí khẩn thiết. Thân vệ doanh huynh đệ còn tại trong doanh chờ lấy, mặt tướng không dám ở lâu, chuyên tới để hướng bệ hạ chào từ biệt. Lý Thế Dân gật gật đầu, trong mắt mang theo vài phần khen ngợi ngươi cái này lao sát tài, ngược lại là thời khắc ghi nhớ lấy quân vụ. Khắc Nhi có ngươi tương trợ, chớ cũng có thể yên tâm mấy phần. Lý Thế Dân dừng một chút, lại nghiêm mặt nói đã ngươi đã nhận Khắc Nhi bên kia chức quan, cái kia chấm bên này đưa cho ngươi phong thưởng ngươi cũng đón lấy à? Vũ Hổ nghe vậy sững sờ, vội vàng túi người dập đầu bệ hạ, mặt tướng bất quá là hết thân là tướng sĩ bản phận, không dám thụ phong thưởng. Lý Thế Dân đứng dậy đi đến trước mặt hắn, tự tay đem hắn đỡ dậy, ánh mắt trầm túc nói cái này phong thưởng cũng không phải là bởi vì ngươi cho Khắc Nhi luyện binh chi công. Trước kia ngươi theo Huyền Giáp quân chinh chiến tứ phương, hộ giá có công, cái này liền nên là ngươi phong thưởng. Lý Thế Dân dừng một chút tiếp tục nói bất quá, ngươi năm đó ngã chấm cho ngươi quan lớn chuyện, chấm vẫn là muốn cùng ngươi tính toán một chút, tức bị liền không cho ngươi, về sau chính mình đi trên chiến trường dạy à, chấm phong ngươi tổng ngũ phẩm hạ du kích tướng quân. Vũ Hổ nghe vậy, trong lòng chấn động mạnh một cái, trước kia hắn ngay trước mặt chúng tướng sĩ đem quan ấn ngã xuống đất, trêu đến Lý Thế Dân tại chỗ phẩy tay áo bỏ đi. Bây giờ bệ hạ chuyện xưa nhắc lại, lại chẳng những không có trách tội, ngược lại phong hắn tổng ngũ phẩm du kích tướng quân, phần này lòng dạ, để cho Vũ Hổ nhãn vành mắt trong nháy mắt phát nhiệt. Vũ Hổ cũng không còn dám chối từ, trọng trọng túi người giật đầu, âm thanh mang theo nghẹn ngào nhưng từng chữ âm vang mặt tướng. Tạ bệ hạ long ân. Ân này đức này, mặt tướng suốt đời khó quên. Ngày khác chiến trường chi thượng, mặt tướng nhất định lấy cái chết tương báo, tuyệt không cô phụ bệ hạ kỳ vọng cao. Lý Thế Dân nhìn xem Vũ Hổ phục trên đất thân ảnh, nhếch miệng lên một nụ cười, hắn tiến lên một bước, đưa tay đem Vũ Hổ đỡ dậy, bả vai nói của hắn một cái chấm muốn không phải ngươi chết, là ngươi mang theo Khắc Nhi thân vệ doanh huynh đệ, thay chấm giữ vững cái này đại đường cương thổ. Đứng lên đi, chấm du kích tướng quân, đừng cho trong doanh huynh đệ nóng lòng chờ. Phong Huyền Linh ở một bên vuốt râu mà cười Vũ tướng quân, bệ hạ cử động lần này, đã bởi vì ngươi khi đó chiến công mà thường công, cũng là đối với ngươi ký thác kỳ vọng. Đỗ Như Hối cũng gật đầu nói du kích tướng quân chức vụ, mặc dù không tính hiển hách, lại là bệ hạ vì ngươi lưu thanh vân bậc thang, sau này xa trường kiến công, phong hầu bài tướng, ở trong tầm tay. Vũ Hổ đứng nghiêm, trong lồng ngực nhiệt huyết cuộn cuộn, hắn lần nữa chắp tay, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Lý Thế Dân mạn tướng tuân mệnh. Nhất định sẽ điện hạ thân vệ doanh luyện thành Huyền Giáp quân một dạng thiết quân, vì bệ hạ, vì đại đường, quét sạch tứ phương. Lý Thế Dân thỏa mãn gật gật đầu, khoát tay áo nói đi thôi, ý chỉ sau đó liền đến quân doanh, Khắc Nhi bên kia chấm đợi lát nữa đi tể vương phủ bảo hắn biết. Vũ Hổ không mình hành lễ, quay người nhanh chân ra khỏi tiền phòng. Lý Thế Dân nhìn qua Vũ Hổ bóng lưng rời đi, khóe miệng ý cười chậm rãi giảm đi, đáy mắt lại ngưng mấy phần khen ngợi cái này Vũ Hổ, vẫn là trước kia cô này kiên cường, nhưng cũng vẫn là cái thật tấm mắt. Phong Huyền Linh bước đầu, gật đầu phụ họa bệ hạ nói cực phải. Vũ tướng quân trung dũng ngay thẳng, Tề Vương điện hạ được hắn tương trợ, thân vệ doanh nhất định có thể có thành tựu. Ngay thẳng là thực sự, chính là trước kia tính khí kia, quả thực để cho người nhức đầu. Lý Thế Dân nhớ tới chuyện xưa, nhịn không được khép cười một tiếng. Ngay trước đẩy doanh tướng sĩ mặt ngã quan ấn, nói cái gì thả làm ruộng đất và nhà cửa làng, không làm trong lòng tước, ngược lại là đem chấm mặt mũi đều bắt đi. Đỗ Như Hối tiếp lời đầu, âm thanh trầm ổn lúc đó Vũ tướng quân chỉ muốn trở về nhà cày ruộng. Bây giờ trải qua rèn luyện, nhiều hơn mấy phần trầm ổn đảm đương, chính là trợ giúp Tề Vương điện hạ luyện binh lương tuyển. Lý Thế Dân khẽ gật đầu Khắc Nhi đứa bé này, từ nhỏ mọn cách nhảy thoát, lại vô cùng có chủ kiến, duy chỉ có đối với người là mang một khỏa chân tâm, chẳng thể trách có thể đem Vũ Hổ cái này tính khí ương ngạnh thu phục. Nói xong, Lý Thế Dân đứng dậy nói tốt, đi xem một lần nữa thúc bảo, các ngươi liền trở về giải quyết việc công a. Nói xong, đám người đứng dậy hướng về phòng ngủ đi đến. Chương 79, Vương phủ nghe hát Lý Khắc trở về Vương phủ, trực tiếp thẳng hướng lấy Lý Uyên cư trú tiểu viện đi đến. Đi vào tiểu viện, Lý Khắc nhìn thấy Đái Công Công đứng tại cửa phòng ngủ, Lý Khắc nhẹ giọng hỏi lão đới, ta hoàng gia ra giờ khắc này ở làm cái gì? Đái Công Công không người đáp lời bẩm điện hạ, thái thượng hoàng để cho nô tỳ ở bên ngoài trông coi,
chính mình một người tự mình ở trong phòng tĩnh tọa xuất thần đâu. Lý Khắc nghe vậy cước bộ hơi ngừng lại, hướng về Đái Công Công khoát tay áo, ra hiệu không cần thông truyền, sau đó thả nhẹ cước bộ, lặng yên đẩy cửa vào. Trong phòng ngủ, Lý Huyên đang tựa tại bên cửa sổ trên giường êm, trong tay vướt ve một cái ngọc bội, ánh mắt ngắm nhìn ngoài cửa sổ, không phát hiện chút nào có người đẩy cửa đi vào. Lý Khắc bước nhẹ đi đến Lý Huyên bên cạnh thân, thấp giọng nói Hoàng gia gia. Lý Huyên lúc này mới hồi phục tinh thần lại, quay đầu nhìn về phía Lý Khắc, trên mặt lộ ra một nụ cười khác nhi trở về. Ngồi đi. Lý Khắc tại giường êm xa xuất tọa, vừa cười vừa nói Hoàng gia gia, có một tin tức tốt muốn nói cho ngài, Tần Bá Bá mạch tượng đã bình ổn xuống. Lý Huyên vuốt ve ngọc bội đầu ngón tay có chút dừng lại, dương mắt truy vấn coi là thật. Lý Khắc trọng trọng gật đầu, sáng nay ảnh vệ truyền về tin tức, Tôn Thần Y cũng tại Bồ Châu trong Tiểu Sơn thôn tìm được, không ra ba ngày, Tôn Thần Y liền có thể đến Trường An. Lý Huyên thở thật dài nhẹ nhõm một cái, đưa tay vuốt ngực một cái, trên mặt lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng cho có Tôn Thần Y tại, Tần thúc bảo cửa này, xem như có thể xông qua. Cái kia Hoàng gia gia bây giờ tâm tình vừa vặn rất tốt chút ít. Lý Khắc cười hỏi. Lý Huyên đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức nhịn không được cười vang, biết được Tần thúc bảo mạch tựa ổn định, lại có Tôn Thần Y đang chạy tới, chấm trong lòng tảng đá kia trùng quy là rơi xuống, tâm tình tự nhiên vui sướng hơn nhiều. Cái kia Hoàng gia gia, hôm qua tại Bách Hoa lâu chắc là không có tận hứng, không bằng hôm nay Tôn Nhi thỉnh Bách Hoa lâu ca múa cơ tới Vương phủ đấu nhạc, vừa vặn rất tốt. Lý Khắc danh mánh nở nụ cười. Lý Huyên đưa tay tại trên trán hắn nhẹ nhàng bắn ra, cười mắng ngươi cái này bị hầu tử, đầy trong đầu cũng là cái gì ý nghĩ xấu. Lý Nhận ho nhẹ một tiếng, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn lại nói bất quá, để các nàng tới Vương phủ cũng tốt, tránh khỏi chấm còn muốn ăn mặc một phen tại đi ra ngoài. Lý Khắc đầu tiên là sững sờ, lập tức phình bụng cười to, cười ngã nghiêng ngã ngửa Hoàng gia gia, ngài còn nói Tôn Nhi là ý nghĩ xấu, ngài cái này. Lý Huyên trừng mắt liếc hắn một cái, đưa tay liền muốn đánh hôn tiểu tử, ngươi nói cái gì đó? Lý Khắc đội vàng né tránh, đứng dậy nói ta không nói gì, Hoàng gia gia, ta cái này liền đi ăn bài. Nói xong, Lý Khắc quay người bước nhanh chạy tới tiền thính, tìm được Đinh Vũ, phân phó nói Đinh Vũ, ngươi nhanh đi một chuyến Bách Hoa lâu, để cho Ngọc Nương mang mấy danh ca vũ cơ tới vương phủ, mặt khác lại đi Trình Thị Tử lâu, lấy ba hũ phá trận xuân tới. Đinh Vũ không người lĩnh mệnh thuộc hạ biết rõ, này liền khởi hành. Nói xong, quay người bước nhanh rời đi. Sau đó, Lý Khắc lại gọi tới Tiểu Đào, dặn dò Tiểu Đào chuẩn bị chút tinh xảo điểm tâm cùng trái cây, đưa đến Thái Thượng Hoàng tiểu viện. Mặt khác nhìn chằm chằm canh giờ, tới gần buổi trưa, chuẩn bị một bản thanh đạm tiệc chay, cũng đưa đến tiểu viện tới. Tiểu Đào ứng thanh lĩnh mệnh, quay người vội vàng đi chuẩn bị. Lý Khắc thì trở về tiểu viện, bồi tiếp Lý Huyên lặng chờ. Một bên khác, Đinh Vũ dục ngựa phi nhanh, không bao lâu đã đến Bách Hoa lâu phía trước. Cửa ra vào gã sai vặt đội vàng chào đón, chắp tay cười nói vị này, mời vào trong. Không biết ngài là muốn nghe khúc, vẫn là? Không cần dài dòng. Đinh Vũ đưa tay đánh gáy hắn, ngựa khí gọn gàng mà linh hoạt nhanh đi gọi người nhà Ngọc Nương đi ra. Gã sai vặt không dám thất lễ, vội vội ba ba không người đáp tiểu nhân cái này liền đi. Ra ngài chờ một chút. Lời còn chưa dứt, người đã nhanh như chớp hướng hậu viện chạy tới. Sau một lát, Ngọc Nương bước nhanh ra đón, tiến lên chỉnh đốn trang phục hành lễ, ôn nhu hỏi Đình tiên sinh giá lâm, không biết điện hạ có gì phân phó. Đình Vũ gật gật đầu, nữ tốc cực nhanh đem Lý Khắc phân phó thuật lại một lần, điện hạ mệnh ngươi lựa chọn mấy danh ca vũ cơ, lập tức theo ta trở về vương phủ, mặt khác, ta còn muốn đường vòng Trình Thị tiểu lâu lấy phá trận xuân, không được trì hoãn. Nói đi, hắn từ trong ngực lấy ra một thỏi bạc đưa tới, đây là tiền đặt cọc, sau đó vương phủ có khác trọng thưởng. Ngọc Nương tiếp nhận bạc, cười nói Đinh tiên sinh chờ một chút, nô gia cái này liền đi ăn bài. Nói xong, quay người bước nhanh đi vào trong lâu, phân phó gã sai vặt đi đem Ngọc Hà gọi tới. Gã sai vặt ứng thanh đang muốn cất bước, lại bị Ngọc Nương gọi lại chờ một chút, lại đem hôm qua buổi trưa tại lầu 2 hành lang phần cuối trong gian phòng trang nhã mấy vị kia ca múa cơ cũng cùng nhau gọi tới, kêu xong sau, ngươi nhanh đi chuẩn bị xe. Gã sai vặt liên tục đáp ứng, quay người mà đi. Không bao lâu, chỉ thấy một cái thân mang màu ửng đỏ váy ngắn Ngọc Hà chậm chậm đi tới, sau lưng còn đi theo đếm danh ca vũ cơ. Ngọc Hà tiến lên phúc thân hỏi mụ mụ bảo ta, có phân phó gì? Ngọc Nương giữ chặt tay của nàng, thấp giọng căn dặn Tề Vương điện hạ triệu chúng ta đi vương phủ đấu nhạc, ngươi dẫn các nàng nhanh chóng đi chuẩn bị thỏa đáng, ta ở ngoài cửa bên cạnh xe ngựa chờ các ngươi. Ngọc Hà gật đầu đáp mụ mụ yên tâm, ta cái này liền đi ăn bài. Nói xong, nàng quay người hướng về phía sau lưng ca múa cơ phân phó nói các ngươi đều trở về phòng lấy bên trên riêng phần mình nhạc khí, vũ cơ nhóm thay đổi bộ kia màu đỏ nạm vàng váy múa, ca cơ nhóm chọn thanh lịch váy ngăn xuyên, nhớ lấy không thể quá mức diễm lệ khoa trương. Đám người lĩnh mệnh, xoay người đi chuẩn bị. Ngọc Nương lúc này mới đi ra Bách Hoa lâu, đối với Đinh Vũ nói Đinh tiên sinh đã phân phó, chờ chốc lát, các nàng liền sẽ tới, chúng ta tại cửa ra vào chờ chính là. Đinh Vũ gật đầu một cái, ánh mắt đảo qua đầu phố lui tới xe ngựa, trầm giọng nói không nên trì hoãn quá lâu, Thái thượng hoàng cùng điện hạ còn tại vương phủ chờ. Ngọc Nương nhàn nhạt nở nụ cười, gật đầu đáp ứng. Nàng đang muốn nói thêm gì nữa, chỉ nghe thấy hậu viện truyền đến một hồi tiếng bước chân, Ngọc Hà dẫn một đám ca múa cơ đã bước nhanh đi tới. Ngọc Nương tiến lên kiểm lại nhân số, lại cẩn thận dặn dò vài câu đến vương phủ, nhất thiết phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, tuân thủ nghiêm ngặt quy củ, rồi mới hướng Đinh Vũ làm một cái thỉnh thủ thế tiên sinh, có thể độc thân. Đinh Vũ lên tiếng, chở mình lên ngựa. Ngọc Nương dẫn một đám ca múa cơ leo lên xe ngựa, một đoàn người hướng về Trình Thị Tiểu Lâu phương hướng chạy tới. Đến Trình Thị Tiểu Lâu sau, Đinh Vũ ghìm chặt ngựa cương, hướng về phía trong xe ngựa Ngọc Nương nói các ngươi ở đây chờ một chút, ta đi lấy rượu. Tiếng nói rơi, hắn tung người xuống ngựa, sải bước vào tiểu lâu. Trưởng quỹ thấy hắn trên bên hông lấy Tề Vương phủ lệnh bài, liền vội vàng tiến lên không mình hành lễ, cung kính hỏi tiên sinh giá lâm, không biết điện hạ có gì phân phó.
Đinh Vũ trầm giọng nói điện hạ muốn ba hũ phá trận xuân, nhanh chóng mang tới, không được trì hoãn.
Trưởng quỹ nào dám chậm trễ, vội vội va va đáp tiên sinh chờ một chút, tiểu nhân đi luôn hầm rượu mang tới.
Nói đi, quay người hướng hậu viện chạy như bay.
Bất quá thời gian qua một lát, liền dẫn hai tên tiểu nhị ôm ba hũ rượu bước nhanh đi ra.
Đinh Vũ từ trong ngực lấy ra một thỏi bạc đưa tới tiền thưởng, cầm.
Trưởng quỹ liên tục khoát tay tiên sinh nói đùa, điện hạ lấy dùng rượu, nơi nào còn có thể thu ngân tử?
Quy củ không thể phá.
Đinh Vũ đem bạc đập vào trong tay hắn, trầm giọng nói mau đưa rượu mang lên xe ngựa, ta còn muốn chạy về vương phủ phục mệnh.
Trưởng quỹ lúc này mới không còn dám chối từ, vội vàng chỉ huy tiểu nhị cẩn thận từng ly từng tí đem vỏ rượu mang lên xe ngựa.
Đinh Vũ chở mình lên ngựa, cất giọng phân phó xa phu lên đường, xe ngựa bánh xe nhấp nô, hướng về Tề Vương phủ phương hướng chậm rãi chạy tới.
Chương 80, Ngọc Nương tỉnh cầu xe ngựa bánh xe cuộn cuộn, không bao lâu đã đến Tề Vương phủ cửa ra vào.
Thủ vệ thị vệ trông thấy là Đinh Vũ, lại trông thấy đi theo phía sau xe ngựa, không ngừng bận rộn đẩy ra cửa hông.
Xe ngựa vừa lái vào vương phủ, chỉ thấy tiểu đạo bước nhanh tiến lên đón, hướng về phía Đinh Vũ nói Đinh thúc ngài trở về, điện hạ cùng thái thượng hoàng tại trong tiểu viện chờ đây, tiệc chay đã bày xong.
Đinh Vũ khẽ gật đầu, ánh mắt đảo qua sau lưng xe ngựa, trầm giọng nói biết, tiểu đạo ngươi đi trước hồi bẩm điện hạ, nói chúng ta sau đó liền đến.
Tiểu đạo ứng thanh, quay người bước nhanh hướng về Lý Uyên tiểu viện phương hướng chạy tới.
Ngọc Nương dẫn ca múa cơ nhóm xuống xe ngựa, Ngọc Hà ôm tỷ bà đi ở đằng trước, vài tên vũ cơ thân mang hồng kim váy múa, trên làn váy thêu lên ám văn vân vân, ca cơ nhóm thì một thân màu trắng bay ngắn, trong tay nâng các loại nhạc khí, liễm lông mày thuận mắt, không dám nhiều lời.
Đinh Vũ tiến lên một bước, hướng về phía Ngọc Nương cùng một đám ca múa cơ trầm giọng nói điện hạ cùng thái thượng hoàng đều tại trong tiểu viện chờ, các ngươi đi theo ta, nhớ lấy cước bộ thả nhẹ, không cần ồn ào.
Ngọc Nương liền vội vàng gật đầu đáp ứng, đưa tay ra hiệu đám người đuổi kịp, một đoàn người dọc theo bản đá xanh lộ chậm rãi mà đi.
Đi đến cửa tiểu viện, đang gặp được Lý Khắc cùng tiểu đạo bước nhanh đi ra, ánh mắt của hắn đảo qua một đám liễm lông mày thuận mục đích ca múa cơ, lại nhìn về phía Ngọc Nương, ấm giọng cười nói Ngọc Nương phi tâm, tiểu đạo dẫn các nàng đi vào đi.
Ngọc Nương vội vàng mang theo đám người chỉnh đốn trang phục hành lễ, trong miệng khiêm tiếng nói có thể vì điện hạ cùng thái thượng hoàng trợ hứng, là nô gia nhóm vinh hạnh.
Lý Khắc khẽ gật đầu, dặn dò thái thượng hoàng thiên vị biên tắc cửu khúc, các ngươi dụng tâm diễn đấu, bản vương nhất định có trọng thưởng.
Ngọc Nương vội vàng đáp điện hạ yên tâm, nô gia sớm đã dặn dò đám người, nhất định dốc hết có khả năng.
Tiểu Đào tiến lên một bước, hướng về phía Ngọc Nương làm một cái thỉnh thủ thế, ôn nhu dẫn đường chư vị, xin mời đi theo ta.
Ca múa cơ nhóm liễm lông mày thuận mục đích đuổi kịp, Đinh Vũ sai người đem ba hũ phá trận xuân đem đến trong tiểu viện, trở về Lý Khắc bên cạnh.
Lý Khắc đối với Đinh Vũ nói Đinh thúc, đi vào chúng a.
Đinh Vũ con người ứng tiếng là, theo sát Lý Khắc sau lưng, cùng nhau bước vào tiểu viện.
Trong tiểu viện, bàn đá băng ghế đá sáng bóng không nhiễm trần thế, màu trắng đĩa sứ bên trong đựng lấy tinh xảo điểm tâm cùng tiến quả. Cái kia ba hũ phá trận xuân bị ổn thỏa mà đặt ở các bàn.
Lý Uyên ngồi ở trên băng ghế đá, trong tay vẫn như cũ vuốt ve viên kia ngọc bội, thấy mọi người đi vào, vừa mới dương mắt, trên mặt lộ ra mấy phần ý cười.
Ngọc Nương dẫn ca múa cơ nhóm tiến lên nhẹ nhàng hành lễ, Lý Khắc bước nhanh đi đến Lý Uyên bên cạnh thân, vừa cười vừa nói hoàng gia gia, người đều tới, ngài muốn nghe cái nào chi khúc, cứ việc phân phó.
Lý Uyên ánh mắt tại một đám ca múa cơ trên thân dạo qua một vòng, cuối cùng rơi vào trên Ngọc Hà trong ngực tỷ bà, giọng nói mang vẻ mấy phần hồi ức liền tấu lên nhét khúc ca, trước kia chinh chiến lúc, chấm liền thích nghe cái này.
Ngọc Nương cúi đầu đáp xin nghe thái thượng hoàng chỉ dụ.
Nàng quay người hướng Ngọc Hà đưa cái ánh mắt, Ngọc Hà ôm tỷ bà khẽ gật đầu, tìm một cái tới gần bàn đá chỗ ngồi xuống, đầu ngón tay gảy nhẹ dây đàn, một chuỗi mát lạnh âm phủ liền chảy ra ngoài.
Ngay sau đó, khương địch, chống hạt lần lượt cùng reo vang, tiếng nhạc lúc đầu thanh luyện, dần dần liền nhiễm lên thêm vài phần thê lương phong phảng, chính là cái kia bài chuyển sướng biên tắc cửu khúc.
Vũ cơ nhóm đạp tiếng nhạc nhịp, hồng váy vàng bày xoay chuyển như diễm, vũ bộ cũng không giống như bình thường khuê các múa như vậy mềm mại đáng yêu, ngược lại mang theo vài phần tiến quân mãnh liệt dục ngựa khí khái hào hùng.
Lý Uyên nghe nhập thần, trong tay vuốt ve ngọc bội động tác dần dần chậm lại, ánh mắt xa xăm mà rơi vào ngoài viện phía chân trời, khoe miệng ngậm lấy một vòng cười yếu ớt, dường như đã đắm chìm tại trước kia kim qua thiết mã, cắt vàng đầy trời tranh vanh trong năm tháng.
Lý Khắc thấy thế, cũng thả nhẹ hô hấp, chỉ yên tĩnh ngồi tiếp Lý Uyên, chỉ sợ quấy rầy hắn phần này hồi ức.
Tiếng nhạc gấp hơn, chống hạt gõ đến âm vang, vũ cơ nhóm vũ bộ cũng càng ngày càng lưu loát, hồng váy vàng bảy tung bay ở giữa, mang ra mấy phần xa trường chém giết lạnh thấu xương chi khí.
Lý Uyên vuốt ve ngọc bội đầu ngón tay ngừng lại, ánh mắt sáng lên mấy phần, trong miệng thấp giọng đi theo làn điệu hư phát. Cái kia điệu thô giáp lại mang theo một cô kinh nghiệm xa trường cứng cáp.
Một khúc kết thúc, dư âm vần quanh, tiểu viện yên tĩnh phút chốc, Lý Uyên mới hồi phục tinh thần lại, vỗ tay cười nói hảo.
Hảo một khúc biên cương xa xôi, cùng năm đó tư vị, lại không sai chút nào.
Hắn quay đầu nhìn về phía góc bàn ba hũ rượu, trong mắt nổi lên ý cười, đối với Lý Khắc nói Khắc Nhi, lấy một vỏ phá trận xuân tới, hôm nay tốt như vậy quang cảnh, nên uống cạn một chén lớn.
Lý Khắc nghe vậy, lúc này cười đáp ứng hoàng gia gia lời ấy rất hợp ý ta.
Lập tức Lý Khắc phân phó tiểu đạo rót rượu, Lý Khắc lấy trước lên một ly đưa tới Lý Uyên trước mặt, chính mình lấy thêm lên một cái khác ly, vừa cười vừa nói tôn nhi bồi hoàng gia ra uống này một ly, cũng coi như dính dính ngài năm đó xa trường khí phách.
Lý Uyên tiếp nhận chén rượu, ngửa đầu uống hơn phân nửa, giữa lông mày ý cười càng đậm mấy phần, hướng về phía Ngọc Nương bọn người cất giọng nói chi này khúc tấu thật tốt.
Thượng,
Ngọc Nương vội vàng dẫn một đám ca múa cơ tiến lên tạ ơn, đám người cùng đáp tạ thái thượng hoàng ân điện.
Lý Uyên khoát tay áo, trên mặt ý cười chưa giảm, chỉ vào bên cạnh cái bàn đá không vị nói hôm nay không cần giữ lễ tiết, Đinh Vũ, tiểu đào còn có Ngọc Nương, các ngươi tất cả ngồi xuống, lại tấu mấy chi viện cho biên cương nhét cũ khúc tới, chấm hôm nay nghe tận hứng.
Đinh Vũ cùng tiểu đào nghe vậy, theo thứ tự ngồi xuống.
Chỉ có Ngọc Nương hơi chần chờ, vẫn là theo lời tại bàn đá cuối cùng chỗ ngồi xuống, lại hướng về Lý Uyên cùng Lý Khắc không lời, lúc này mới ra hiệu Ngọc Hà tiếp tục tấu nhạc. Lý Khắc đối với Tiểu Đào nói, Tiểu Đào, cho Ngọc Nương rót ly rượu. Sau đó nhìn về phía Ngọc Nương, Ngọc Nương, lần trước uống ngươi duy nhất một bỏ phá trận xuân, nghĩ đến ngươi còn không có hưởng qua, mau nếm thử rượu này. Ngọc Nương nghe vậy liền vội vàng đứng lên, chỉnh đốn trang phục hành lễ nói, điện hạ nói quá lời, cái kia vỏ rượu có thể vào điện hạ miệng, đã là nô gia vinh hạnh, nào dám nhớ thương nhấm nháp. Lý Khắc khoát tay áo, ra hiệu nàng không cần đa lễ, cười nói, cái này phá trận xuân vốn là rượu của bản vương, hôm nay ngươi vừa vì thái thượng hoàng trợ hứng, tự nhiên đồng uống một ly. Ngọc Nương lúc này mới không chối từ nữa, hai tay nâng lên chén rượu, lướt qua một ngụm. Ngọc Nương nhẹ giọng khen, quả nhiên là rượu ngon, liệt mà không khô, thuần mà không ngán, hiểu ra, chẳng thể trách rượu này có thể qua nổi tiếng Trường An, trong cái này có thể so sánh nô gia trong Bách Hoa lâu rượu thật mạnh nhiều lắm. Nói xong, Ngọc Nương nhìn về phía Lý Khắc, một bộ muốn nói lại thôi biểu lộ. Lý Khắc nhìn ra sắc mặt của nàng, nhíu mày cười nói, Ngọc Nương có chuyện không ngại nói thẳng, hôm nay trong tiểu viện không câu nệ tục lễ. Ngọc Nương lúc này mới đặt chén rượu xuống, liễm liễm thần sắc, hạ thấp người nói, điện hạ, thực không dám giấu giếm, nô gia có cái yêu cầu quá đáng. Cái này phá trận xuân tư vị tuyệt rượu, nô gia suy nghĩ, điện hạ có thể hay không đáp ứng nô gia tại trong Bách Hoa lâu bán. Lý Khắc trầm tư phút chốc nói, trong rượu này có ta đại ca cùng ta hoàng gia gia, cùng với Túc Quốc công, nô quốc công số lượng. Ngọc Nương vẻ mặt trên mặt lập tức phai nhạt mấy phần, kính cẩn hạ thấp người nói, là nô gia suy nghĩ không chu toàn. Bất quá, Lý Khắc lời nói xoay chuyển như vậy đi, Ngọc Nương, mấy người nô quốc công mấy ngày nay làm xong công vụ sau, ta cùng mang hai vị quốc công đi ngươi trong Bách Hoa lâu tưởng lấy chuyện này, ngươi xem coi thế nào. Ngọc Nương trên mặt thất lạc thoáng chốc rút đi, trong mắt một lần nữa sáng lên quan tới, liền vội vàng đứng lên hành lễ, kính cẩn lại dẫn mấy phần vui vẻ nói, nô gia tạ điện hạ ân điển. Chương 81, Lý Thế Dân tới. Lý Khắc nhìn về phía Ngọc Nương, nói, chuyện này không đổi, hôm nay ngươi lại yên tâm ở đây, ngồi thái thượng hoàng nghe hát uống rượu chính là. Ngọc Nương liên tục hẳn là, giữa lông mày tràn đầy ý cười, sau khi ngồi xuống lại ra hiệu Ngọc Hà đổi một chi càng minh khoái biên tái khúc. Tiếng nhạc lại nổi lên, trong tiểu viện bầu không khí càng ngày càng ấm áp, mùi rượu hòa với tiếng nhạc, tại trong tiểu viện ung dung phiêu đãng. Đột nhiên, ngoài viện truyền đến một hồi gấp rút cũng không ồn ào náo động tiếng bước chân, một cái tay sai thân ảnh đội vàng xuất hiện tại cửa sân, hắn chạy chậm tiến tiểu viện, hướng về phía bàn đá phương hướng thật sâu không lời, bẩm báo nói, thái thượng hoàng, điện hạ, vậy hạ tới. Lý Khắc nghe vậy, lông mày nhíu một cái, trong miệng nói lẩm bẩm, lao đầu tử này, mỗi ngày rảnh rỗi không có việc gì, tới ta chỗ này làm cái gì? Lập tức Lý Khắc hướng về phía tay sai gật đầu nói, biết. Lại đối Đinh Vũ cùng Tiểu Đào nói, Đinh Vũ, ngươi đi nên một chút lao đầu nhà ta, Tiểu Đào lại đi cầm một cái chén rượu. Hai người không người lĩnh mệnh rời đi. Lý Khắc đối với Ngọc Nương nói, Ngọc Nương, để các nàng tiếp tục a. Ngọc Nương vội vàng ứng thanh, hướng về phía Ngọc Hà chuyển tới một cái ánh mắt trấn an. Tiếng nhạc lại nổi lên, vũ cơ nhóm tiếp tục vũ đạo. Lý Uyên nhìn xem Lý Khắc, nhịn không được cười nhẹ lên tiếng, đưa tay điểm một chút hắn, ngươi bị hầu tử, nhường ngươi phụ hoàng nghe được, lại muốn thu nhặt ngươi. Lý Khắc sờ lỗ mũi một cái, cười hắc hắc hoàng gia gia lời nói này, tôn nhi bất quá là sợ hắn quấy rầy ngài nhà hứng. Tiếng nói vừa ra, cửa sân liền truyền đến Lý Thế Dân tiếng cười sang sảng, chấm lúc nào dạng này không thất thời. Nghịch tử, ngươi lại tại sau lưng bố trí chấm. Lý Khắc từ tốn nói, ta nói không đúng à, ngài thế nào không có việc gì liền hướng ta chỗ này chạy. Lý Thế Dân nghe vậy, cố ý trầm mặt, cất bước đi đến bên cạnh cái bàn đá, đưa tay chụp về phía Lý Khắc, đầu ngươi cái nghịch tử, chấm không tới, sao có thể biết ngươi thế mà đem Bách Hoa lâu ca múa cơ đưa đến vương phủ. Như thế nào Bách Hoa lâu không bỏ xuống được ngươi? Lý Khắc nghe vậy, cổ co rụt lại, tránh thoát cái kia một chút, nếu mày cười nói, lao đầu tử, lời này của ngươi có thể oan uổng ta, hoàng gia gia muốn nghe khúc, Ngọc Nương Bách Hoa lâu kỹ nghệ, tại trong thành Trường An thế nhưng là số một số hai. Ngọc Nương mang theo Ngọc Hà cùng chúng ca múa cơ hành lễ nói bái kiến bệ hạ. Lý Thế Dân khoát khoát tay miễn lễ, nên như thế nào thì thế nào. Chúng nữ ứng thanh, sau đó tiếp tục diễn đấu. Lý Uyên tay vuốt tròm râu cười nói, nhị lang, Khắc Nhi lời nói mới rồi ngược lại là không giả. Vừa rồi một khúc biên cương xa xôi, quả thực là để cho chấm nhớ tới trước kia kim qua thiết mã chinh chiến thời gian. Lý Thế Dân ánh mắt rơi vào trong viện xoáy múa hồng váy vàng mang lên, lại đảo qua Ngọc Nương bọn người, khóe miệng cười mỉm a. Có bản lĩnh như vậy, cái kia chấm hôm nay ngược lại là phải nghe thật hay nghe. Tiểu Đào lúc này bưng mới chén rượu, nhanh nhẹn mà tại bên cạnh cái bàn đá thêm phó bắt đũa, đổ đầy phá trận xuân, cung cung kính kính lùi sang một bên. Lý Thế Dân một tay lấy Lý Khắc lôi qua một bên ngồi đi. Sau đó ngồi xuống Lý Uyên bên cạnh, Lý Khắc bất đắc dĩ đi đến Lý Uyên một bên khác ngồi xuống. Lý Thế Dân bưng chén rượu lên nhấp một miếng, đối với Đinh Vũ cùng Tiểu Đào nói, hai người cũng ngồi xuống đi. Hai người ứng thanh ngồi xuống. Lý Thế Dân quay đầu nhìn về phía Đinh Vũ nói, Đinh Vũ, ngươi cùng Tô Uyển Nhi ngày làm cưới, chấm cho các ngươi quyết định, liền định vào cuối tháng mùng 10. Đinh Vũ nghe vậy, đột nhiên đứng dậy, trọng trọng quỳ trên mặt đất, âm thanh mang theo vài phần bất ngờ không kịp đề phòng rung động ý mặt tướng. Mặt tướng tạ bệ hạ ân điển. Lý Thế Dân khoát tay áo, giữa lông mày mang theo vài phần ý cười, ngươi đi theo Khắc Nhi nhiều năm, trung thành tuyệt đối, điểm ấy thể diện là nên có. Chấm đã để nội vụ phủ chuẩn bị tốt ban thưởng, đến lúc đó nở mày nở mặt mà đem hôn sự làm. Lý Uyên ở một bên nuốt dâu gật đầu, cười tiếp lời Đinh Vũ, ngươi đại hôn sau tiếp tục tại vương phủ tìm tiểu viện ở lại, vẫn là xuất phủ ở. Đinh Vũ vẫn quỳ trên mặt đất, cái trán nhẹ chống đỡ mặt đất, trong thanh âm mang theo vài phần cung kính cùng khẩn thiết trở về thái thượng hoàng mà nói, mặt tướng cảm niệm điện hạ cùng bệ hạ ân điển, muốn tiếp tục lưu lại vương phủ, nếu điện hạ không bỏ, mặt tướng ngay tại vương phủ tìm cái yên lặng tiểu viện dàn xếp liền tốt. Lý Uyên nghe vậy, vuốt râu cười ha ha, vô bản đá nói hảo, khá lắm nhớ tình bạn cũ tiểu tử. Khắc Nhi bên cạnh rời người,
sợ là đều phải lộn xộn. Lý Thế Dân cũng gật đầu cười khẽ, hướng về phía Đinh Vũ giơ lên cái cằm đứng lên đi. Dương Phi đều hai người các ngươi sắp xếp xong xuôi, tại vương phủ bên cạnh chuẩn bị một tòa nhà, trong vương phủ ngươi lại tự động chọn một cái tiểu viện liền tốt, bảo đảm ngươi ngày đại hôn thể diện phong quang. Đinh Vũ nghe vậy, thân thể lại là chấn động, túi người trọng trọng gõ ba cái khấu đầu, trong thanh âm mang theo không ức chế được nghẹn ngào bệ hạ long ân. Dương Phi nương nương thương cảm, mặt tướng không thể báo đáp, chỉ có đời này đuổi theo điện hạ, máu chảy đầu rơi. Lý Thế Dân thấy thế, cười đưa tay giúp đỡ hắn một cái đứng lên đi, đều là người trong nhà, cần gì phải nói những thứ này lời khách khí. Ngươi cùng Tô Uyển Nhi tình đầu ý hợp, chấp cùng Dương Phi nhìn xem cũng vui vẻ, chỉ mong các ngươi lui về phía sau mỹ mãn. Lý Khắc ở một bên góc vui, đưa tay vô vô Đinh Vũ bà bay, nếu mày cười nói Đinh Thúc, ta sẽ thường xuyên mang ngươi tiến cung thăm hỏi Tô nữ quan, nhường ngươi hai người nhiều bồi dưỡng một chút cảm tình. Lý Thế Dân nghe vậy, nhịn không được cười ra tiếng, ngón tay điểm một cái Lý Khắc ngươi nghịch tử này, liền biết trêu ghẹo Đinh Vũ. Tô Uyển Nhi trong cung người hầu, nhiều quy củ, sao có thể tùy theo ngươi hồ nháo như vậy? Lý Khắc bĩu môi, thử một tiếng lao đầu tử, lời này của ngươi liền nói không đúng, Đinh Thúc đại hôn sắp đến, thấy nhiều vài lần người trong lòng, cũng là nhân chi thường tình. Đinh Vũ đứng ở một bên hai hơi hơi phím hồng, liền vội vàng không người nói điện hạ hậu ái, mặt tướng tâm lĩnh. Uyển Nhi xưa nay thủ lễ, không cần vì mặt tướng phá lệ. Lý Uyên ở một bên thấy hết sức vui mừng, tay vuốt tròm dâu nói Khắc Nhi lời này ngược lại là không tệ, nhi nữ tình trường, vốn là nên trôi chảy chút. Nhị lang, ngươi cũng đừng quá câu lấy bọn hắn. Lý Thế Dân lắc đầu bất đắc dĩ, đầu ngón tay tại trên chén rượu xuôi theo nhẹ nhàng nuốt ve phụ hoàng đều thay các ngươi nói chuyện, chấm còn có thể không thành toàn. Như vậy đi, đại hôn phía trước mỗi khi gặp nghỉ mục, chuẩn Tô Uyển Nhi xuất cung nửa ngày, cùng Đinh Vũ tương gặp chính là. Lời này vừa ra, Đinh Vũ ánh mắt trong nháy mắt sáng lên, vội vàng lại không người chắp tay, trong thanh âm tràn đầy cảm kích mặt tướng tạ bệ hạ thành toàn. Lý Khắc ở một bên vỗ tay cười nói vẫn là lão đầu tử khai sáng. Đinh Vũ, lần này liền không cần chúng ta tiến cung. Lý Thế Dân chừng Lý Khắc một mắt, trầm giọng nói như thế nào? Hoàng cung cứ như vậy nhường ngươi đợi khó chịu, đều không có ý định tiến cung. Lý Khắc cười ngây ngô một tiếng, vội vàng nói không có không có, ta bất quá là nghĩ đến Đinh Thúc việc vui, nhất thời lanh mồm lanh miệng mà thôi, trong cung có ngài và mẫu hậu, mẫu phi, ta ba không thể mỗi ngày tiến cung tình ăn đâu. Lý Thế Dân lạnh rên một tiếng miệng lưỡi chân trù, cũng liền chấm chịu tin chuyện ma quỷ của ngươi. Lý Khắc hắc hắc cười không ngừng, Lý Uyên tay vuốt chồng râu, cười mặt mũi cong cong, đưa tay vô vô Lý Khắc bả vai ngươi bị hầu tử, chính là thiếu ngươi phụ hoàng thu thập ngươi. Chương 82, Lý Khắc nổi sát tâm một bên Đinh Vũ cùng tiểu đảo túi đầu đứng thẳng, khóe miệng mang theo không giấu được ý cười. Trong tiểu viện tiếng nhạc du dương, Ngọc Hà đầu ngón tay tỉ bà dây cùng tung bay ra mình khoái làn điệu, vũ cơ nhóm thân mang hồng kim sen nhau váy lụa, xoáy ra linh động váy, tràn đầy vui mừng chi ý. Lý Thế Dân nhìn xem cái này náo nhiệt quang cảnh, gương mặt căng thẳng triệt để giãn ra, hắn bưng chén rượu lên uống một ngụm hôm nay hiếm thấy tận hứng, tiếp tục tấu nhạc, chấm phải bồi phụ hoàng uống nhiều mấy chén. Lý Khắc nghe vậy, lập tức cười đáp ứng, lập tức cất giọng hướng Ngọc Nương phân phó nói Ngọc Nương, nhanh tấu phụ hoàng ta phá trận nhạc. Súng sôi hùng hồn phá trận nhạc vang vọng tiểu viện, thẳng đến chén rượu dần dần khoảng không, Lý Uyên mang theo vài phần men say, khoát tay nào nói thôi thôi. Hôm nay tận hứng liền tốt, tất cả giải tán đi. Lý Khắc liền vội vàng đứng lên, quay đầu đối với Đinh Vũ dặn dò Đinh Thúc, ngươi tiễn đưa Ngọc Nương cùng Ngọc Hà cô nương, còn có một đám vũ cơ trở về Bách Hoa lâu, nhớ kỹ từ tiểu đảo nơi đó lấy chút năng lượng, trọng trọng ban thưởng các nàng, không thể chậm trễ. Đinh Vũ không người lĩnh mệnh, mang theo Ngọc Nương một đoàn người chậm rãi rời đi. Chờ trong tiểu viện người tan hết, bốn phía yên tĩnh trở lại. Lý Uyên từ đái công công đỡ lấy, cước bộ lay nhẹ mà trở về phòng ngủ nghỉ ngơi. Lý Thế Dân đưa mắt nhìn Lý Uyên đi xa, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Lý Khắc, nếu mày nói đi, theo chấm đi ngươi thư phòng ngồi một chút. Lý Khắc hơi sững sờ, kinh ngạc hỏi lão đầu tử, ngươi hôm nay thanh nhàn như vậy? Lý Thế Dân nghe vậy, giả vờ tức giận nói chấm hôm nay tới là có chuyện muốn cùng ngươi nói, còn không nhanh dẫn đường. Lý Khắc cười đùa tí từng nói đi đi đi, ngài mau nói xong chính sự, cũng tốt hồi cùng đi. Lý Thế Dân nhấc chân không nhẹ không nặng mà đạp Lý Khắc sau lưng một chút, tức giận khẽ nói ngươi lịch tử này, ba không thể chấm sớm đi đi. Chấm nếu không tới canh chừng ngươi, không chắc ngươi lại muốn ồn ào ra ý đồ xấu gì. Lý Khắc bị đánh một cái cũng không giận, bước nhanh về phía trước dẫn đường, trong miệng còn nhỏ giọng lẩm bẩm ta an phận thủ thường vô cùng, nơi nào hồ náo. Hai người cùng nhau tiến vào thư phòng, ở trên nhuyễn tháp ngồi xuống. Tay sai dâng lên nước trà, không người lui ra, thuận tay đóng cửa phòng lại. Lý Thế Dân nâng chén trà lên, nhấp một miếng, dương mắt nhìn về phía Lý Khắc, chậm rãi nói Vũ Hổ hôm nay đi thúc bảo phụ thượng, chớm đã phong hắn làm tổng ngũ phẩm ở dưới du kích tướng quân. Lý Khắc bưng chén trà, nghe vậy nhịn không được liếc mắt lao đầu tử, ngài cũng quá hẹp hòi chút. Vũ Hổ trước kia lập xuống chiến công hiển hách, ngài chỉ phong cái tổng ngũ phẩm ở dưới võ tàng quan, ngay cả một cái tước vị cũng không cho. Lý Thế Dân thả xuống chén trà, trừng mắt liếc hắn một cái, trầm giọng nói như thế nào? Chấm không cần mặt mũi sao? Hắn trước kia trước mặt mọi người ngã chấm ban thưởng quan ấn, cái này cái cọc chuyện ngươi quên. Lời này vừa ra, Lý Khắc lập tức ánh hỏa, hậm hực sờ lỗ mũi một cái, không còn dám lên tiếng. Lý Thế Dân nhìn xem hắn bộ dáng này, ngựa khí hơi chỉ hoãn, tiếp tục nói ngươi thân vệ doanh tăng thêm ảnh vệ, hết thảy cũng mới hơn 1000 người, cho Vũ Hổ phong cái du kích tướng quân, đầy đủ. Đến nơi tước vị, chấm đã nói với hắn, sau này đến trên chiến trường chính mình dạy đi thôi. Lý Khắc hậm hực nói được chưa, ngài định đoạt. Cái kia lần này dưới trướng của ta ảnh vệ tìm được tôn thần Yiye, ngươi tính ban thưởng thứ gì? Lý Thế Dân đầu ngón tay trên bàn trà nhẹ nhàng gõ gõ, trầm ngâm chốc lát sau dương mắt, đáy mắt mang theo vài phần khen ngợi tìm được tôn thần Yiye, là một cái công lớn. Ảnh vệ đám người, mỗi người tiền thưởng 50 lượng, quan giai lại tấn nhất giai. Lý Khắc nhãn tỉnh sáng lên,
danh bánh cười đều nói như vậy, Đinh Thúc chẳng phải là muốn du kích tướng quân. Lý Thế Dân trừng mắt liếc hắn một cái, quả quyết nói Đinh Vũ không tại phong thưởng liệt kê, chỉ thưởng hắn ngân lượng. Lý Khắc xách hai tiếng, một mặt tiếc rẻ lắc đầu, ai, ta còn tưởng rằng Đinh Thúc lần này có thể thăng quan đâu. Lý Thế Dân không để ý hắn tiếc hận, thoại phong nhất chuyển nói đến nỗi ngươi, muốn cái gì ban thưởng, chỉ cần không quá khác người, chấm đều cho phép ngươi. Lý Khắc con mắt trong nháy mắt sáng lên, lúc này tiến lên trước, ngựa khí mang theo vài phần giảo hoạt, phụ hoàng lời này thế nhưng là miệng vàng lời ngọc. Nhi thần cái khác không cầu, chỉ cầu phụ hoàng đem thân vệ doanh lương đồng quân giới cùng nhau nhận hết. Lý Thế Dân đột nhiên biến sắc, cả giận nói ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Ngươi cho rằng chấm không biết, ngươi là muốn đem thân vệ doanh luyện thành trọng kỵ doanh. Trọng kỵ chi tiêu cỡ nào cực lớn, chấm Huyền Giáp quân, đó là dốc hết quốc khố mới dưỡng đi ra ngoài tinh nhuệ chi sư. Ngươi còn nghĩ để cho chấm thay ngươi nuôi quân. Chấm nhiều nhất đáp ứng, ngoài định mức cho quyền ngươi 2 tháng lương đồng quân giới. Lý Khắc trên mặt vui mừng trong nháy mắt phai nhạt hơn phân nửa, lắc lắc bả vai thở dài mới 2 tháng. Lao đầu tử, ngài cũng quá keo kiệt ta. Lý Thế Dân liếc mắt nhìn hắn, nâng chén trà lên chậm gì gì nhấp một miếng, ngựa khí mang theo vài phần trêu tức ngại ít. Vậy cái này 2 tháng lương đồng quân giới, chấm cũng không cho. Chính ngươi lấy ra bạc à, ngược lại ngươi phá trận xuân, bây giờ tại Trường An bán được đăng hỏa, còn xấu không có tiền. Lý Khắc nghe lời này một cái, vội vàng đưa tay giữ chặt Lý Thế Dân cánh tay, trên mặt chất lên nụ cười lấy lòng đường a phụ hoàng. 2 tháng liền 2 tháng, nhi thần không chê ít. Lý Thế Dân lạnh rên một tiếng, thần sắc hơi chỉ hoan hử, cái này còn tạm được. Đúng, thanh tước bên kia, tra ra một chút khuôn mặt. Lý Khắc trong lòng hơi động, liền vội vàng hỏi a. Tra ra cái gì? Lý Thế Dân đầu ngón tay trên bàn trà nhẹ nhàng gõ hai cái, âm thanh trầm giọng nói kể từ thanh tước phong vương chuyển ra hoàng cung, vậy mà vụng trộm nuôi dưỡng 3 tên môn khách. Chấm để cho ám vệ tra xét rõ ràng qua, cái này 3 tên môn khách sau lưng, ẩn ẩn có thế ra cái bóng. Lý Khắc ánh mắt hơi trầm xuống, thản nhiên nói quả là thế. Này lão đầu tử ngươi tính xử trí như thế nào? Lý Thế Dân đầu ngón tay vẫn tại trên bàn trà khẽ chọc, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ngựa khí nghe không ra hỉ nộ thế gia thế lực rắc rối khó gỡ, rút dây động dừng. Chấm dự định để cho ám vệ đem 3 người kia lặng lẽ không một tiếng động giải quyết đi. Lý Khắc đống nhiên dương mắt, tao mày không thể. Lý Thế Dân đầu ngón tay động tác chợt dừng lại, quay đầu nhìn về phía hắn, trầm giọng hỏi vậy theo ý kiến của ngươi nên xử trí như thế nào? Lý Khắc âm thanh trầm giọng nói chuyện này, ngài tự mình đứng ra, tóm lại là không thích hợp, không bằng giao cho ta đến giải quyết. Ngược lại ta sớm đã đắc tội vương gia, cũng không sợ lại đắc tội những thế gia khác. Chỉ cần ngài bảo vệ được ta, những thế gia kia liền không làm gì được ta. Lý Thế Dân theo dõi hắn, trầm giọng truy vấn ngươi muốn như thế nào giải quyết. Lý Khắc đón ánh mắt của hắn, gàn từng chữ ta muốn tại Ngụy Vương phủ, ngay trước mặt lão tứ, đem 3 người kia giết. Lý Thế Dân con ngươi chợt co rụt lại, trong tay chén trà trọng trọng đặt tại trên bàn trà, phát ra bịch một tiếng vang dọn, đáy mắt trong nháy mắt dâng lên tức giận, ngươi điên rồi phải không? Hắn bỗng nhiên đứng dậy, trong thư phòng đi 2 bước, âm thanh nặng giống tôi băng tại Ngụy Vương phủ lập thủ, còn ngay mặt thành tức giết hắn muốn khách, ngươi đến tụt cùng là nghĩ như thế nào? Lý Khắc chẳng những không có nửa phần bối rối, ngược lại nâng chén trà lên, chậm rãi nhấp một miếng, đáy mắt thoáng qua một tia lanh ý lao đầu tử ngài bất giận. Hoàng tử không được tự mình nuôi dưỡng môn khách, đây là ngài tự mình quyết định quy củ. Coi như ta giết 3 người kia, ngài cảm thấy, những thế gia kia dám nhảy ra thừa nhận, 3 người này là người sao của bọn họ. Chương 83, đồng ý động thủ. Lý Thế Dân đè nén trong lòng quần quật lửa giận, trầm giọng nói cái kia chấm phái người ra tay, đem bọn hắn lặng lẽ không một tiếng động trừ bỏ, chẳng lẽ không phải một dạng hiệu quả? Tự nhiên không giống nhau. Lý Khắc thả ra trong tay chén trà, ánh mắt sắc bén. Ngài ra tay, để cho 3 người kia lặng lẽ không một tiếng động tiêu thất. Này đối lao tứ mà nói, không có nửa phần cảnh cáo tác dụng. Thế gia thế lực khổng lồ, cũng không kém 3 người này, về sau vẫn như cũ sẽ phái người đi mê hoặc lao tứ. Mà ta độc thủ, mục đích cũng không ngừng ở đây. Lý Khắc hơi hơi nghiêng người, đáy mắt thoáng qua một vòng lanh quang. Ta muốn là ngay trước mặt lao tứ, giết 3 người này, trấn nhiếp lao tứ, để cho hắn triệt để đoạn mất những cái kia không nên có tâm tư. Lý Thế Dân nghe vậy, cước bộ chợt dừng lại, quay người nhìn về phía Lý Khắc ánh mắt chỉ vừa trầm. Sau một hồi lâu, hắn chậm rãi mở miệng, ngươi ngược lại là so chấm nghĩ đến sâu hơn, càng xa. Chỉ là, ngươi ngay trước mặt thanh tước giết người, chấm sợ hắn sẽ bị chiến trận này dọa sợ. Lý Khắc nghe vậy, nhịn không được cười nhạo một tiếng, giọng nói mang vẻ mấy phần không che giấu chút nào khinh thường, ha ha, lao tứ hắn thân là ngài hoàng tử, nếu như ngay cả điểm ấy chiến trận đều không nhịn được, về sau lại như thế nào ở trên triều đình đặt chân? Hắn nhưng cũng dám vi phạm quy củ của ngài tư dưỡng môn khách, liền nên biết rõ ở trong đó giấu giếm phong hiểm. Ta thay hắn chặt đứt cái này mầm tai họa, là vì để cho hắn nhớ cái giáo huấn khắc sâu, miễn cho hắn về sau lại bị thế gia coi như quân cờ lợi dụng. Lý Thế Dân nhìn chằm chằm Lý Khắc nhìn nửa ngày, sắc mặt nặng nề, cuối cùng là thở một hơi thật dài, quay người ngồi trở lại trên giường em, đưa tay vuốt vuốt mi tâm, trong giọng nói tràn đầy không thể làm gì thôi, ngươi tính tình này, từ trước đến nay là 10 đầu như đều kéo không trở lại. Hắn nhìn qua ngoài cửa sổ dần dần chìm trời chiều, trong thanh âm mang theo vài phần bẫy không ra mọi mệnh chấm cho phép ngươi đạo thủ, nhưng ngươi phải nhớ kỹ 3 đầu quy củ. Đệ nhất, không được lạm sát kẻ vô tội, ngoại trừ cái kia 3 tên môn khách, Ngụy Vương phủ thượng ở dưới tay sai thị vệ, đều không thể thương tới một chút. Thứ hai, làm việc nhất thiết phải bí mật, động tĩnh càng nhỏ càng tốt, tuyệt đối không thể huyên náo dư luận xôn xao, chọc người chỉ trích. Đệ tam, cũng là trọng yếu nhất một đầu, nhất thiết phải chú ý phân tức, chạm đến là thôi, đừng thật đem thanh tức sợ vỡ mật. Lý Khắc nghe vậy, lúc này đứng dậy, hướng về phía Lý Thế Dân trịnh trọng chắp tay vái chào, cất cao giọng nói nhi thần tuân chỉ. Lý Thế Dân nhìn xem hắn bộ dạng này, bộ dáng nghiêm trang, không khỏi khoát tay áo đi, thu hồi ngươi bộ kia hư đầu bàn áo cấp bậc lễ nghĩa. Ngươi đã dám ôm lấy việc này, liền nên biết trong đó nặng nhẹ lợi hại, đừng cho chấm thất vọng. Hắn dừng một chút, nhìn về phía Lý Khác, gàn từng chữ, ngươi dự định lúc nào động thủ? Chờ ảnh vệ hộ tống Tôn Thần Y bình an trở về, chính trực cũng không kém hai ngày này. Lý Khác ngữ khí bình thản nói. Hảo. Lý Thế Dân gật đầu, đáy mắt thoáng qua một tia quyết đoán, đem sự tình kết sau đó, trực tiếp đem thanh tức đưa đến người thân vệ doanh quản giáo. Trong thư phòng nhất thời yên tĩnh trở lại, chỉ còn dư ngoài cửa sổ ngẫu nhiên xẹt qua phong thanh. Lý Thế Dân bỗng nhiên mở miệng, phá vỡ phần này yên tĩnh, âm thanh phai nhạt mấy phần, mang theo một chút buồn vô cớ, ngươi cũng đã biết, chấm vì cái gì cho ngươi hồ nháo, tùy theo tính tình của ngươi tới. Lý Khắc dương mắt nhìn về phía Lý Thế Dân, khe khẽ lắc đầu. Ngươi tính tình nhảy thoát không bị trói buộc, nhìn như bất cần đời, kỳ thực tâm như gương sáng, thông thấu vô cùng, biết cái gì là chính mình nên muốn, cái gì là vạn vạn không đụng được. Lý Thế Dân chậm rãi nói, giọng nói mang vẻ mấy phần khó được ôn hòa. Không giống thanh tức như thế, dễ dàng bị người bên ngoài dăm ba câu mê hoặc, đi lên đường nghiêng. Triều đình này phía trên, thế gia thế lực rắc rối khó gỡ, rút dây động rừng, chấm như dẫm trên băng mỏng, thận trọng từng bước. Lý Thế Dân âm thanh dần dần trầm thấp, mang theo vài phần mỏi mệt. Chấm bên cạnh có thể tin, chỉ có trước đây bồi chấm cùng một chỗ xuất sinh nhập tử, mưa gió xông tới những cái kia lão thần. Lý Thế Dân dừng một chút, ánh mắt nặng nề mà nhìn xem Lý Khác, ngựa khí trịnh trọng, chấm đồng ý ngươi động thủ, một là vì hung hăng cảnh cáo thanh tước, để cho hắn lạc đường biết quay lại, hai cũng là nghĩ xem, ngươi có thể hay không đỡ được thế gia phản công. Ngươi nếu có thể đánh bác, lui về phía sau, chấm liền cho thêm ngươi chút trọng trách chọn. Lý Khác nghe vậy, không khỏi lộ ra một bộ thần sắc bất đắc dĩ, cười khổ nói, lao đầu tử ngài cũng đừng, ta như bây giờ liền rất tốt, tiêu giao tự tại, vô cầu vô thúc. Ta chỉ mong về sau xuất cát, đi đến đất phòng, an ổn sống qua ngày chính là, ngài nhưng tuyệt đối đừng cho ta cái gì trọng trách. Hú hồ, giết cái kia ba tên môn khách, những thế gia kia tất nhiên sẽ không ra mặt. Lý Khác lời nói xoay chuyển. Nếu như bọn hắn dám cầm chuyện này ở trên triều đình làm loạn, chẳng phải là đem mê hoặc hoàng tử nhược điểm, tự tay đưa đến trong tay của ngài. Lý Thế Dân nghe vậy, đầu ngón tay nhẹ nhàng đập bàn trà, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi, ngươi ngược lại là nhìn tới qua, những thế gia kia quan biên, nhất là biết được bo bo giữ mình, xu cắt tị hùng, đánh gây sẽ không vì ba cái không quan trọng gì quân cờ, liền đem chính mình đặt nơi đầu sóng ngọn gió, dẫn lửa thiêu thân. Tiếp lấy hắn chuyện đột nhiên nhất chuyển, ngựa khí nhiều hơn mấy phần ngưng trọng, nhưng ngươi cũng đừng phất lờ, khinh thường thủ đoạn của bọn hắn. Bọn hắn tuy không có công khai làm loạn, vụ trộm thủ đoạn khó lòng phòng bị. Nói không chừng, sẽ mượn cái khắc cớ, cho ngươi chơi ngang chân. Lý Khắc trắng Lý Thế Dân một mắt, không hề lo lắng nói bọn hắn có thể lấy cái gì làm loạn. Thân vệ doanh chuyện sớm đã hết thể đều kết thúc, không tạo nổi sóng gió gì phá trận xuân sinh ý, có Trình Bá Bá cùng ý chỉ Bá Bá đứng đỡ phía trước. Càng nghĩ, đơn giản cũng chính là cầm ta đi Bách Hoa lâu chuyện xảy ra khó khăn, cái này lại đáng là gì? Lý Thế Dân bị hắn bộ dạng này chẳng hề để ý bộ dáng chọc cho bật cười, đầu ngón tay chọc chọc gõ gõ bàn trà, tức giận nói ngươi ngược lại tốt, đem cái gì đều tính được rõ ràng, rõ rành rành, ngược lại biết vì chính mình dự định. Bách Hoa lâu cái kia chút bản sự, nếu là đặt tại bình thường tôn thất tử đệ trên thân, bất quá là phạt đồng cấm túc việc nhỏ, không nổi lên được cái gì gợn sóng. Hắn lời nói xoay chuyển, ngữ khí chìm mấy phần. Nhưng ngươi là chấm hoàng tử, thân phận tôn quý, lại là những thế gia kia cái đinh trong mắt. Nếu như bọn hắn thật muốn lấy chuyện này làm bàn trường, thêm mắm thêm muối một phen, trắng trợn tên dương, liền có thể dơ bẩn ngươi danh tiếng, nhường ngươi rơi cái xa vào hưởng lạc, không làm việc đàng hoàng đầu để câu chuyện. Đến lúc đó ngươi chính là toàn thân làm miệng, cũng nói mơ hồ. Lý Khắc bĩu môi, nâng chén trà lên uống một hơi cạn sạch, chậm rãi nói danh tiếng đối với ta mà nói, vốn cũng không giá trị cái gì. Tả hữu ta chí không tại triều đường, vô tâm tại quyền vị chi tranh, bọn hắn thích nói liền nói, yêu nghị luận liền nghị luận, ta có thể không có quan tâm chút nào. Lý Thế Dân nghe vậy, bất đắc dĩ thở dài, biết rõ tính nết của hắn, nhiều lời vô ích, không cần phải nhiều lời nữa. Hắn đứng dậy sửa sang long bào nhăn nheo, nhìn qua ngoài cửa sổ dần dần trầm bóng đêm, trầm giọng nói không còn sớm sủa, chấm nên trở về cung. Trong cung đầu còn có một cặp chính sự chờ lấy chấm xử lý. Lý Khắc tựa ở trên giường êm, lười biếng khoát tay áo, ngựa khí tùy ý ngài đi thong thả, ta liền không tiến xa. Lý Thế Dân quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái, tức giận khẽ nói ngươi nghịch tử này, càng ngày càng không có quý củ. Nói xong, hắn không còn lưu lại, sải bước đi ra thư phòng. Không lưới sớm đã dẫn một đám bên trong hầu hạ ở dưới hành lang, gặp Lý Thế Dân đi ra, đội vàng không người hành lễ, một đoàn người theo sát phía sau, hướng vương phủ đi ra ngoài. Chương 84, Bách Hoa lâu thương nghị trong thư phòng, Lý Khắc nghe ngoài viện tiếng bước chân càng lúc càng xa, cất giọng nói đinh thúc. Tiếng nói vừa ra, cửa thư phòng liền bị nhẹ nhàng đẩy ra, Đinh Vũ tiến vào thư phòng, chắp tay hành lễ điện hạ. Đinh Vũ, ảnh vệ hộ tống Tôn Thần Y nhanh đến thành trường án lúc, lập tức tới cho ta biết. Lý Khắc ngồi thẳng người, ngữ khí khôi phục mấy phần trầm ổn. Hai ngày này ta liền không ra ngoài phủ, ở trong phủ chờ lấy Tôn Thần Y đến. Đinh Vũ ứng tiếng nói thuộc hạ biết rõ. Ảnh vệ một nhóm phàm là vào trường án địa giới, liền sẽ lập tức truyền tin hồi phủ, tuyệt sẽ không chậm trễ điện hạ chuyện. Lý Khắc khẽ gật đầu, lại cẩn thận dặn dò hai ngày này ngươi nhiều cùng ám vệ bên kia liên lạc, nhất thiết phải nhìn chăm chú Ngụy Vương phủ, đem lão tứ phủ thượng cái kia ba tên môn khách hành tung sờ một lần, xác nhận bọn hắn một tấc cũng không rời Ngụy Vương phủ, không cần thiết xảy ra điều gì nhầm lẫn. Là, điện hạ. Đinh Vũ đáp. Lý Khắc phất phất tay, ngữ khí mỏi mệt đi thôi. Hai ngày này nhìn chăm chăm chút, phàm là có bất kỳ gió thổi cỏ lay, lập tức tới báo. Mặt khác, cáo chi tiểu đào, đêm nay ta không dùng nữa, không cần hao tâm tổn trí phục dịch, để cho nàng cũng sớm đi nghỉ ngơi đi. Đinh Vũ ứng thanh lui ra, cửa thư phòng bị nhẹ nhàng khép lại, ngăn cách ngoại giới hết thể âm thanh. Lý Khắc nhắm mắt lại, men say dần dần bên trên, chỉ chốc lát sau liền ngủ thật say. Hai ngày nháy mắt thoáng qua. Sáng sớm, Lý Khắc luyện xong võ, đang tại phòng ngủ dùng nữa, Đinh Vũ vội vàng đi đến, không người bẩm nói điện hạ, ảnh vệ truyền về tin tức, Tôn Thần Y đã vào Trường An địa giới, ước chừng vào lúc giữa trưa liền có thể đến cửa thành.
Hảo. Lý Khắc gật đầu, Tôn Thanh nói Đinh Thúc, ngồi xuống cùng nhau dùng bữa ăn cơm xong, chúng ta đi một chuyến quân doanh.
Đinh Vũ cảm ơn, ngồi xuống bồi Lý Khắc dùng bữa. Thời gian đốt một nén hương, hai người rục ngựa hướng về quân doanh mau chóng đuổi theo. Đi tới bên ngoài trại lính, vừa vặn gặp phải một cái huyền giáp quân tướng sĩ mặc giáp lên ngựa, tựa hồ muốn ra trại làm việc. Tướng sĩ nghe tiếng dương mắt, trông thấy Lý Khắc, lúc này tung người xuống ngựa, quỳ một chân trên đất, tiếng như hồng trung mạn tướng triệu lễ, bái kiến Tể Vương điện hạ. Lý Khắc đưa tay hư đỡ, trầm giọng nói không cần đa lễ. Ngươi đây là muốn đi nơi nào?
Điện hạ, Uất Chỉ tướng quân mệnh mạn tướng tới bẩm, phía sau núi tường vây đã dựng thành, thỉnh điện hạ rời bước kiểm tra thực hư.
Triệu lễ cao giọng trả lời.
Hảo, đằng trước dẫn đường, bản vương cái này liền đi nhìn một chút.
Lý Khắc khoẹt miệng mang theo ý cười.
Triệu lễ không dám trì hoãn, trở mình lên ngựa, tại phía trước dẫn đường, Lý Khắc cùng Đinh Vũ theo sát phía sau, hướng về phía sau núi mau chóng đuổi theo.
Bất quá nửa nén nhang công phu, một đạo mới tinh tường vây bỗng nhiên đập vào tầm mắt cái kia tường đất lấy đất vàng phối hợp đá vụn kháng xây mà thành, mặt tường che dày thảo, đầu tường cắm bụi gai, ngoài tường còn xen vào nhau phân bố vài tòa nổi chống đài. Dưới tường mấy chục tên tướng sĩ chính tu cả chân tường, gặp Lý Khắc một đoàn người đến, nhao nhao dừng lại trong tay công việc, con mình hành lễ.
Bất Chỉ kính đức nhanh chân tiến lên đón, tiếng như hồng trung điện hạ.
Ngài nhìn một chút cái này đắp đất tường, còn vào mắt.
Lý Khắc tung người xuống ngựa, đi lên trước khẽ vuốt cái kia kiên cố mặt tường, khen ý chỉ bá bá làm việc, xưa nay ổn thỏa, chưa từng khiến người ta thất vọng.
Bất Chỉ kính đức đen thui trên mặt tràn lên hồng quang, cười vang nói điện hạ quá khen.
Tường này bên trong cầm gạo nếp nước cùng bồi tôi, từng tầng nệ, chính là mưa to gió lớn, liệt nhật bạo chiếu, cũng tuyệt đối sập không được.
Hắn nói, đưa tay chỉ hướng ngoài tường nổi chống đài, âm thanh càng to mấy chỗ kia nổi chống đài, lão phu đều phái tinh nhuệ phòng thủ, nếu chúng ta khởi công, âm thanh quá lớn liền sẽ gõ vang nổi chống.
Chân tường phía dưới còn chôn thường đặt ngựa, trong tường đào chiến hào, dù có hạng giá áo túi cơm đến đây, cũng chỉ có thể thúc thủ chịu trói.
Vĩ Chỉ bá bá mấy ngày này khổ cực.
Lý Khắc nhẹ nhàng nói.
Bất Chỉ kính đức khoát tay cười nói điện hạ nói gì vậy?
Vì bệ hạ phân ưu, chính là lão phu bản phận.
Lý Khắc khẽ gật đầu, lời nói xoay chuyển Vĩ Chỉ bá bá, Tôn Thần Y đã vào Trường An địa giới, ước chừng vào lúc giữa trưa liền có thể đến cửa thành.
Mấy ngày nay khổ cực ngươi, sau đó theo ta cùng nhau đi cửa thành nên đón a, cũng tốt đi thăm Tần bà bá.
Bất Chỉ kính đức nghe vậy, lớn tiếng đáp hảo.
Hảo.
Thúc bảo huynh mạch tượng mặc dù ổn định, nhưng lão phu trong lòng trung quy là không bỏ xuống được.
Có Tôn Thần Y đến đây, nhất định có thể đem căn bệnh của hắn triệt để trừ bỏ.
Lý Khắc cười nói Tần bá bá người hiền tự có thiên tướng, lần này Tôn Thần Y vào thành, nhất định có thể thuốc đến bệnh trừ.
Bất Chỉ kính đức vỗ đùi, cất cao giọng nói chính là lời này.
Có Tôn Thần Y ra tay, thúc bảo huynh nhất định có thể sớm ngày khôi phục.
Úy Chỉ bà bá, Huyền Giáp quân bên này người an trí cho tốt, để cho các tướng sĩ chỉnh đốn hai ngày.
Chúng ta về trước thành Trường An.
Lý Khắc nói.
Bất Chỉ kính đức lúc này vung tay lên, cất cao giọng nói điện hạ phân phó, sao dám chậm trễ.
Nói xong, hắn quay đầu đối với bên cạnh phó tướng phân phó nói truyền ta tướng lệnh, toàn quân chỉnh đốn hai ngày.
Bản tướng theo điện hạ vào thành, các ngươi lưu thủ quân doanh, cỡ nào trông giữ, không cần thiết để cho người không có phận sự tự tiện vào.
Phó tướng ôm quyền lĩnh mệnh, cất cao giọng nói mặt tướng tuân mệnh.
Nhất định giữ nghiêm quân doanh, tuyệt không để cho người không có phận sự bước vào nửa bước.
Sau đó, ba người rục ngựa hướng về thành Trường An mà đi.
Móng ngựa bước qua ngoài thành quan đạo, không bao lâu, nguy nga thành Trường An liền thấy ở xa xa.
Vào thành sau đó, Lý Khắc điểm chặt dây cương, nhìn về phía bên cạnh thân Đinh Vũ, trầm giọng nói Đinh Thúc, ngươi đi một chuyến túc phủ quốc công, liền nói ta thỉnh chỉnh bá bá rời bước Bách Hoa lâu, có chuyện quan trọng thương lượng.
Thuộc hạ biết rõ.
Đinh Vũ ôm quyền lĩnh mệnh, quay đầu ngựa lại, hướng về chỉnh phủ phương hướng mau chóng đuổi theo.
Bất Chỉ kính đức nhìn qua Đinh Vũ đi xa bóng lưng, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi thăm điện hạ, ngài gọi biết tiết đi Bách Hoa lâu làm cái gì?
Úy Chỉ bá bá, cách giữa chưa còn có chút canh giờ, ta có một chuyện làm ăn, muốn cùng ngươi cùng Trình bá bá cùng nhau thương nghị.
Cái này cái cọc sinh ý, còn cùng Bách Hoa lâu Ngọc Nương mụ mụ có liên quan.
Lý Khắc cười nói.
Bất Chỉ kính đức mặc dù lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng vẫn là gật đầu nói tất nhiên điện hạ đã có an bài, lão phu nghe chính là.
Lý Khắc cười khẽ gật đầu, hai người liền dục ngựa hướng về Bách Hoa lâu chậm rãi đi đi.
Đến Bách Hoa lâu sau, gã sai vật đem hai người dẫn tới nhã gian lầu 2.
Lý Khắc đối với gã sai vật phân phó nói đi mời Ngọc Nương tới, liền nói Tam công tử tới.
Gã sai vật ứng thanh lui ra, bất quá thời gian qua một lát, nhã gian môn liền bị nhẹ nhàng đẩy ra, Ngọc Nương chậm chậm mà vào, chỉnh đốn trang phục hành lễ nô gia gặp qua Tam công tử, gặp qua Ngô quốc công.
Lý Khắc gật đầu nói Ngọc Nương không cần đa lễ, để cho người ta bên trên chút nước trà tới, ngươi ngồi xuống trước chờ một chút, chờ Túc quốc công đến, lại cùng nhau nói chuyện.
Ngọc Nương ôn nhu đáp ứng, gọi tới gã sai vật dâng lên nước trà, sau đó ngay tại bàn đuôi ngồi xuống. Nhã gian bên trong nhất thời yên tĩnh trở lại, chỉ nghe ngoài cửa sổ phố xá ồn ào náo động ẩn ẩn truyền đến.
Không bao lâu, một hồi tiếng cười sang sảng cùng với tiếng bước chân từ xa mà đến gần, nhã gian cửa bị bỗng nhiên đẩy ra, Trình Giảo Kim Phong Trần phó mà xông vào, cất giọng nói điện hạ,
ngài sớm như vậy gọi ta đến cái này Bách Hoa lâu, có chuyện gì?
Lý Khắc dương mắt nhìn lên, gặp Trình Giảo Kim Phong Trần phó bộ dáng, lúc này cười nói Trình bá bá đến rất đúng lúc, mau mời ngồi.
Vốn là suy nghĩ chờ ngươi đến, lại đem cái này cái cọc sinh ý nói cùng ngươi cùng ý chỉ bá bá nghe.
Trình Giảo Kim vậy vệ mà ngồi xuống, vươn lên trên bàn chén trà uống một hơi cạn sạch, đưa tay quệt miệng sừng nước đọng, lớn tiếng hỏi điện hạ, thế nhưng là trước mấy ngày ngài đề cập qua cái kia cái cọc thần bí sinh ý.
Lý Khắc cười khoát tay cũng không phải là cái kia cái cọc. Nói đến, cái này cái cọc sinh ý, vẫn là Ngọc Nương cho linh cảm đâu. Ngọc Nương nghe vậy, không khỏi nhìn về phía Lý Khắc, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, ôn nhu hỏi điện hạ nói đùa. Nô gia bất quá là muốn hướng điện hạ cầu cái ân điển, tại Bách Hoa lâu bản phá trận xuân, tại sao linh cảm nói chuyện? Chương 85, Tân Sinh Ý ngâm chân trình dạo kim cùng ngất chỉ kính đức hai người, ánh mắt tại Lý Khắc cùng Ngọc Nương ở giữa dạo qua một vòng, lớn tiếng truy vấn điện hạ, đến cùng là làm ăn gì, ngài còn bắt đầu bán cái nút. Lý Khắc nói là như vậy, Ngọc Nương cùng ta nói muốn tại Bách Hoa lâu cùng bản phá trận xuân, hai vị bá bá nhìn thế nào? Hai người sững sờ, trình dạo kim lớn tiếng nói điện hạ, ý của ngài là? Lý Khắc từ tốn nói ý của ta là, Ngọc Nương theo chúng ta phá trận xuân giá vốn tới cho mua, nhưng mà Bách Hoa lâu mua bán giá cả muốn cùng Trình thị tiểu lâu giống nhau. Ngọc Nương nghe vậy, liền đội vàng đứng lên chỉnh đốn trang phục, trong thanh âm mang theo khó che giấu mừng rỡ điện hạ ân tình, nô gia vô cùng cảm kích. Nô gia nhất định tận tâm bán phá trận xuân, tuyệt không cô phụ điện hạ tín nhiệm. Ngọc Nương tiếng nói vừa ra, Trình Giảo Kim liền đống nhiên vô đuổi, lớn tiếng reo lên điện hạ chậm đã. Cái này cũng không thành. Ngọc Nương bên này theo giá vốn từ bọn ta ở đây chọn mua, bọn ta không có kiếm lời. Dạng này chẳng phải là không duyên cớ có thêm một cái đối thủ mạnh mẽ. Bọn ta suy nghĩ, muốn bị phân đi không thiếu. Vất chỉ kính đức cũng như mày, gò má đen thui bên trên không còn ý cười, trầm giọng nói điện hạ, biết tiết nói có lý. Dạng này sẽ để cho ích lợi của chúng ta có hại a. Hai người ngươi một lời ta một lời, đều là mặt mũi tràn đầy không đồng ý, nhã gian bên trong nguyên bản nhẹ nhõm bầu không khí, trong nháy mắt ngưng trọng mấy phần. Lý Khắc lại bưng chén trà, chậm rãi uống một ngụm, không nội không chậm mà mở miệng hai vị bá bá đừng nóng nội, nghe ta nói hết lời. Trong gian phòng trang nhã lập tức yên tĩnh trở lại, mọi người nhìn về phía Lý Khắc. Lý Khắc nhìn về phía Ngọc Nương nói Ngọc Nương, ngươi cái này Bách Hoa lâu sau lưng nhưng có chủ nhân. Ngọc Nương nghe vậy, chỉnh đốn trang phục không người, âm thanh nhu hòa nói bẩm điện hạ mà nói, nô gia một kẻ yếu đuối nữ lưu, nào có cái gì quý nhân làm chủ nhà. Nếu như có, Bách Hoa lâu lần trước cũng sẽ không bị Vương Nhị công tử đập. Bách Hoa lâu toàn bằng nô gia cùng các vị bọn muội muội, tại Trường An trong phố xá chào hỏi, dựa vào các vị khách quan nâng đỡ, mới chống đến hôm nay. Lý Khắc đầu ngón tay khẽ chọc bàn, cười nhạt nói vậy thì dễ làm rồi, bản vương dự định lộng một cái đủ tắm, cần Ngọc Nương hỗ trợ của ngươi. Lời này vừa ra, nhã gian bên trong thoáng chốc yên lặng đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Trình Giảo Kim nháy mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng, nửa ngày mới lớn tiếng reo lên điện hạ. Đủ tắm? Đó là làm cái gì nghề nghiệp? Vất chỉ kính đức cũng nhíu chặt lông mày, đen thui khắp khuôn mặt là hoang mang, trầm giọng nói điện hạ, lão phu chỉ nghe qua tiểu lâu quán trà, bố trang hiệu cầm đồ, cái này đủ tắm lại là chưa từng nghe thấy, chẳng lẽ là cái gì mới lạ tiêu khiển? Ngọc Nương hiếu kỳ ôn nhu hỏi điện hạ nói tới đủ tắm, thế nhưng là cùng túc có liên quan. Lý Khắc gật đầu nói chính là cùng chứng quan. Cái này đủ tắm chính là dùng đặc chế chén thuốc làm người tráng hai chân, lại dựa vào nhào nặn xoa bóp chi pháp, cường ngân hóa huyết, giải lao giảm đau. Vất chỉ kính đức nghe nhãn tình sáng lên chiếu điện hạ nói như vậy, cái này nghề nghiệp ngược lại là mới mẻ. Trong quân tướng sĩ thao luyện xong, người người chân đau nhức, nếu có cái này đủ tắm biện pháp, chẳng phải là có thể giải không thiếu khổ sở. Trình Giảo Kim cũng lông mày giãn ra, trầm giọng nói chỉ là điện hạ, cái này đủ tắm cửa hàng cùng phá trận xuân, Bách Hoa lâu, lại có quan hệ thế nào? Đủ tắm cửa hàng cùng phá trận xuân không có quan hệ gì, chỉ là chiếu cấu Ngọc Nương mà thôi, nhưng là cùng Bách Hoa lâu có quan hệ. Lý Khắc nói. Trình Giảo Kim gãi gãi rối bời thái dương, giọng vẫn như cũ to chiếu cấu Ngọc Nương. Điện hạ lời này ta thì càng hồ đồ rồi. Cái này đủ tắm nghề nghiệp, cùng Bách Hoa lâu hoanh hoanh yến yến có thể nhắc lên gì liên quan? Vất chỉ kính đức cũng đi theo gật đầu, đen thui khắp khuôn mặt là tìm tòi nghiên cứu đúng vậy a điện hạ. Bách Hoa lâu là cung cấp người nghe hát giải trí địa giới, cái này đủ tắm cửa hàng là cho người ta thư gân giải lao nghề nghiệp. Hai người nhìn xem bắn đại bác cũng không tới a. Hai vị bà bá, các ngươi nghĩ, tại trong Bách Hoa lâu vừa nghe khúc tiêu khiển, bên cạnh tráng hai chân, mà là vẫn là mỹ nhân cho các ngươi pha đủ, xoa bóp. Lý Khắc vừa cười vừa nói, lời này vừa ra, trong gian phòng trang nhã thoáng chốc tĩnh lặng, lập tức Trình Giảo Kim bỗng nhiên vô đuổi, lớn tiếng cười to nói tốt, hào một cái mỹ nhân hầu hạ pha đủ, điện hạ biện pháp này quả thực là thần tiên nghĩ ra được, ta lão Trình chinh chiến nửa đời người, chân giò bên trên vết thương cũ liền không có từng đứt đoạn, nếu có thể có xinh xắn mỹ nhân nắm nút chân, nghe khúc ngâm chân, tư vị kia, suy nghĩ một chút đều thoải mái. Vất chỉ kính đức đầu tiên là sững sờ, đen thui ra mặt lại hơi hơi phím hồng, lập tức cũng gật đầu cười nói đã như thế, Bách Hoa lâu khúc đủ tắm chén thuốc, liền thành nhất thể nghề nghiệp. Khách nhân tới, vừa có thể nghe hát tiêu khiển, lại có thể thư gân giải lao, ai còn cam lòng đi. Ngọc Nương cũng bừng tỉnh đại ngộ, chỉnh đốn trang phục không người lúc, khóe miệng ý cười giấu đều giấu không được điện hạ. Nô gia hiểu rồi, cái này đủ tắm nghề nghiệp, nguyên lai là muốn cùng Bách Hoa lâu quan cảnh tàn tại một chỗ. Bọn muội muội cũng là khéo tay, học chút xoa bóp nắn bóp biện pháp, tất nhiên không khó. Lý Khắc nhìn xem ba người mặt mày hớn hở bộ dáng, đem chén trà tại lòng bàn tay đi lòng vòng, cười nhạt nói cũng không phải cái này lý. Bách Hoa lâu vốn là lấy ôn nhu hương nổi tiếng, thêm cái này đủ tắm nghề nghiệp, chính là dạy hoa trên gấm. Về sau khách nhân tới, chưa hết nghe khúc, lại hưởng một lần đủ tắm, bạc tự nhiên cam lòng ra bên ngoài lấy ra. Lý Khắc lời nói xoay chuyển, ánh mắt rơi vào Ngọc Nương trên thân, ý cười phai nhạt mấy phần, nhiều hơn mấy phần trịnh trọng Ngọc Nương. Bản vương nói điều này ý là, bản vương cùng Túc Quốc Công, Nô Quốc Công, ba nhà gia làm bằng bạc ngươi Bách Hoa lâu sau lưng chủ nhân, Ngọc Nương ngươi cảm thấy thế nào? Ngọc Nương nghe vậy, thân thể run lên bần bật, nụ cười trên mặt thoáng chốc cứng đờ, lập tức bịch một tiếng bị giảm xuống đất, trong thanh âm mang theo khó mà ức chế nghẹn ngào điện hạ. Hai vị quốc công, Nô gia có tài đức gì, dám chịu ba vị quý nhân nâng đỡ như thế? Nô gia cùng bọn muội muội chỉ cầu có thể an ổn sống qua ngày, chưa bao giờ dám yêu cầu xa vời qua dạng này phúc phận. Trình Giảo Kim thấy thế, liền vội vàng đứng lên muốn đỡ, lớn tiếng nói Ngọc Nương mau dậy đi. Ngươi làm cái gì vậy? Điện hạ chủ ý, đó là không thể tốt hơn. Lui về phía sau có bọn ta làm chỗ dựa, cái nào không có mắt dám lại tới tìm Bách Hoa lâu phiền phức, ta lão Trình thứ nhất không tha cho hắn. Bất chỉ kính đức cũng gật đầu nói Ngọc Nương không cần chối từ. Cái này nghề nghiệp vốn là đôi bên cùng có lợi, Bách Hoa lâu thêm đủ tắm trò mới, lại thêm chúng ta nâng đỡ, nhất định có thể tại trong thành Trường An đứng vững gót chân, chúng ta cũng có thể được chút tiền lãi, chẳng phải là vẹn toàn đôi bên. Lý Khắc thả xuống chén trà, chậm rãi đi đến Ngọc Nương trước mặt, thanh âm ôn hòa nói Ngọc Nương, ngươi lại đứng lên. Bản vương cũng không phải là thương hại ngươi, mà là nhìn chúng Bách Hoa lâu sau lưng không có chủ nhân. Nếu như ngươi một mực dạng này chối từ, ngược lại là lộ ra xa lạ. Ngọc Nương ngửa đầu nhìn xem Lý Khắc, nước mắt lăn xuống tại gương mặt, âm thanh mang theo vài phần run rẩy điện hạ cùng hai vị quốc công hậu ái, nô gia đại chúng vì tỷ muội cảm ơn qua. Ngọc Nương nói, quỳ trên mặt đất trọng trọng dập đầu ba cái. Chương 86, Tôn Tư Mạc đến Lý Khắc đem Ngọc Nương đỡ dậy, ôn thanh nói lui về phía sau cái này Bách Hoa lâu, ngươi vẫn là người chủ sự. Chúng ta chỉ là một phía sau màn chủ nhân, vì ngươi chỗ dựa. Trình Giảo Kim ở một bên gấp đến độ thẳng xoa tay, uống thanh khí thô nói chính là cái này lý. Ngọc Nương ngươi chỉ quản buông tay đi làm, ai dám ở trước mặt ngươi nhè răng trợn mắt, ta lão Trình Tuyên Hoa phủ cũng không phải ăn chay. Ngọc Nương lao đi gương mặt vệt nước mắt, chỉnh đốn trang phục mà đứng, trong mắt tràn đầy kiên định điện hạ cùng hai vị quốc công như vậy tin trọng, nô gia nhất định đem hết khả năng, đem Bách Hoa lâu nghề nghiệp xử lý thỏa thỏa thiết thiết, tuyệt không cô phụ bà vị kỳ bậc cao. Lý Khắc gật đầu cười yếu ớt, đưa tay ra hiệu Ngọc Nương ngồi xuống, ngược lại nhìn về phía Trình Giảo Kim cung ngất chỉ kính nước, đầu ngón tay khẽ chọc bàn hai vị bà bá, ta lúc này chỉ còn dư các ngươi hai nhà đưa tới 400 sâu, trước hết cầm cái này 400 xuyên vào cố. Còn lại nếu có không đủ, chờ cuối tháng phá trận xuân chia xuống, lại cùng nhau bổ túc. Trình Giảo Kim nghe vậy, đại thủ đống nhiên vung lên, lớn tiếng reo lên điện hạ ngài đây là nói gì vậy? Sao có thể để cho ngài bỏ tiền? Ta lão Trình tuy nói không tính là phú giáp một phương, nhưng cái này Bách Hoa lâu nhập cổ tiền, ta còn ra nổi. Bất chỉ kính đức cũng trầm giọng phụ họa đúng vậy a điện hạ, cái này nghề nghiệp vốn là ngài chủ ý nếu không phải ngài dịu dắt, ta hai người bây giờ sao có thể phải tốt như vậy cơ duyên? Lại nói phá trận xuân có thể nóng nảy như vậy, tất cả đều là dính ngài quang, tuyệt đối không để cho ngài xuất tiền đạo lý. Cái này nhập của bạc, ta cùng với biết tiết gánh vác chính là, tuyệt đối không thể để cho ngài tổn kém. Lý Khắc nghe vậy bật cười hai vị bá bá làm cái gì vậy? Ta tất nhiên nói muốn nhập bọn, nào có chỉ hưởng tiền lãi không gánh tiền vốn đạo lý. Cái này 400 sâu, ta là nhất định muốn ra. Điện hạ. Trình Giảo Kim gấp đến độ khuôn mặt đỏ lên, giọng lại cao mấy phần. Lý Khắc đưa tay ngừng lời đầu của hắn hai vị bá bá lại nghe ta nói, Bách Hoa lâu tóm lại là muốn một lần nữa tu sửa. Ta liền ra cái này 400 sâu, còn sót lại tiền, liền làm phiền các ngươi hai nhà bổ túc, như thế nào? Trình Giảo Kim há to miệng còn nghĩ tranh luận, lại bị Bất Chỉ Kính Đức lôi kéo ống tay áo. Bất Chỉ Kính Đức nhìn qua Lý Khắc một mặt kiên quyết bộ dáng, gật đầu đáp hảo, liền theo điện hạ lời nói. Còn sót lại tiền bạc, ta cùng với biết tiết hai người gánh vác, nhất định phải đem Bách Hoa lâu sửa chữa đến rực rỡ hẳn lên. Trình Giảo Kim hậm hực dập chân, nói lầm bầm thôi thôi, liền theo ý của điện hạ. Hắn mặc dù lòng tràn đầy không muốn để cho Lý Khắc tốn kém, nhưng cũng biết rõ vị này điện hạ tính tình một khi hạ quyết tâm, chính là châu chín con cũng không kéo trở về. Lý Khắc khẽ miệng ý cười sâu thêm vài phần, đem chén trà hướng về trên bàn dài nhẹ nhàng vừa để xuống như thế, liền làm phiền hai vị bà bá. Chúng ta vẫn quy củ cũ, đối ngoại làm ăn này cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Đến nỗi ta đại ca, lần này liền không mang theo hắn tham dự, hắn thân là thái tử, không thích hợp loại này sinh ý. Hai người cùng nhau gật đầu đáp ứng. Đúng vào lúc này, ngoài cửa truyền tới một hồi khẽ trọng, đinh vũ âm thanh vang lên theo điện hạ, Tôn thần ý xa giá ước chừng không đến một nén nhang canh giờ, liền có thể đến thành Trường An. Lý Khắc ánh mắt sáng lên, lúc này đứng dậy, cất cao giọng nói Tôn thần ý rốt cuộc đã đến. Hai vị bà bá, chúng ta cùng nhau đi cửa thành nên đón. Trình Giảo Kim tính tình tối cấp bách, sớm đã xài bước mà bước tới cửa, lớn tiếng reo lên có thể tính tới. Thúc bảo huynh lần này được cứu rồi. Bất Chỉ Kính Đức cũng liền vội vàng gật đầu phụ họa, theo sát phía sau nói điện hạ nói đúng, chúng ta đi mau. Lý Khắc quay đầu nhìn về phía Ngọc Nương, ôn thanh nói ngươi hôm nay liền có thể phái người đi Trình thị tiểu lâu lấy rượu. Chờ cánh quốc công bệnh tình ổn định lại, chúng ta lại nói chuyện đủ tám chuyện. Ngọc Nương vội vàng chỉnh đốn trang phục không người điện hạ yên tâm, nô gia này liền phái người đi Trình thị tiểu lâu lấy rượu, lặng chờ cánh quốc công bình phục tin vui. Trình Giảo Kim đã lớn xài bước ra gian phòng, nghe vậy quay đầu cất giọng dặn dò Ngọc Nương yên tâm. Ngươi chỉ quản để cho người ta đi lấy, liền nói là ta đã phân phó. Bất Chỉ Kính Đức cũng bước gấp mấy bước đuổi kịp, trầm giọng nói việc này không nên chậm trễ, chúng ta này liền ra khỏi cửa thành đi. Nói xong, ba người bước nhanh đi xuống lầu dưới. Đinh Vũ sớm đã dẫn ngựa đợi ở ngoài cửa, gặp ba người đi ra, liền vội vàng không người hành lễ. Trình Giảo Kim trở mình lên ngựa, giơ roi dùng ngựa, lớn tiếng cười nói đi. Mau theo ta đi nên Tôn thần Ilya, nhất định phải để cho thúc bảo huynh sớm ngày tốt. Tiếng vó ngựa gấp rút, hướng về hướng cửa thành mau chóng đuổi theo. Lý Khắc cùng Bất Chỉ Kính Đức, Đinh Vũ cũng lập tức lên ngựa, dùng ngựa theo sát phía sau. Bốn người dục ngựa chạy đến bên ngoài thành, lim chặt dây cương đứng ở đạo bên cạnh. Trình Giảo Kim giớn cổ lên không được hướng lối vào nhìn quanh, trong miệng còn nói thầm không ngừng tại sao còn không đến. Chẳng lẽ là trên đường chậm trễ? Thúc bảo huynh còn tại trong phủ chờ đây. Bất Chỉ Kính Đức vỗ bả vai của hắn một cái, trầm giọng nói an tâm chớ vội, vừa nói canh giờ, tất nhiên sẽ không hỏng việc. Lý Khắc thì dương mắt nhìn hướng phương xa, ánh mắt trầm tĩnh như nước. Không bao lâu, chỉ thấy nơi xa bụi mù bung lên, kỵ binh tinh nhuệ mở đường,
ảnh vệ tại hai bên cùng hậu phương che chở một chiếc xe ngựa, đang hướng về thành Trường An chạy nhanh đến. Trình Giảo Kim thấy thế, con mắt phút chốc sáng lên, đột nhiên vỗ đuổi, lớn tiếng reo lên tới. Tôn Thần Y xe ngựa đến, kỵ binh đi tới phụ cận, đồng loạt điểm chặt dây cương, động tác lưu loát đồng dạng, móng ngựa đạp đất âm thanh im bặt mà dừng. Cầm đầu kỵ binh tướng lĩnh cùng thân vệ doanh phó thống lĩnh Từ Kỳ cùng nhau tung người xuống ngựa, bước nhanh đi đến Lý Khắc trước mặt, không mình hành lễ, âm thanh to mặt tướng bái kiến điện hạ. Lý Khắc gật đầu, đưa tay ra hiệu hai người đứng dậy, đối với kỵ binh tướng dẫn đường khổ cực ngươi đợi. Lần này làm phiền các ngươi hộ tống Tôn Thần Y Liễu, chờ cánh quốc công bình phục, bản vương nhất định hướng phụ hoàng báo cáo công lao của các ngươi. Sau đó lại nói các ngươi về trước doanh nghỉ ngơi à, còn sót lại chuyện, giao cho bản vương dưới quyền tướng sĩ chính là. Kỵ binh tướng lĩnh nghe vậy, lần nữa không mình hành lễ, cất cao giọng nói mặt tướng tuân mệnh. Nói xong, quay người trở mình lên ngựa, đưa tay vung lên, kỵ binh tinh nhuệ chỉnh tề như một mà quay đầu ngựa lại, hướng về đường tới mau chóng đuổi theo. Lý Khắc chuyển hướng chiếc xe ngựa kia, cất giọng nói Tôn Thần Y một đường khổ cực, bản vương cùng hai vị quốc công chuyến tới để nên ngài vào thành, vì cánh quốc công trấn trị. Màn xe bị nhẹ nhàng xốc lên, Tôn Tư mặc một bộ tố bào, râu tóc như tuyết, chậm rãi đi xuống xe ngựa. Ánh mắt của hắn đảo qua đám người, khẽ gật đầu, âm thanh réo rắt ôn hòa điện hạ cùng hai vị quốc công khách khí. Cánh quốc công có việc gì, lão phu ha có thể trì hoãn? Trình Giảo Kim thấy thế, cũng không kiềm chế được nữa trong lòng cháy bỏng, sải bước mà xông về phía trước, lớn tiếng nói Tôn Thần Y Liễu, ngài có thể tính tới. Vất Chỉ Kính Đức cũng tới phía trước một bước, trầm giọng nói Thần Y Liễu, việc này không nên chậm trễ, còn xin rời bước. Tôn Tư Mặc khẽ gật đầu, ôn thanh nói hai vị quốc công không cần nóng nội, lão phu đã tới đây, nhất định sẽ làm hết sức. Lý Khắc quay đầu đối với Từ Kỳ phân phó nói Từ Kỳ, hộ tống Tôn Thần Y vào thành, đi tới cánh phủ quốc công. Ven đường nhất thiết phải chú ý hộ vệ, không được có nửa điểm sai lầm. Từ Kỳ ôm quyền lĩnh mệnh, cất cao giọng nói mạt tướng tuân mệnh. Lý Khắc nhìn về phía Tôn Tư Mạc, chắp tay nói Tôn Thần Y Liễu, việc này không nên chậm trễ, thỉnh lên xe a, chúng ta này liền khởi hành. Tôn Tư Mạc khẽ gật đầu, Từ Dược Đồng đỡ lấy chậm rãi leo lên xe ngựa. Từ Kỳ lúc này trở mình lên ngựa, cất giọng quát lên vào thành. Đi theo ảnh vệ lập tức bảo hộ ở xe ngựa hai bên, một đoàn người chậm rãi lái vào thành Trường An, hướng về cánh phủ quốc công phương hướng mà đi.